Chương 362, chế đắt. Chương 362, chế đắt. Trung Nguyên cười cười, Thành Thúc cũng đừng khen ta, ta chính là cái phổ thông câu cá người mà thôi. Thành Mây nói, ngài là câu cá cao thủ, cái này không thể nghi ngờ. Kỳ thật từ khi nhìn qua ngài câu cá video về sau, ta đều không thế nào nhìn những người khác. Thật, nhìn ngài kỹ thuật, những người khác cũng sẽ không tiếp tục hấp dẫn ta. Trung Nguyên cười nói, Thành Thúc ngài tới là vì chuyện nào? Nhìn ta câu cá sao? Vẫn là đến cọ cái câu điểm. Ta nhìn Thành Thúc dáng vẻ giống như không mang trang bị a. Lúc này, chủ thuyền mở miệng, Trung tiên sinh, vị này Thành tiên sinh là chuyên môn tới tìm ngươi mua cá, nghe nói ngài câu được một đầu nặng 14 cân cá, là thật à? Lúc đầu ta không có ý định tiện hắn tới, nhưng cá lớn như thế nhất định có thể bán ra giá tốt, cho nên quyết định đem hắn mang đến. Buổi sáng có người nói mình là ngài fan hâm mộ, muốn tới đây quan sát, nhưng ta không để cho hắn đến, sợ quấy rầy ngài câu cá đâu. Chủ thuyền cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ là nghe Thành Mây nói như thế một đầu lớn cá sự tình, cảm thấy có thể để Trung Nguyên bán cái trước giá tốt, lúc này mới mang theo hắn tới. Mà lại trước đó thực sự có người cho hắn tiền yêu cầu được đưa tới Trung Nguyên tới địa điểm đi gặp một lần hắn, hắn đều cự tuyệt. Trung Nguyên nói, đa tạ ngài hỗ trợ. Chủ thuyền biểu thị, không cần khách khí, đây là ta thuộc bổn phận sự tình, nếu như Trung tiên sinh sắc thực sự tỉnh câu đi lên dạng này lớn nhỏ con cá, có thể cho ta xem một chút ta liền rất hài lòng. Trung Nguyên đi đến bên bờ, từ trong nước kéo chứa đầu kia con cá túi lưới. Chủ thuyền cùng Thành Mây lập tức tiến lên quan sát. Chủ thuyền sợ hãi thán nói, đúng là đầu đại con cá a. Ở chỗ này gặp qua rất nhiều người câu qua loại cá này, bất quá cho tới nay không có gặp được như thế đại một đầu, đầu này nên tính là ngàn cây lúa hồ lớn nhất ta. Tiếp lấy Thành Mây hỏi, Trung đại sư, nghĩ bao nhiêu tiền bán? Trung Nguyên đáp, nguyên nghĩ đến có thể bán đi hẹn 6.000 khối. Đã Thành Thúc là ủng hộ của ta người, liền 5.000 đi. Chủ thuyền giật mình nói, cái gì, 5.000? Trung Nguyên hỏi lại, chế đắt. Chủ thuyền lắc đầu giải thích nói, theo bên này giá thị trường tính, hoang dại 2 đến nặng 3 cân cá mỗi cân đều muốn 200 nguyên, mười mấy cân căn bản không nhìn thấy mua bán ghi chép, mới 5.000 quá tiện nghi. Thành Mây gật đầu đồng ý nói, lão bản nói không sai, đây quả thật là rất giá rẻ. Ta là muốn mua về thả ở văn phòng làm trang trí, không bằng dạng này, ta giao 8.000, về sau như có người nói giá thấp xuất hàng, ngươi có thể hướng ta muốn về sai biệt. Trực tiếp trong phòng đám fan hâm mộ nhìn đến đây ngồi không yên. Có người đặt câu hỏi, cái gì tình trạng, tại chúng ta chỗ này cá mới hơn 40 nguyên một ngàn khắc, hoang dại chừng 100, vì sao tại Chiết Giang như vậy đắt đỏ đâu? Một vị khác trả lời nói, không rõ ràng, hỏi một chút bên kia bằng hữu đi. Ngay sau đó lại một vị nói ra, không cần hỏi cũng biết nơi đó giá cả cao chút, nhất là ngàn cây lúa trong hồ đánh vớt lên loài cá, mỗi cân lượng trăm kỳ thật không tính khoa trương. Còn có bình luận, hoa 8.000 khối mua một con cá đáng là gì a? Đổi chúng ta địa phương một đầu cá chép có thể mua được mười mấy vạn giá cả liệt. Ha ha, ta đoán trên lầu anh em hẳn là người địa phương nào? Xác thực, 8.000 không có chút nào quá phận. Ta nguyện ý ra một vạn. Hy vọng Trung đại sư có thể đem đầu này quân cá lưu cho ta. Như cho phép giữ lại ta lập tức thừa đoàn tàu cao tốc chạy tới lấy hàng. Hoa a, cái này cũng đã bắt đầu đấu giá à nha? Trung đại ca hẳn là chịu đựng bất động. Lưu Xuyên kịp thời đem tin tức này chuyển cáo cho Trung Nguyên. Nghe đến mấy câu này Trung Nguyên khẽ cười xuống, nhưng sau nói ra, nếu là Thành Thúc nói ra trước, đồng thời chô báo giá cũng phi thường hợp lý, vậy liền đem con cá này bán cho Thành Thúc đi. Về phần các vị online người xem bằng hữu, như tương lai ngày nào đó ta có thể lần nữa bắt được đồng dạng quy cách cá loại vẫn là sẽ cho ra giống nhau giá bán. Thành Mây biết được này tin tức sau ngược lại có chút ngượng ngùng, còn tưởng rằng ra giá 8.000 thích hợp, không nghĩ tới có người nguyện ý tăng giá cả càng nhiều. Đã dạng này đồng thời Trung Minh cũng đã tỏ thái độ, ta cũng không thể để ngài ăn thiệt thòi. Đêm nay bữa ăn từ ta mời khách đền bù sai biệt 2.000 như thế nào? Trung Nguyên thì cự tuyệt hảo ý của hắn cũng khuyên đủ, không cần, nhìn ra được Thành Thúc cũng là bận bịu người một cái, cá cầm sau khi đi nhanh làm việc công liền tốt không cần quá nhiều bận tâm nơi này. Thành nói, tốt ta, cá ta mang đi. Nhưng trả tiền ta sẽ thông qua điện thoại chuyển khoản cho bạn gái của ngươi trong chức mục, chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta làm thỏa đáng tốt, dù sao ta là thật tâm kính nể ngài đáng tin phấn ha 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 nói xong liền cho Phỉ Phỉ chuyển đi toàn ngạch kim ngạch, chờ đến đối phương xác nhận tới sổ tin tức sau lại trở lại trên thuyền xuất ra dưỡng khí dương thích đáng an trí chiến lợi phẩm. Trung Minh tiếp xuống tiếp tục ngài giải trí hoạt động đi, bữa tối ước định thời gian định tại 6 giờ tối, ta sẽ tiến về rừng chân châu đón ngài. Tự định giá một lúc sau Trung Nguyên trả lời chắc chắn có thể an bài thỏa đáng. Thế là, đợi bọn hắn rời đi sau Trung Nguyên không khỏi cảm thán, vẻn vẹn đầu này cá giá trị liền đã cơ hồ gặp phải trước kia toàn bộ ban ngày vất vả kiếm được thu sạch rích tổng ngạch. Lúc trước tại đập chứa nước tiến hành thương nghiệp thả câu hoạt động, đem hết toàn lực một ngày cũng bất quá chỉ có tiến sổ sách mấy vạn nguyên nhân dân tệ. So sánh hôm nay thu hoạch đến xem lộ ra hơi có vẻ keo kiệt một chút. Huống chi hôm nay thuần túy là lấy hưu nhàn hình thức vượt qua. Kết quả vậy mà dựa vào ngắn ngủi nửa ngày thời gian thu nhập vượt qua mục tiêu dự chủ, không khỏi làm trong lòng người cảm khái rất nhiều. Nói trở lại, đây là tại ngàn cây lúa hồ nơi này, đồng thời hoàn thủ cầm hợp pháp giấy phép điều kiện tiên quyết đạt thành hiệu quả. Câu không ai quản thời điểm, Trung Nguyên còn có thể câu bên trên hơn một giờ cá. Câu được 5 điểm thu can, sau đó về đi tắm thay quần áo khác, ban đêm nhìn xem vừa rồi kia fans Thành Thúc có thể mang chúng ta ăn chút vật gì tốt. Trung Nguyên đối Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên nói. Nguyên Phỉ Phỉ, rất tốt. Bao Lưu Xuyên, ta không có ý kiến. Chỉ hy vọng vị lão bản này có thể cho chúng ta điểm ăn ngon, tỉ như gà ăn mày, long tỉnh tôm bóc vỏ, tây hồ dâm cá, đông sườn núi nhục chi loại. Ngẫm lại liền thèm đâu, nói bụng rồi. Trực tiếp thời gian. Bao Lưu Xuyên giá hỏa này xem xét liền không chút bị sinh hoạt đánh đập qua, cũng dám để fan hâm mộ mời nhiều như vậy. Liền đúng vậy à, vị kia Thành đại ca nhìn xem cũng không là rất có tiền dáng vẻ, hắn còn muốn ăn nhiều như vậy món chính, đây không phải muốn ăn nhà nghèo nha. Đừng nói, những địa phương này mỹ thực nghe coi như không tệ, ta cũng nghĩ đi chết giang bên kia nếm thử. Tìm thời gian. Thời gian không phải tìm đến. Nghĩ chỗ nào đến liền lập tức hành động, đừng sợ không có thời gian. Hiện tại xuất phát, nói không chừng còn có thể đi theo trung sư phó cùng một chỗ câu cá đâu. Xác thực, câu cá mới là chính sự, đi làm những cái kia đều là xả đạm sự tình. Rất nhanh, trời đã đến 5 giờ. Buổi sáng cùng buổi chiều Trung Nguyên các câu được một đầu con cá. Mặc dù hết thảy chỉ có 2 đầu, nhưng thu hoạch coi như không tệ. Gọi điện thoại gọi tới chủ thuyền về sau, Trung Nguyên liền bắt đầu chỉnh lý mình ngư cụ. Chương 363, nhấm nháp bản địa mỹ thực chương 363, nhấm nháp bản địa mỹ thực bao lưu xuyên thở dài, đáng tiếc hôm nay chỉ có một đầu đại con cá, nếu có thể nhiều mấy đầu liền tốt. Trung Nguyên, ta cũng hy vọng à, nhưng loại này hoang dại đại con cá, tại ngàn cây lúa hổ vốn lại ít gặp, không tốt được phải. Nguyên Phỉ Phỉ, ta tại trên mạng thấy có người nói, quân vậy cá phiến cũng có thể ăn. Đây là sự thực sao? Trung Nguyên lắc đầu, cái này ta ngược lại thật ra chưa thử qua. Nguyên Phỉ Phỉ, vậy lần sau nếu là có, chúng ta làm một đầu nếm thử có được hay không? Trung Nguyên gật đầu, có thể, có cơ hội chính chúng ta thử một lần. Mọi người đều biết, cá giá tiền rất lớn cũng cao. Bất quá nhỏ chút cá ngược lại không quan trọng. 4 cân lớn nhỏ giá cả cũng liền 800 khối tả hữu, còn có thể tiếp nhận. Sửa soạn xong hết, 3 người tới xuống thuyền địa phương chờ đợi chủ thuyền. Không có mất một lúc, chủ thuyền liền lái thuyền chạy tới. Trung Nguyên bọn hắn vừa mới lên thuyền, chủ thuyền liền hỏi, "Trung tiên sinh, buổi chiều còn câu được quân cá à?" Trung Nguyên cười lắc đầu, không có vận tốt như vậy. Chủ thuyền hầm hừ kiểm tra một chút Trung Nguyên trong tay túi lưới, bên trong chừng 200 đến cân các loại cá, hắn kinh thán không thôi, như thế một đồng lớn à, cũng không có chú ý đến đâu, chỉ ít 200 cân à. Chắc không được thành tiên sinh quản người gọi đại sư, sắp thực không giả. Buổi sáng lúc hắn liền hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ. Bởi vậy, buổi chiều hắn cũng chỉ là tùy ý chơi lấy. Không nghĩ tới cứ như vậy bất chi bất giác câu rất nhiều. Trung Nguyên khiêm tốn nói, cái gì đại sư không đại sư, ta bất quá là cái phổ thông câu bạn mà thôi. Chủ thuyền cười nói, cũng không thể nói như vậy à, đại sư chính là đại sư. Bình thường câu bạn tuyệt đối không thể có thể tại ngàn cây lúa hồ có ngươi dạng này thành quả. Đang nói, một đoàn người liền trở về bên bờ. Không đợi xuống thuyền, đã có người xa xa hướng chủ thuyền lớn tiếng chào hỏi. Chủ thuyền kinh ngạc nói, hắn làm sao tìm được đến nơi này? Ta không phải nói muốn đưa qua sao? Sau đó chuyển hướng Trung Nguyên, đây là ta buổi sáng bán cá nhà kia nhà hàng lão bản, chuyện gì xảy ra đâu? Đợi đến cập bờ, kia nhà hàng lão bản trực tiếp đi tới, hai mắt chăm chú nhìn Trung Nguyên trong tay cá, ai nha nha, Trung lão sư ngài lần này trực tiếp nhưng kiếm lợi lớn nha. Nghe ta nhà tiểu tử kia nói lên chuyện này, ta liền tranh thủ thời gian tới à, còn là trước kia giá, đối ngài chỗ này có quân cá à. Nghe nói như thế, Trung Nguyên cũng là có chút điểm mơ hồ. Nguyên lai mình còn có một cái mở tiệm cơm fan hâm mộ nhi tử, còn chủ động thay cha hắn báo tin nói trở lấy thu mình cá. Không có quân cá, cái khác ngươi muốn cứ lấy đi tốt. Trung Nguyên đáp, dù sao vị này nhà hàng lão bản ngay tại chỗ kinh doanh nhiều năm, quan hệ quen thuộc cực kỳ. Nhà hàng lão bản nghe xong thật cao hứng, đều được, ta đều mang đi. Tiếp lấy liền giúp đỡ đem cá mang lên bờ tỉnh sương nặng. Tổng cộng có 209 cân đâu. Sáng sớm hôm nay giá tiền là mỗi cân 22 nguyên, buổi chiều cho ngươi 25 đi, dạng này cộng lại là 5.225 khối tiền. Nhà hàng lão bản cười híp mắt nói. Bao Lưu Xuyên hiếu kỳ hỏi, vì cái gì buổi chiều liền lên giá 3 khối? Nên không phải xem ở con của ngươi thích Trung lão sư phân thượng cho thêm một điểm a? Nhà hàng lão bản khoát khoát tay, đâu có, buổi sáng tiện nghi là bởi vì lúc ấy trên thị trường chính là như vậy, nhưng nhi tử ta nói muốn đối ta nghiêm ngặt một điểm. Đây chính là nội bộ giá cả nha. Một bên chủ thuyền hiển nhiên rất không cao hứng, thở phì phò chất vấn, ngươi nói là cái quỷ gì? Hôm qua ngươi nói cho ta 22 đã là cao nữa là giá cao. Nhà hàng lão bản giải thích nói, đó cũng không phải lừa gạt ngươi, đối với chủ động đưa tới hàng hóa đương nhiên sẽ không cho ra giá tiền cao hơn. Nếu như không phải cân nhắc đến giữa chúng ta giao tình, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy loại giá này vị thu mua sao? Càng nghĩ chủ thuyền cũng thừa nhận đây là sự thật. Về phần làm sao trả tiền? Trung Nguyên cười nói trực tiếp chuyển khoản cho hắn bạn gái là được rồi. Bất luận là dựa theo cái nào một con số kết toán, cái này báo giá kỳ thật đã phi thường cao. Bởi vì đối phương cũng không có chia nhỏ chủng loại liền cấp ra tổng giá trị. Xử lý xong đây hết thảy, tiệm cơm chủ nhân mang theo tràn đầy một xe chiến lợi phẩm cáo biệt, Trung lão sư ngài tiếp tục làm việc ngài, nếu như ngày mai còn có cái gì hàng mới nhớ ký lại để ta ạ. Đưa tiễn người mua, chủ thuyền mở miệng lần nữa phàn nàn lên đồng hành lừa gạt nhưng Trung Nguyên lại thấy 10 phần khai sáng, không sao, nếu là chính ta đi tìm người mua khả năng còn muốn thua thiệt thêm nữa nhỉ. Chủ thuyền, ngày mai Trung lão sư còn câu cá sao? Nếu là câu, ta đi hỏi một chút khác chủ thuyền, xem bọn hắn cho giá bao nhiêu tiền. Trung Nguyên, đừng hỏi nữa, không cần thiết vì một điểm cá chạy tới chạy lui. Chủ thuyền không nói chuyện. Tựa hồ nghĩ đến thứ gì, Trung Nguyên cũng liền không nói thêm lời, mang theo Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên rời đi bến tàu. Trở lại khách sạn, mọi người phân biệt tắm rửa đổi quần áo. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, 3 người tới khách sạn đại sảnh tập hợp. Sau đó ra khách sạn, cách ước định cẩn thận cùng Thành Mây thời gian gặp mặt còn có 10 mấy phút. Bất quá cũng không có quan hệ gì, chờ một chút liền tốt. Kết quả vừa ra khách sạn, liền thấy Thành Mây đã đang chờ. Trông thấy Trung Nguyên, hắn hướng Trung Nguyên phất phất tay. Hai người tụ hợp về sau, Thành Mây nói với Trung Nguyên, Trung lão sư, kể bên này có nhà ai quán cơm nhỏ người cảm thấy thế nào? Trung Nguyên, ta hôm qua vừa tới, còn chưa kịp nhấm nháp bản địa mỹ thực đâu. Thành Mây nói, vậy thì thật là tốt, ta dẫn ngươi đi ăn một bữa chính tông bản địa đồ ăn đi. Đừng nhìn những cái kia tiểu điểm quy mô nhỏ, lại có thể nếm đến chân chính hương vị. Khách sạn ngược lại khả năng thiếu một chút phong vị, ngươi cảm thấy như thế nào? Trung Nguyên, đã thành thúc mời khách, đi nơi nào ta đều nguyện ý. Thành Mây cười nói, Trung lão sư thật biết nói chuyện, ta thích cùng ngươi dạng này người trẻ tuổi liên hệ. Ngày mai nếu như có rảnh rỗi, có thể cùng một chỗ câu cá sao? Cũng cho ta học tập một chút kỹ xảo của ngươi. Trung Nguyên cười đáp ứng, cơm tối đều từ thành thúc tính tiền, cùng một chỗ câu cá đương nhiên không có vấn đề. Đặc biệt là đối phương hay là hắn fan hâm mộ. Trung Nguyên đối đại fan hâm mộ của mình từ trước đến nay đều rất tốt. Được, vậy chúng ta lên xe. Thành Mây mời Trung Nguyên lên xe của hắn. Đến gần xem xét. Bao Lưu Xuyên kinh ngạc hỏi, thành thúc, xe này là 750 hệ liệt bảo mã A. Loại xe này, làm sao cũng phải lên 100 vạn nguyên. Hoàn toàn không nghĩ tới, Thành Mây biết điều như vậy lại là mở 100 vạn xe sang trọng người. Thành Mây hời hợt nói, thích hợp dùng, thích hợp dùng. Bao Lưu Xuyên cảm thán, vậy cũng là tùy tiện A. Thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ người nơi này đều có tiền như vậy. Đó lấy, Thành Mây chỉ vào phía sau hốt chờ nói ra, kia là thê tử của ta cùng nữ nhi, các nàng một hồi cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, Trung lão sư không ngại à? Trung Nguyên có chút ngoài ý muốn đáp lại, vừa rồi ta liền chú ý tới vị kia lái xe mỹ nữ luôn luôn nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, nguyên lai là con gái của ngươi nha, không có vấn đề, mọi người cùng nhau ăn cơm càng náo nhiệt. Cái này điệu thấp tác phong, rõ ràng thân mang một mạc quần áo, mở xe lại như thế xa hoa. Chương 364, vậy mà mới 29 chương 364, vậy mà mới 29 Thành Mây cười cười giải thích nói, vị kia lái xe là ta phu nhân, ngồi tại chỗ ngồi phía sau mới là năm thứ ba tiểu nữ nhi. Trung Nguyên tò mò nhìn Thành Mây hỏi, Thành Thúc, có thể hay không nói cho ta người họ mã? Thành Mây bị lời này chọc cười, ngươi nói cái kia mã tiên sinh ta rất quen thuộc, nhưng ta cũng không phải là hắn. Trung Nguyên treo kẹo nói, xem ra Thành Thúc đúng là thổ hào không thể nghi ngờ. Mấy phút sau, hai chiếc lý mụ xin dừng ở một tràng nhìn cũng không chiều dương, nhưng bên trong trang trí dạng cứu phòng ăn trước. Sau khi xuống xe, Thành Mây thê tử từ hót chờ đi xuống. Vừa nhìn thấy nàng, Bao Lưu Xuyên lập tức hiểu được trước đó vì cái gì Trung Nguyên khích lệ lái xe nữ tính rất mỹ lệ, nàng đúng là cái đại mỹ nhân. Thân cao ước chừng tại 1m75 trở lên, dáng dấp phi thường tình xảo mà lại dáng người cực dai, chỉ là so Nguyên Phỉ Phỉ hơi kém chút. Nhìn kỹ, nàng nhiều nhất chỉ có 26-27 tuổi trên dưới, nhưng trên thực tế, căn cứ Thành Mây niên kỷ phán đoán, nàng đã hơn 30 tuổi. Nguyên Phỉ Phỉ hâm mộ đối Thành Mây nói, đây là phu nhân của ngài. Thành Mây tiểu đáp, có phải hay không cảm thấy rất xứng? Kỳ thật nàng mới 29 tuổi, so với các ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Vậy mà mới 29. Ý vị này nàng cơ hồ là tại vừa đầy 20 tuổi lúc gả cho Thành Mây. Nguyên Phỉ Phỉ vội vàng phủ nhận nói, không phải không phải, ta chẳng qua là cảm thấy tẩu tử không chỉ có người đẹp, khí chất cũng tốt. Thành Mây giới thiệu nói, nàng lúc còn trẻ là một người mẫu. Nguyên Phỉ Phỉ bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được đâu. Bao Lưu Xuyên thì lặng lẽ nghĩ, đây chính là cuộc sống của người có tiền đi. Quá giản dị tự nhiên. Tìm một cái so với mình tuổi trẻ mười mấy tuổi người mẫu làm thế tử, nếu như mình cũng có phúc khí như vậy. Được rồi, Bao Lưu Xuyên cảm thấy mình vẫn là tìm quan tâm mình nữ hài càng tốt hơn. Tìm một cái giống người mẫu dạng này chói mắt thế tử, chỉ sợ trong nhà thời gian không tốt lắm. Lại nói còn phải có đủ thực lực, hiển nhiên mình cũng không có đủ điều kiện này. Lúc này, Thành Mây thê tử Thái Vũ Huyên dẫn nữ nhi đi tới mọi người trước mặt, "Ngài tốt, ta là Thái Vũ Huyên, đây là nữ nhi của ta Thành Ngọc Văn, mời hô ca ca tỷ tỷ nhóm tốt." Người mặc màu hồng váy liền áo tiểu bằng hữu khéo léo hướng Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên ân cần thăm hỏi, sau đó lại kêu nhất Thanh Phỉ Phỉ tỷ tỷ. Trung Nguyên lễ phép đáp lễ, "Nhã tỷ tốt." Theo lý mà nói hẳn là gọi là thím, nhưng là cân nhắc đến nàng lộ ra còn trẻ như vậy còn có mị lực, bảo nàng thầm không khỏi có vẻ hơi cũ, đổi giọng xưng xinh đẹp lớn tuổi bạn nữ nhất Thanh tỷ cũng là chuyện thường. Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên thấy thế cũng đi theo kêu nhất Thanh Nhã tỷ. Thái Vũ Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng biểu thị cảm tạ, "Trưởng phu ta nói qua hai người ngay tại Hoàn Du cả nước câu cá lữ hành đi, thật sự là lợi hại đâu." Trung Nguyên bộ nói, "Chưa nói tới chưa nói tới, cùng Thành ca tương đối chúng ta chênh lệch nhiều." Đã xưng hô nhà gái vì tỷ tỷ, lại để Nam Phương thúc thúc nghe liền không được tự nhiên, thế là Trung Nguyên trực tiếp đem đối phương cải thành Thành ca. Nghe Trung Nguyên cải biến đối Thành Mây xưng hô về sau, cái sau cũng lộ ra vẻ tươi cười, Bao Lưu Xuyên lập tức phụ họa nói, "Còn không phải sao?" Thành ca một mực bảo trì điệu thấp tác phong, ban đầu ta còn tưởng rằng hắn lại bởi vì tại thân cá bên trên hoa mấy ngàn khối tiền mà bị trừng phạt đâu, bây giờ suy nghĩ một chút là mình quá lo lắng. Nói xong những lời này, tất cả mọi người cười lên ha hả. Lúc này tiểu cô nương vui sướng xen vào nói, ta có thể quản cha ta. Tất cả mọi người lại là một trận cười to, chỉ gặp Thành Mây một thanh ôm lấy nữ nhi bà bối, kêu gọi, đi đi đi, đi vào hưởng dụng bữa tối. Tiến vào nhà hàng. Tại người phục vụ dẫn đạo dưới, mọi người đi vào một gian tư nhân bao xương. Đợi mọi người vào chỗ về sau, Thành Mây bắt đầu gọi món ăn. Nhân viên công tác đề cử nói, giám đốc, hôm nay chúng ta chỗ này vừa có một nhóm đến từ ngàn cây lúa hồ mới mẹ tôm cá, có cần phải tới phần hỗn hợp canh cá. Bởi vậy có thể thấy được, Thành Mây hẳn là nơi này khách hàng cũ, không phải người ta như thế nào nhớ được hắn đặc biệt thích. Thành Mây gật đầu đáp ứng, ý kiến hay, chúng ta liền thử một chút cái kia. Ra ngoài lòng hiếu kỳ, Trung Nguyên truy hỏi một câu phần này món ăn giá cả. Người phục vụ hồi đáp, 1/688 khối nhân dân tệ, bao hàm mới vừa ra lọ 3 cân hoang dại cá. Bao Lưu Xuyên trong lòng thẳng thở dài, một phần phổ thông tạp ngư nổi lại muốn giá 688. Thật sự là đắt vô cùng, mới chỉ là 3 cân cá. Hơi ngưng lại về sau, Trung Nguyên hỏi tiếp, các ngươi nơi này lão bản có phải hay không họ Chu? Phục vụ viên hỏi, vị tiên sinh này nhận biết lão bản của chúng ta sao? Là lão bản bằng hữu sao? Trung Nguyên trả lời, không phải, ta ta chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi. Phục vụ viên cười cười, tiếp lấy mời Thành Mây gọi món ăn. Dù sao cũng là cái nhà hàng nhỏ, không giống khách sạn nhiều như vậy loẹt loẹt đồ vật. Đồ ăn điểm tốt về sau, phục vụ viên rời đi bao xương. Thành Mây nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, ngươi biết tiệm này lão bản. Trung Nguyên nói, nếu là ta không có đoán sai, cá của ta chính là bán cho hắn. Lúc ấy hắn thu 25 khối tiền một cân, hiện tại hắn 3 cân liền bán đến 688 khối, cơm này quán ngành nghề lợi nhuận thật cứ như vậy cao sao? Bao Lưu Xuyên kinh ngạc nói, không đến mức a. Trung Nguyên trả lời, hẳn là như vậy. Thành Mây cười lấy nói ra, chỉ cần ăn ngon là được, giá cả đừng quá để ý, buông ra ăn đi, ta mời khách. Nguyên Phỉ Phỉ cùng Thái Vũ Huyên ở một bên trò chuyện chính mình sự tình, không chút xen vào các nam sinh đối thoại. Hai nàng nói chuyện là Nguyên Phỉ Phỉ trên đường đi kinh lịch cùng thú vị kiến thức. Có thể đi theo Trung Nguyên tại cả nước các nơi du ngoạn câu cá chuyện này, để Thái Vũ Huyên thật hâm mộ. Giống nàng như vậy 20 tuổi kết hôn sinh con nữ tính, cho dù lão công có tiền, có thể tùy tiện đi cấp cao địa phương sống phong túng, một năm còn có thể xuất ngoại du lịch mấy lần, nhưng nàng cảm thấy tổng thiếu một chút người bình thường cái chủng loại kia niềm vui thú. Đối với Nguyên Phỉ Phỉ cách sống nàng 10 phần hướng tới. Đặc biệt là nghe tới Nguyên Phỉ Phỉ giảng thuật trước mấy ngày tại Mân Tỉnh cùng cái nào đó đập chứa nước lao bản lên xung đột sự tình lúc, Thái Vũ Huyên khẩn trương đến liền như chính mình cũng kinh lịch đồng dạng. Nguyên Phỉ Phỉ sau khi nói xong, Thái Vũ Huyên nhìn về phía Trung Nguyên sau đó nói, bạn trai ngươi vô cùng ghê gớm sao? Trước đó thật không nhìn ra a. Nguyên Phỉ Phỉ cười cười đáp lại, ta cũng không nhìn ra, bây giờ suy nghĩ một chút chuyện khi đó đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thái Vũ Huyên nhỏ giọng thầm thì, khó trách gần nhất lão công ta luôn luôn khen cái này Trung đại sư, nói cái gì câu kỹ cao siêu đánh nhau còn có một tay, nếu như tuổi trẻ cái mười mấy tuổi nhất định đi theo hắn cả nước du ngoạn đi câu cá. Mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng mọi người nghe được rõ ràng. Thành Mây nghe lời này cười lên ha ha, hướng Trung Nguyên nói, Trung đại sư không có ý tứ à, chúng ta loại đến tuổi này người đều bận rộn công việc kiếm tiền bỏ qua rất nhiều sinh hoạt niềm vui thú, bây giờ muốn hưởng thụ nhân sinh lại phát hiện mình già, chỉ có thể bỏ không thở dài. Nhìn ngươi trực tiếp để cho ta tìm về một chút sinh hoạt cảm giác. Trung Nguyên nói, Thành ca kỳ thật ta cũng thật hâm mộ ngươi. Chính cùng Nguyên Phỉ Phỉ nói chuyện trời đất, Thái Vũ Huyên ngẩng đầu đối Trung Nguyên nhẹ giọng nói ra, "À, Trung đại sư lời này ý gì à?" Chương 365, cái này là người nhà có tiền hải tử. Chương 365, cái này là người nhà có tiền hải tử. Mới đầu Trung Nguyên không có kịp phản ứng, chờ minh bạch về sau tranh thủ thời gian giải thích, ta không phải chỉ Thành ca có thể có tần tỷ xinh đẹp như vậy phu nhân à, ta là bội phục hắn tại sự nghiệp đạt thành tựu cao. Thái Vũ Huyên trêu ghẹo, kia chiếu nói như vậy, ngươi là tại ghét bỏ ta đi. Trung Nguyên cười nói, cũng không phải có thích hay không vấn đề, mà là bởi vì ta đã có bạn gái, trong lòng ta ngoại trừ bạn gái của ta bên ngoài những người khác lại ưu tú ta đều không phải là rất để ý. Nghe lời nói này, Nguyên Phỉ Phỉ lập tức ngượng ngùng không thôi. Đối mặt nhiều người như vậy giảng loại chuyện này để nàng có chút không quá tự tại. Thái Vũ Huyên thật không có bởi vì Trung Nguyên sinh khí ngược lại hướng Nguyên Phỉ Phỉ cảm khái, thật âm mộ ngươi nhà, đã thật lâu chưa từng nghe qua lão công ta nói với ta những này dấu ngon dấu ngọt. Thành Mây tằng hắng một cái, vấn đề này chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói đi. Thái Vũ Huyên bất mãn hừ một tiếng, tựa hồ đối với lão công mình bất thiện ngôn từ có chút bất mãn. Mà độc thân Bao Lưu Xuyên ở một bên bị hại nặng nề, hắn thấy Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ còn có Thành Mây cùng Thái Vũ Huyên đơn giản chính là đang biến tướng khoe khoang hạnh phúc cho mình hạ thức ăn cho chó. Đang khi nói chuyện, phục vụ viên đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Chờ tất cả đồ ăn đều dọn xong về sau, chủ quán cơm tiến đến cùng đám người chào hỏi. Nhìn thấy Trung Nguyên, hắn phi thường ngạc nhiên nói ra, "Ai nha Trung đại sư, ngài làm sao cũng tới? Ta còn muốn cho ngài giới thiệu hôm nay cái này mới vừa ra lò từ ngàn cây lúa hồ cá con nồi đâu, xem ra không cần đến nhiều lời cái gì a." Ha ha ha. "Trung Nguyên, Chu lão bản ngươi chỗ này lợi nhuận không tệ lắm, 3 cân tạp ngư yết giá 688." Lão bản cởi mở cười nói, "Đã đại sư nguyện ý đến nếm thử mình tự tay bắt cá lấy được, vậy liền không nói tiền. Hôm nay cho các ngươi đánh chiết khấu 70% như thế nào?" Mặc dù sau khi giảm giá vẫn là phải không ít tiền, coi như cuối cùng từ Thành Mây tính tiền, Trung Nguyên vẫn như cũ cảm thấy có chút thua thiệt. Ăn cơm tối xong thời gian đã là bảng 7 giờ tối nhiều. Sắc trời còn sớm nhưng màn đêm tiệm cận, Thành Mây đưa ra mang mọi người vòng quanh ngàn cây lúa hồ tản tản bộ. Trung Nguyên vui vẻ đồng ý, đi một chút cũng không tệ. Dù sao ban đêm cũng không có an bài khác, thế là mấy người liền kết bạn đồng hành, đi ở phía trước là Trung Nguyên cùng Thành Mây hai người, sau lưng theo sát lấy tiếp tục tán gẫu chính là Nguyên Phỉ Phỉ cùng Thái Vũ Huyên. Cuối cùng một bên thì là Bao Lưu Xuyên dẫn Thành Ngọc Văn tiểu bằng hữu. Trong tay các nàng một người cầm một cây nước đá, vừa ăn bên cạnh ngẫu nhiên thảo luận một điểm liên quan tới thả câu tri thức, mà Bao Lưu Xuyên đối nàng cũng mười phần kiên nhẫn giải đáp mỗi một nỗi nghi hoặc. Rất nhanh hai người liền quen thuộc. Thành Ngọc Văn tò mò hỏi Bao Lưu Xuyên, "Bao ca ca, ngươi bây giờ có hay không bạn gái nhà? Nếu không đến nhận thức một chút mẹ ta một chút hảo bằng hữu, các nàng đều là độc thân nha." Một cái mới năm thứ ba tiểu nha đầu càng như thế thẳng thắn, hiểu đồ vật đã rất nhiều. "Bao Lưu Xuyên, cảm ơn, ta thật nuôi không nổi." Thành Ngọc Văn, "Kia để các nàng nuôi ngươi chứ sao?" Bao Lưu Xuyên kèm chút bị nước miếng của mình hắt đến, "Cái này có thể được không?" Thành Ngọc Văn, "Không có vấn đề, của mẹ ta khuê mật đều có tiền, các nàng thường xuyên nói tìm bạn trai không nhất định phải tìm người có tiền, mấu chốt là phải đối với mình tốt." Bao Lưu Xuyên khoát tay cự tuyệt, "Không được không được, ta còn là thích tìm chúng ta bản địa nữ hải. Thật sự là không có tư cách đó a, cũng không có dũng khí đó. Ai biết các nàng trong âm thầm là thế nào sinh hoạt đây này, mình cũng không muốn tiếp người khác cục diện rối rắm." Thành Ngọc Văn thở dài, "Đại nhân các ngươi à, so với chúng ta ban tiểu nam sinh đều gan không lớn lắm." Bao Lưu Xuyên im lặng, "Cái này là người nhà có tiền hải tử, tuổi còn trẻ cứ như vậy một mét trượt. Lúc này, Thái Vũ Huyên quay đầu hướng nữ nhi nói, vui sướng, đừng ở nơi đó giả người lớn, về nhà ta nhưng phải giáo huấn ngươi. Thành Ngọc Văn bĩu môi, tùy ngươi làm sao mắng chửi đi, ta lại không phải lần đầu tiên bị dạy dỗ. Bao Lưu Xuyên lần nữa im lặng. Nhà này người quan hệ thật đúng là thân mật. Giờ phút này, Trung Nguyên đang cùng Thành Mây trò chuyện khí thế ngất trời. Dù cho Thành Mây so với mình giàu có, Trung Nguyên cũng không có cảm thấy mình kém một bậc. Trên thực tế, Thành Mây bản nhân cũng phi thường địa thấp, không lại bởi vì có tiền liền xem thường người khác. Hai người tâm tính đều rất bình thản. Hàn Huyên hơn nửa canh giờ, Thành Mây nói với Trung Nguyên, "Trung đại ca, ta cùng vợ con cái này liền trở về, ngày mai lại tới tìm ngươi." "Trung Nguyên, tốt, ngày mai gặp." Mọi người lẫn nhau cáo biệt. Đợi đến Thành Mây người một nhà sau khi đi, Bao Lưu Xuyên nói với Trung Nguyên, "Huynh đệ, ta không quấy rầy hai người các ngươi dạo phố, ta về khách sạn cắt video đi." Bao Lưu Xuyên đây là biết không muốn làm bóng đèn. Trung Nguyên đáp lại, "Tốt ta, ban đêm nếu như ta hai mua bữa ăn khuya liền điện thoại cho ngươi." "Bao Lưu Xuyên, được, kia cứ làm như thế." Bao Lưu Xuyên rời đi về sau, liền chỉ còn lại Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ lấy điện thoại di động ra đập lên chiếu tới. Thành thị màn đêm buông xuống. Buổi tối phong cảnh cùng ban ngày khác nhau rất lớn. Gió nhẹ quất vào mặt, hai người cảm thụ được tha hương đặc biệt phong quang. Đến 9 điểm, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ từ chợ đêm bên trên mua một ít ăn, trở lại khách sạn. Tiến gian phòng mới nhớ tới quên cho Bao Lưu Xuyên mang đồ vật. Nghĩ đến lúc này lại đi ra mua cũng không tiện, chỉ có thể coi như thôi. Sau khi tắm xong, Trung Nguyên bồi tiếp Nguyên Phỉ Phỉ nhìn nàng thích nhất cung đình kịch. Ăn một chút đường, mới nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Trung Nguyên 7 giờ tỉnh lại. Nguyên Phỉ Phỉ cũng bị đánh thức đi theo. Sửa soạn xong hết sau mới kêu Bao Lưu Xuyên. Ba người tại khách sạn phòng ăn chạm mặt ăn cơm. Mặc dù phía ngoài đồ ăn khả năng hương vị càng tốt hơn, nhưng hôm nay có nhiệm vụ muốn thủ câu điểm, liền không muốn lại chạy. Ăn điểm tâm xong, Bao Lưu Xuyên đem câu cá công cụ đem đến bến tàu. Trung Nguyên Thị cùng Nguyên Phỉ Phỉ đi đón hôm nay đến cọ câu điểm bằng hữu. Bởi vì giấy phép vấn đề, hôm nay cùng Trung Nguyên cùng một chỗ câu cá người không nhiều, bao quát Thành Mây hết thảy 5 cái. Trong đó còn có một cái nữ câu bạn, cái này vượt quá Trung Nguyên ngoài ý liệu. Vị này nữ câu bạn nhìn thấy Trung Nguyên có chút ngượng ngùng nói, trực tiếp lúc đã cảm thấy Trung đại sư dáng dấp đẹp trai, gặp mặt sau cảm thấy càng thêm xuất khí, hắc hắc. Bất quá Nguyên tiểu thư yên tâm, ta là tới ngưỡng mộ đại sư cùng một chỗ câu cá, cũng không phải là độc thân cậu nha. Nguyên Phỉ Phỉ nghe xong lời này tâm tình buông lòng không ít. Nguyên bản còn lo lắng đối phương có phải hay không là cái điên cuồng fan hâm mộ, sẽ có cái gì tâm tư khác. Nếu như nói như vậy, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao mình lại không giống Trung Nguyên, có thể tùy tiện liền đem người thả ngã trên mặt đất. Nghe đến mấy câu này, cái khác mấy cái câu bạn cười ra tiếng. Đây là sợ hãi bị bạn gái ghét bỏ, cho nên mới nói như vậy a. Nói không chừng đi theo Trung đại sư câu cá một đoạn thời gian, liền bắt đầu tự xưng là độc thân muốn làm gì thì làm. Tỷ tỷ cẩn thận một chút, câu bạn đều là kẻ ra đời, đặc biệt là nữ câu bạn, càng đến lưu tâm một chút. Vị nữ sĩ kia xông mấy vị nam sĩ hô, ta nói cái gì chính là cái đó, các ngươi có tin hay không không quan trọng nha. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục, đương nhiên rồi, nếu như Trung đại sư cùng bạn gái của hắn đều không ngại, ta cũng có thể cân nhắc đổi đi hiện tại bạn trai, sau đó truy cầu hắn nha. Chương 366, cái này vừa mới bắt đầu đâu. Chương 366, cái này vừa mới bắt đầu đâu. Cái này hiển nhiên chỉ là một câu nói đùa, Nguyên Phỉ Phỉ nghe ra được. Thật muốn làm gì cũng sẽ không quang minh chính đại nói ra. Bởi vậy cũng không tiếp tục xoắn xuýt ở đây, mà là chủ động mời mọi người cùng một chỗ đi thuyền xuất phát. Câu bạn nhóm mang theo câu cá trang bị cùng tương quan chứng minh văn kiện tiến vào khách sạn đại đường. Đi tới bến tàu, Bao Lưu Xuyên đã ở nơi đó mở ra trực tiếp. Rất nhiều người xem đã đang đợi. Trông thấy mấy người bằng hữu cùng Trung Nguyên cùng đi đến bờ sông lập tức hưng phấn nhắn lại hô động. Lợi hại a. Lại còn có một vị nữ sĩ tham dự lần này câu cá hoạt động. Cô bạn gái này khá hào phóng, dám để nữ hải tử lẫn vào đội ngũ, chẳng lẽ không sợ cướp đi Trung đại sư? Yên tâm đi, có thể để cho nữ sinh tham gia khẳng định là rất tín nhiệm nàng. Xác thực, nếu là thật có không tốt động cơ khẳng định sớm đã bị đuổi đi. Ai nha, đây không phải trước đó bỏ ra nhiều tiền mua sắm cự hình cá lao bạn a? Đoán chừng hắn cũng muốn tự mình khiêu chiến một cái đi. Trung đại sư lần này mục tiêu không phải những cái kia phổ thông quân cá a, xem ra hắn là dự định bắt giữ càng lớn tốt hơn con mồi. Ước chừng mười mấy phút sau, bọn hắn đi tới ngày hôm qua cái tuyệt hảo thả câu điểm. Nơi này chẳng những vị trí địa lý ưu việt, mà lại dưới nước có cá, hoàn toàn không cần thiết thay đổi vị trí. Trung Nguyên tuyển trong đó ở giữa vị, những người khác theo thứ tự phân bố tại hai bên, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau hẹn cách xa 5 mét. Bố trí tốt vị trí về sau, Trung Nguyên bắt đầu cho mọi người phân phối con mồi. Những này con mồi là tại hệ thống bên trong hối đoái mà đến thông sát hình phối phương, đối nhiều loại loài cá đều có lực hấp dẫn. Nhưng hắn không có ở bên trong gia nhập loại kia đặc thù gia vị thành phần. Mặc dù hắn nguyện ý chia sẻ một chút cơ bản nguyên liệu nấu ăn, nhưng bọn hắn tự mang một chút phối liệu vẫn là cần riêng phần mình chuẩn bị. Dạng này không chỉ có trợ giúp các bằng hữu hấp dẫn mục tiêu bầy cá, cũng làm cho mỗi người có thể dựa theo mình quen thuộc tiết tấu thao tác. Dù sao bọn hắn tự chế mồi nhử cũng có không tệ hiệu quả, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, chỉ là số lượng nhiều ít vấn đề thôi. Mà lại, Trung Nguyên hôm nay muốn câu chính là cá tầm, cùng những người khác mục tiêu cá không xung đột, hắn dùng cá của bọn hắn cũng không dùng được. Lần trước tại Quảng Đông dùng còn lại cá tầm con mồi còn có chút còn thừa. Trung Nguyên đem bọn nó điều phối tốt về sau toàn bộ vung tiến vào mình cá trong ổ coi như mồi nhử. Tất cả công tác chuẩn bị làm tốt về sau, Trung Nguyên bắt đầu hôm nay câu cá đại nghiệp. Ban đầu lúc, hắn dùng hệ thống hối đoái ra tầm niêm con mồi rút câu. Liên tục quất 10 nhiều can về sau, hắn đổi thành xoa mồi. Không đầy một lát, ngồi tại hắn bên trái nữ tính câu bạn liền lên một con cá, 83 số không hảo vị thật sự là hảo vận. Đây là một đầu không sai biệt lắm nặng nửa cân cá trích. Vị này nữ câu bạn lộ ra khá cao hứng, các vị nam câu bạn nhóm cô lên a, các ngươi sẽ không bị ta một cái nữ hải tử làm hạ thấp đi a. Bên cạnh mấy cái nam câu bạn cười híp mắt nói, mỹ nữ, ngươi không khỏi cũng quá xem thường chúng ta a. Cái này vừa mới bắt đầu đâu. Đúng à, xem ở ngươi là nữ sinh phân thượng để ngươi dẫn trước một đầu, nữ sĩ ưu tiên nhà, kết quả ngươi liền đắc ý như vậy rào rạt, chờ một lúc đừng trách chúng ta không khách khí đi. Trung sư phó còn không có lên tiếng đâu, ngươi liền đắc ý như vậy, có chút không tốt lắm ý tứ nha. Nữ tử đáp lại nói, ngoại trừ trung sư phó, các ngươi mấy vị tiên sinh nhưng không nhất định có thể thắng ta nha. Trực tiếp trong phòng cũng là nghị luận ầm ĩ, hiện tại nữ tính câu bạn đều kiêu ngạo như vậy sao? Ngay từ đầu cứ như vậy khiêu khích nam tính. Vì cái gì không thể phép lối đâu? Ai quy định nữ hải tử lại không thể có cá tính? Nói đúng là nha, chúng ta nữ tuyển thủ đã giành trước một ván a, các ngươi những này nam sĩ còn không có bất kỳ cái gì thành quả đâu. Xem thường nữ tính. Đến lúc đó nhìn mặt của các ngươi đặt ở nơi nào? Ta nhưng không có khinh thị bất luận kẻ nào a, ta cảm thấy tự tin một điểm nữ hải rất nhận người thích. Cảm thấy ta nói đúng có thể tự mình tìm ta nói chuyện phiếm a, ta dẫn các nàng ra ngoài cầu cá đi. Ai nha, trên lầu anh em đến bây giờ đều không có về mở đến bất luận một vị nào cô nương. Thành Mây cũng không có tham dự tiến trận này thảo luận, mà là yên lặng quan sát đến mặt nước tình huống. Đột nhiên hắn phát hiện hắn phao có chút động tĩnh. Ngay sau đó xuất hiện rõ ràng cắn câu tín hiệu. Thành Vân quả đoạn sách can tu dây. Một đầu nặng đến hơn một cân đỏ đuôi cá chép trong nháy mắt vọt lên mở. Từ hắn mò cá động tác nhìn ra được, Thành Mây hiển nhiên không phải cái gì câu cá cao thủ pháp tương đương là nhạt. Thật vất vả đem cá bắt lấy để vào cá bảo hộ, Thành Vân hưng phấn nói cho Trung Nguyên, đại sư à, ta cũng bên trong cá rồi ha ha. Trung Nguyên cười nói, xem ra lão ca bình thường cũng không thường thả câu nha, thủ pháp không đủ thuần thục, cá lần sau nếu như gặp lại cá lớn nhớ kỹ dùng túi lưới đến vớt, nếu không ngươi dây câu chịu đựng không được loại này cường độ mấy lần liền sẽ gãy mất. Thành Mây trên mặt tràn đầy vui sướng, kỳ thật ta vẫn luôn thích câu cá cái này vận động, nhưng bởi vì công việc thực sự bận quá dẫn đến có rất ít cơ hội chân chính thực tiễn. Về phần lưới mà ta cũng dùng không quá quen thuộc, sợ quấy nhiễu được vị trí của ngươi. Trung Nguyên quên lơn, gặp được hình thể khá lớn loài cá vẫn là phải mượn nhờ công cụ phụ trợ tương đối tốt chút, dù sao tân thủ giai đoạn tất cả mọi người cần thời gian trưởng thành nha. Yên tâm lớn mật đi làm liền tốt, không cần phải lo lắng quấy rầy người khác, lại nói cá lớn tuy nói cảnh giác nhưng cũng sẽ không dễ dàng rời đi đồ an nguyên. Mặt khác bằng vào trong tay của ta bộ kia đặc thù trang bị thả ra lực hấp dẫn bản thân liền đạt tới 60 trở lên, cho dù thật bị hù chạy trong thời gian ngắn cũng sẽ một lần nữa trở về. Bên cạnh những bằng hữu khác nghe đến nơi này nhao nhao biểu thị ủng hộ, không sai. Mọi người mới đầu cũng đều không hiểu không quan hệ từng bước một học tập liền tốt. Xác thực không có gì đáng kinh ngạc hoặc chế giễu địa phương, mỗi người đều là như thế người từng trải mà thôi. Vô luận như thế nào tuyệt đối đừng bởi vì cố kỵ mà bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, cứ việc buông tay đi làm hưởng thụ trong đó niềm vui thú a, thuận tiện chờ mong nhìn xem hôm nay có thể hay không có thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha ha, tóm lại ta không quan tâm bởi vì tối thiểu ta đã mở hồ, vô luận như thế nào cũng sẽ không là kém nhất cái đó rồi. Nhìn thấy đám người như thế cổ vũ mình, Thành Mây cũng rất vui vẻ, tốt ta đã như vậy đợi lát nữa ta liền thử một chút biện pháp kia, tạ ơn các vị. Sau đó hiện trường trở nên an tĩnh lại, mỗi người đều chăm chú nhìn trong nước tiêu chí vật, hy vọng có đột phá. Nguyên Phỉ Phỉ ở một bên vội vàng cho mọi người chụp ảnh ước chừng. Lại qua mấy phút quang cảnh lần lượt có người bắt đầu trúng thưởng thanh hơi đỏ đuôi các chủng loại hình, cái gì cần có đều có, thậm chí có người còn bắt được một đầu khó được nhìn thấy nước ngọt thạch ban. Chính đương tất cả mọi người đắm chìm trong sung sướng không khí thời điểm, Trung Nguyên bên kia cũng có động tĩnh phát sinh, nhưng rất quỷ dị, hắn chưa hề gặp qua loại tình huống này, lơ là đứng ở trên mặt nước hướng phía một phương hướng nào đó chậm chậm hoạt động, chẳng lẽ là con rùa đen. Nói một mình nói quan sát trực tiếp khán giả lập tức náo nhiệt lên, ngàn cây lúa trong hồ con rùa đáng ngưỡng mộ lấy liệt. Trung lão sư lần này là không là chuẩn bị khiêu chiến mới giống loài. Ha, vô luận hắn làm thứ gì ta cũng sẽ không kinh ngạc. Chương 367, dương trong bắt cua. Chương 367, dương trong bắt cua. Tốc độ tựa hồ có chút chậm chạp, nhìn không giống, trừ phi là cái tiểu gia hỏa. Liên đang sôi nổi nghị luận lúc, Trung Nguyên thấy thế trực tiếp quyết định lên cán, quả nhiên kéo lên một con tiếp cận nửa cân lớn nhỏ con cua lớn thật tuyệt. Trung lão sư còn có thể bắt được cái này, lợi hại lợi hại, ngay cả thứ này đều có thể làm được. Hở, lại là một con dương trong bắt cua, thật trăm năm có gặp chi bảo a. Trung Nguyên nhìn xem trên tay cái này con cua lớn, lại là chính giữa yếu hại, không nghĩ tới tầm niêm con mồi thật đúng là hấp dẫn đến dạng này một loại kỳ quái sinh vật. Sau đó hắn lại quay người hỏi phía sau Nguyên Phỉ Phỉ, chúng ta muốn hay không lưu lại làm bữa ăn kia? Nguyên Phỉ Phỉ lắc đầu nói, một con giống như không đủ a. Trung Nguyên cười cười, có lẽ chờ một lúc còn có thể tìm vận may lại đến mấy cái. Nữ hài gật đầu đồng ý, thế là cầm hộp tới để trung sư phó đem nó tạm thời tồn đặt ở chỗ đó làm nữ hài tử. Nàng không sợ cá, cũng không sợ con giun, nhưng nàng chính là đối loại này mang kẹp tiểu gia hỏa cảm thấy sợ hãi. Nếu là thật bị kẹp lấy, nàng cảm thấy mình khẳng định đến khóc lên một hồi. Cho nên đối phó những sinh vật này thời điểm đến đặc biệt cẩn thận. Tâm niêm mùi nhử hương vị rất đậm, quả thật có thể dẫn tới một chút thích hủ thực gia hỏa cắn câu. Về phần cuối cùng có thể hay không câu đi lên bao nhiêu con cua, Trung Nguyên trong lòng cũng không có ngọn nguồn, nhưng luôn có loại không tốt lắm cảm giác nói cho hắn biết có thể sẽ có thu hoạch. Đem mồi sắp xếp gọn, vung ra can, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Tại Trung Nguyên chờ con cá cắn câu thời gian bên trong, bên cạnh mấy người bằng hữu lại câu không ít cá con. Liên cùng hôm qua Trung Nguyên buổi sáng tình huống không sai biệt lắm, câu được đều là chút kích thước không lớn cá, lớn nhất cũng chính là 2 cân tả hữu bệnh lên miệng cá thiểu. Cá mặc dù không lớn, nhưng là câu cá tốc độ rất nhanh. Những này fan hâm mộ bằng hữu câu đến rất vui vẻ. ta lần đầu tiên tới ngàn cây lúa hồ cứ như vậy tấp nập câu lên cá tới. Ta cũng vậy, tới nhiều lần, chưa bao giờ như hôm nay tốt như vậy thu hoạch. Nếu không phải không cho phép câu liên dung, chúng ta hôm nay nói không chừng mỗi người có thể mang lên 6-7 cân về nhà đâu. Còn tốt không cần câu liên dung, một cái cô nương già thực sự khí lực không đủ cùng các ngươi đoạt đồ chơi kia. Đây là ta lần thứ 3 tới, 2 lần trước tổng cộng mới mò mấy con cá nhỏ trở về. Nói chuyện chính là Thanh Mây, ngắn ngủi nửa giờ hắn đã có 3 cân nhiều thu hoạch, đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Đương mấy vị hiện trường fan hâm mộ nói chuyện trời đất. Trung Nguyên Phao đông lúc đích, vẫn như cũng là ở trên mặt nước bị kéo lấy đi cái chủng loại kia bộ dáng. Lần này khẳng định là của nước. Trung đại sư có thể thu dây á? Ta nhớ được ngươi không phải nói nghĩ câu cái đại gia hỏa sao? Làm sao hiện tại đổi mục tiêu à nha? Vẫn là lâm thời khởi ý. Nói câu con cua đều không nhắc trước thông báo một tiếng, Trung đại sư cũng quá đáng đi. Chẳng lẽ là hắn cố ý muốn câu con cua sao? Hiển nhiên hắn cũng không quá tình nguyện, ha ha. Cũng tốt, trên 100 cân cua nước cũng không tệ, chí ít có thể đổi không ít tiền. Nếu thật là đỉnh cấp dương trong vắt hồ cua nước, đoán chừng phải giá trị mấy vạn khối nha. Đắt như thế, lần sau ngươi có thể chuyên môn đi tìm một chút thật cua nước thử vận khí một chút mà. Không sai, chủ ý này phi thường tán. Đợi đến cái kia lớn là bị kéo đi hơn 10 cm. Trung Nguyên nhấc can. Quả nhiên là chỉ cua nước, chỉ bất quá hơi nhỏ một chút, cũng liền nặng nửa cân dáng vẻ. Nhìn thấy thật câu được con cua, Nguyên Phỉ Phỉ lập tức chạy tới cầm cá dương chuẩn bị tiếp thu. Đợi đến Trung Nguyên đem con cua bỏ vào về sau, nàng nói, xem ra đêm nay chúng ta thật có thể nếm thử ngon thịt cua. Trực tiếp thời gian phi thường náo nhiệt. Ha ha, thừa dịp cái này thời cơ tốt, không bằng chúng ta đoán xem tiếp theo đầu đến tột cùng là cái gì sao? Chuyện này đáng giá một làm, Xuyên Ca nhanh cho chúng ta mở một chút cạnh đoán tuyển hàng đi. Ai đoán chúng liền có cơ hội rút thưởng a, nhanh đi. Ta không quá phận yêu cầu cái gì, hôm nay liền chọn 3 cái may mắn tiểu đồng bọn. Trước về cực 5 lần đều thất bại, lần này nhất định phải trả thù lại. Ha ha ha, ta mới không đi mù mờ đâu. Trước đó thua trận sau 1 tuần lễ tâm tình đều không tốt, lần này dứt khoát từ bỏ, dù là trúng thưởng cũng không cần. Nâng lên ban thưởng vấn đề lúc, Bao Lưu Xuyên không có trực tiếp làm chủ, hắn nhất định phải hỏi trước Hạ Trung Nguyên cách nhìn. Nghe xong đối phương yêu cầu về sau, Trung Nguyên nói ra, vậy liền mở ra lựa chọn hạng để mọi người chơi đùa đi, đoán đúng bên trong lại ngẫu nhiên tuyển 5 người đưa bọn hắn một bộ chúng ta bây giờ ngay tại hợp tác mở rộng thương phẩm. Vừa nghe nói có lễ vật đưa tặng, tại trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ lập tức cho soát hơn mấy trăm khối tiền giá trị các loại giả lập quà tặng biểu thị ủng hộ. Đối mặt hậu trường trong nháy mắt thêm ra đến nhiều như vậy tiền, Bao Lưu Xuyên cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Lúc đầu nói xong là cho khán giả phát phúc lợi, kết quả người ta ngược lại trái lại trước cho người lắp một đợt. Chỉ có thể nói cái này một nhóm phấn mê hoàn toàn chính xác có chút cường thế. Để bảo đảm lần này không tái phạm sai lầm giống nhau, Lưu Xuyên cuối cùng chỉ lưu lại 2 cái tuyển hạng cung cấp mọi người chọn lựa. Một cái đại biểu loài cá, một cái khác thì là loài cua. Như vậy chúng thưởng xuất liền sẽ đề cao thật lớn rất nhiều. Bên cạnh mấy người sau khi nghe xong lập tức lấy điện thoại di động ra tham dự, chờ tắt đi bỏ phiếu câu. Thống kê xuống tới ước chừng 80% người đều tiến hành thao tác. Còn thừa kia bộ phận có thể là bởi vì trước kia từng chịu đựng đả kích mà không nguyện ý gia nhập trong đó. Những cái kia cầm điện thoại di động các bằng hữu tiếp lấy trở lại bên bờ chuyên tâm tại trong tay cần câu. Cũng không lâu lắm, ước chừng 5-6 phút bộ dáng. Đột nhiên nhìn thấy Trung Nguyên bên kia lại có động tĩnh. Hắn thao rất nhỏ run rẩy mấy lần, nhìn không quá giống con cua động tác. Thế là những cái kia đặt cửa cá bằng hữu dương dương đắc ý. Lấy ở đâu nhiều như vậy con cua a? Khẳng định là con cá. Cụ thể cái gì chủng loại không rõ ràng, dù sao là một con cá sẽ không sai. Trung lão sư một mực đều đang đợi cỡ lớn con mồi xuất hiện, không chừng sẽ là cá chấm đen lặng. Sai sai, người ta nói hôm nay chủ yếu là tìm kiếm cự tầm nha. Chớ đắc ý quá sớm, cũng có thể là vẫn là một con cua chỉ là còn không có chạy trốn mà thôi đâu. Ta hy vọng là con cua, ta trang bị chính dễ dàng thay đổi một bộ đâu. Ta nói các vị, vẫn là nộn chút đi, kỳ thật đã không phải loài cá cũng không phải cua tộc thành viên. Mà lại cái kia cắn câu dáng vẻ, xem xét cũng không phải là con cua. Đoán là cá người bắt đầu đắc ý nào có nhiều như vậy con cua có thể để cho Trung lão sư câu, khẳng định là cá a. Tuy nói còn không biết là cái gì cá, nhưng khẳng định là con cá không thể nghi ngờ. Trung lão sư chuyên công lớn vật, nói không chừng là một đầu đại gia hỏa cá chấm đen. Ngươi đần a, Trung lão sư đều nói hôm nay muốn chở cá tầm, đương nhiên là cá tầm. Các ngươi đừng mừng rỡ quá sớm, không chừng vẫn là con cua đâu, chỉ là ở nơi đó mài răng, một hồi chạy nhưng phải mang theo phao một bay lên. Nhất định phải là con cua, ta muốn trúng thưởng, vừa vặn đổi trang bị, Trung lão sư cho ta đưa một bộ đi. Các ngươi nha, thật sự là quá non. Chương 368, cuối cùng câu đi lên một con rắn. Chương 368, cuối cùng câu đi lên một con rắn. Ta cảm thấy không phải là cá, cũng không phải con cua. Không phải cá cũng không phải con cua. Chẳng lẽ lại là thổi hơi đồ chơi? Con ba ba cũng coi như cá nha, tuyệt đối đừng khái niệm muốn hảo. Con ba ba tính cá? Làm sao có thể, kia không tính toán gì hết. Tuyển hạng trong mắt cũng không có đặc biệt ghi chú rõ, chỉ cần là mang theo cá chữ chính là cá. Ôi, sớm nói như vậy, ta liền tuyển cá đi. Một cái miệng nhỏ dừng một chút. Trung Nguyên không chút do dự giơ lên cần câu. Đã cho đủ nó cắn ngồi thời gian, lúc này hẳn là thu dây, lại kéo một hồi sợ là muốn chạy mất. Dây câu căng đến rất thẳng, hơn nữa còn dùng lực trong nước loạn xoay. Hẳn là con cá. Trung Nguyên nói. Bởi vì dùng chính là hạng nặng cần câu, nhất là đại lực tổ tuyến, không cần lo lắng đoạn can cắt đứt quan hệ, nói xong hắn liền dùng sức đem cá lôi ra mặt nước. Nhìn xem đầu kia lao ra ra hỏa, Trung Nguyên bản năng huy động cần câu, dây câu theo lực lượng tại không bên trong dạo qua một vòng về sau, bị đột nhiên ném trở về trong nước. Rắn a. Trung Nguyên dọa đến toàn thân đều ướt đẫm. Nguyên Phỉ Phỉ ngay từ đầu không thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, nghe thấy Trung Nguyên tiếng la về sau, đông nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy. Nàng sợ hãi con cua kẹp lấy mình, cũng sợ rắn cắn nàng, nhất là đối rắn cảm thấy sợ hãi. Chỉ là nhìn thấy rắn thân ảnh liền có thể làm cho nàng lên cả người nổi da gà, đơn giản tựa như là cái đáng sợ ác mộng tồn tại. Trực tiếp ở giữa người xem lập tức trở nên phi thường yên tĩnh. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Lựa chọn bản cũng chỉ có hai cái, cá hoặc là con cua. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng câu đi lên một con rắn đâu? Đây cũng quá làm người đau đầu đi. Qua một hồi lâu mới lại xuất hiện mưa đạn, ta đã sớm nói khả năng không phải là cá cũng không phải con cua đi, lần này các ngươi tin. May mà ta không có đi theo tham dự vào, không phải hôm nay lại muốn bị tức gần chết. Vốn là câu cá mà thôi, làm sao còn câu được một con rắn ra? Là muốn chơi rắn sao? Ha ha ha, thật sự là quá bó tay rồi, lúc đầu tưởng rằng con cua, thật vất vả có chút động tĩnh, lấy vì lần này là cá, kết quả lại là một con rắn. Xem ra câu cá kẻ yêu thích thật là ngoại trừ nghiêm chỉnh cá cái gì đều có thể câu được. Vẫn là cắt đi tuyến được rồi, mặc dù thịt rắn ăn ngon nhưng thật rất nguy hiểm. Con rắn này thật sự là có chút quá mức, chắc chắn sẽ không có người nguyện ý lưu lại nó. Trung Nguyên dự định xuất ra cái kéo cắt cắt đứt quan hệ. Lúc này bên cạnh một người bạn mau nói, "Trung sư phó chớ nóng đội cắt chỉ, nói không chừng kia kỳ thật chỉ là một đầu lương, cũng không phải là rắn, ngươi có muốn hay không kéo lên lại xác nhận một chút?" Trung Nguyên do dự một chút, "Ngươi xác định?" Người bạn kia nói, "Không xác định, nhưng ta trước kia ở chỗ này thật đúng là câu được qua lương, có lẽ lần này cũng là lương đâu. Nếu như là cứ như vậy cắt chỉ chẳng phải là rất thua thiệt." Trung Nguyên trong lòng cũng bất an, hắn đương nhiên cũng rất sợ hai rắn. Rất nhiều câu cá bằng hữu lá gan đều thật lớn, tỉ như có ít người tại mộ địa bên cạnh cũng có thể thản nhiên câu cá, thậm chí có người dám ngồi tại vách quan tài bên trên làm chỗ câu cá, còn có chút người dù cho bên cạnh tung bay sát chết trôi cũng có thể vững như Thái Sơn. Bất quá đối với rắn loại sinh vật này, phần lớn người vẫn là rất sợ hãi, bao quát Trung Nguyên bản nhân. Bên cạnh cái kia câu cá bằng hữu nói, "Nếu là ngươi cảm thấy sợ, ta giúp ngươi đem vật kia lấy tới kiểm tra một chút tốt." Trung Nguyên lắc đầu xin miễn đề nghị này, "Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Để người khác hỗ trợ nhận gánh phong hiểm luôn luôn cảm giác có chút không đúng." Thế là Trung Nguyên nếm thử chậm rãi xách động cần câu, đem trong nước đồ vật kéo hướng mặt nước. Theo hắn một chút xíu kéo động dây thừng, trong nước sinh vật tựa hồ đang giãy giụa phản kháng. Hắn cắn chặt răng đem vật này dùng sức ném ra mặt nước. Thật là một đầu lương, thật không phải rắn. Vì để tránh cho nó trực tiếp bò lên bờ, Trung Nguyên không có tiếp tục ra sức mà là để nó lần nữa rơi vào trong nước. Bên cạnh một mực quan sát bằng hữu cấp tốc nhận ra câu ở là lươn mà không phải rắn. Tuyệt đối không sai. Đối phương lòng tin tràn đầy mà bảo chứng nói, đã có dạng này xác định tính tin tức ủng hộ, Trung Nguyên liền không có khẩn trương như vậy. Hắn trước bảo đảm Nguyên Phỉ Phỉ lui về phía sau chút, sau đó nhất cổ tác khí đem cái này sinh vật kéo lên bờ. Thật là đầu đại hoàn thiện, quả nhiên không phải cái gì rắn. Người vây xem nhau nhau cảm thán nói, "Wow, đoán chừng cái này lươn ít nhất đến nặng 3 cân đi." Hẳn là có nhiều như vậy, ấn hiện tại hành tinh tính chí ít giá trị 200 khối trở lên. Mặc dù cái này không phải chúng ta muốn tìm mục tiêu cá loại, nhưng không thể không nói đại sư tiện tay liền có thể làm đến đáng tiền món hàng tốt. Các minh đệ, đầu này lươn xem như loại cá vẫn là con cua thuộc loại. Ngươi đang đùa ta nhóm sao? Làm sao có thể đem lươn tính tiến con cua bên trong? Mọi người nhất trí cho rằng lươn cũng không thuộc về loài cá cũng không thuộc về giáp sát loại. Đương phát hiện mình dưới chân xác thực có một đầu tươi sống lươn lúc, Trung Nguyên thở dài nhẹ nhõm, vô luận như thế nào giữ lại ban đêm ăn cũng tốt. Chỉ cần có lươn mà không phải cái gì rắn độc, Nguyên Vị Phỉ đã cảm thấy không có gì đáng sợ. Chúng ta dùng nguyên vốn chuẩn bị nuôi cua nước cái dương kia đến giả nó thế nào? Trực tiếp thả lưới bên trong sợ sẽ bị chạy trốn đi. Trung Nguyên hỏi nàng có thể hay không ghét bỏ. Nguyên Vị Phỉ lắc đầu biểu thị không quan trọng, chỉ cần không phải rắn ta còn không sợ nha. Gỡ xuống móc nối so trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. Lươn cùng hoàng tảng cá chỗ tương tự ngay tại ở bọn chúng đều phi thường dễ dàng nuốt vào toàn bộ lưỡi câu, cho dù là vì cự vật thiết kế đại hào 12 hình cũng không cách nào tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Cuối cùng vẫn mượn nhờ chuyên môn công cụ mới thành công đem lưới câu lấy ra. Về sau, đầu này màu mỡ lươn liền bị cẩn thận an trí tiến vào trong giương, mà Nguyên Phỉ Phỉ lập tức liền đem cái nắp chăm chú đắp kín đồng thời còn cố ý đánh tới mới mẹ nước ngọt gia nhập trong đó để phòng nó khô cạn tử vong. Trực tiếp ở giữa bên kia khán giả y nguyên tràn đầy phấn khởi, lại đến một vòng đi, nhìn xem phía dưới sẽ xuất hiện loại nào, là mục tiêu loài cá vẫn là đáng yêu con cua tiểu tinh linh. Vạn nhất lại xuất hiện đầu lươn làm sao xử lý a? Vậy dứt khoát để chúng ta xuyên ca nhiều hơn một cái lươn hạt thôi. Chỉ gặp lưỡi câu bên trên treo một đầu so trước đó hơi nhỏ một chút lươn tại bốn qua cuốn lại. Trung quanh mấy cái phấn chút bất đắc dĩ nói ra, "Trung đại sư, hôm nay ngươi cùng những ngày lươn, con cua so kẻ đi. Có phải hay không là bởi vì chúng ta chiếm vị trí, cho nên Trung đại sư mới câu không đến cá lớn? Nếu không buổi chiều chúng ta cách Trung đại sư xa một chút đi. Ta cảm thấy đi, dạng này Trung đại sư liền có thể chuyên tâm câu cá." Trung Nguyên nói, "Không cần, ta dùng chính là chuyên môn câu cá tầm cùng cá nheo con mồi, khác cá không đến cắn rất bình thường. Mà lại loại này con mồi hương vị vừa bạn đối với mấy cái này kỳ kỳ quái quái tiểu động vật khẩu vị, cho nên mới sẽ liên tiếp câu đi lên bọn chúng." Trực tiếp ở giữa bình luận trong vùng, khán giả phản ứng rất nhiệt liệt, "Thấy không? Ta nói là lươn đi. Hiện tại đoán đúng lươn người đều trúng thưởng á." Chương 369, thép thu chương 369, thép thu ai ra mà ơi, lại là đầu lươn, mở cái gì trò đùa đâu? Vì sao nhiều như vậy lươn a? Hôm qua thế nào liền không có đâu. Vừa rồi Trung đại sư không phải đã nói rồi sao? Đây là bởi vì hắn con mồi vấn đề. Hắn dùng mồi đặc biệt hợp bọn giá hỏa này khẩu vị. Không sai, dùng không thích hợp từ con mồi, cái khác cá khẳng định không mắc câu, nhất là nghĩ câu cá tầm loại kia lớn cái đầu cá. Thật đáng tiếc a, sớm biết ta cũng nên tuyển lương, tổn thất 100 triệu a. Ha ha ha, ta thắng, ta đoán đúng rồi. Bao Lưu Xuyên nhanh lên một chút bắt đầu rút thưởng, ta đều không kịp chờ đợi muốn một bộ trung đại sư chuẩn bị câu cá trang bị. Nắm chặt thời gian a, ta nếu là trúng thưởng, tuyệt đối cho trung đại sư soát 200 nguyên đại lễ. Hắc hắc, cuối cùng có cơ hội thay mới trang, quá tuyệt vời. Đương Trung Nguyên đem dây câu kéo đến bên cạnh, đang định xử lý đầu này lươn thời điểm, trong lòng đột nhiên lên chút hoài nghi. Thế là, cầm lấy dây nhỏ hỏi bên cạnh một vị cô bạn, đây có phải hay không là lươn a? Người kia tử quan sát kỹ một chút sau nói, hẳn không phải là lươn đi, nhìn càng giống thép thu. Ta cũng cảm thấy giống như là thép thu, nhưng là như thế đại ta còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Cái này thép thu hoàn toàn chính xác rất lớn, khoảng chừng nặng nửa cân. Lớn như thế thép thu thật là phi thường hiếm thấy, từ nhỏ câu cá nhiều năm như vậy lớn nhất cũng chính là 1-2 đa trọng thôi. Mà lại thép thu sinh tồn điều kiện rất kén chọn loại bỏ. Không nghĩ tới, tại cái này ngàn cây lúa hồ còn có thể đụng tới sinh vật như vậy. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ thấy cảnh này cũng đều ngây ngẩn cả người, ha ha. Còn chờ cái gì đâu? Chờ một chút đi, đây là thép thu, căn bản không phải lươn cũng không phải cá. Còn muốn tiếp tục soát lễ vật. Soát 2000 khối cũng cầm không đi bộ này trang bị. Chờ lấy thay mới trang bị. Vẫn là thôi đi, hiện tại tất cả mọi người tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Sắp thực phát hiện một việc, chỉ cần tham gia loại này cạnh đoán liền nhất định sẽ xảy ra vấn đề, còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng dính vào. Không sai. Ngay từ đầu không có ý định tham dự vào, thật sự là sợ đá kích quá lớn. Đây đều là thứ gì bất kỳ quay à, liền không thể để đứng đắn loài cá hào hào mắc câu một lần à. Không phải nói cái này mồi chuyên công cá tầm sao. Nhanh lên một chút đến mấy đầu cá nheo à. Bao Lưu Xuyên, cho cái lựa chọn tăng thêm phép thu thử nhìn một chút thôi, quá thú vị. Muốn cầm đi trung đại sư miễn phí tặng phẩm cũng không dễ dàng nha. Đều bị cá đùa bỡn xoay quanh còn vui vẻ như vậy, thật bội phục tâm tình của các ngươi. Ha ha. Cùng lúc đó, có chút cũng không có tham dự lần này cạnh đáp hoạt động người xem ngược lại là tâm tình rất tốt, đã có thể bảo trì tốt đẹp trạng thái lại có thể ở một bên xem náo nhiệt. Lúc này Nguyên Phỉ Phỉ hướng Trung Nguyên đặt câu hỏi, cái gì là thép thu nha? Là cá trạch một loại sao? Có nhiều chỗ xác thực sẽ đem loại sinh vật này xưng là thép thu hoặc đao thu. Nhớ kỹ trước kia chúng ta nơi đó thường xuyên có thể nhìn thấy nó, chỉ bất quá bây giờ càng ngày càng ít. Trung Nguyên giải thích nói, chưa thấy qua, vậy coi như làm cá một loại a. Ra đây không được rõ lắm. Ngay sau đó, trực tiếp trong phòng tranh luận trong nháy mắt nóng lửa. Như cho rằng nó là loài cá thì ủng hộ trung đại hội câu được cá nhóm người kia liền đem đạt được thắng lợi, tương phản địa, như không thừa nhận thuộc về loài cá trong phạm vi. Bao Lưu Xuyên kịp thời tham gia đề nghị tiến hành một lần công khai bỏ phiếu, để chúng ta tìm tới phiếu quyết định đi, thiểu số phục tùng đa số thế nào. Kết quả cuối cùng biểu hiện, 52 dân mạng cho rằng không nên đem nó phân loại làm cá cũng ủng hộ lần nữa tiến hành dự đoán, mà khác 48 thì cầm đồng ý thái độ hy vọng có thể lập tức tiến vào vòng tiếp theo người may mắn sàng chọn quá trình. Tốt à, vậy liền mở ra ván kế tiếp đi, lần này mới tăng một cái thép thu tuyển hạng, mời mọi người mình phán đoán làm ra lựa chọn. Trên internet tiếng vọng khác nhau, đơn giản im lặng, lúc đầu có thể chiến thắng chuyện tốt cứng rắn bị làm dối. Thật sự là may mắn mà có mấy vị thích làm sự tình bằng hữu a. Đã tất cả mọi người có được một phiếu, như vậy bất luận phải trang gia nhập quy tắc trò chơi bản thân đều có thể phát huy tác dụng lạc. Làm sao bỏ phiếu đó là của ta tự do, chính là muốn chọc tức một mạch một ít người, kết quả cuối cùng biểu hiện nhiều người nhất vẫn xem trọng cá cái này một hạng kết quả, tiếp theo là hy vọng câu được cua bằng hữu chiếm đa số, so sánh dưới đối với lươn cùng đào thu, thép thu, tỷ lệ ủng hộ tương đối khá thấp. Theo người xem các bằng hữu lần lượt hoàn thành ôn lại tỏ thái độ, Trung Nguyên bên kia động tác cũng tại khua chiêng gõ trống tiếp tục mở dương xuống dưới, rất nhanh liền thấy phao dần dần chìm xuống, lập tức nhanh chóng nâng lên can cán xác nhận chiến quả. Chỉ là lần này lại có vẻ dị thường bình tĩnh, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này một chút đều không phản kháng à? Thời gian qua một lát qua đi, vì cẩn thận lý do phòng ngừa lần nữa tao nộ cùng loại ngoại ý muốn tình trạng xuất hiện, thế là thả chậm tốc độ một chút xíu đi lên kéo lấy cho đến hoàn toàn lộ ra mặt nước. Wow, là một đầu cá chép ải. Thật ra, trực tiếp mưa đạn sôi trào lên, a đoán được quả lại chính là cá chép nha. Các ngươi bọn này đặt cửa thất bại người lúc này còn có cái gì dễ nói, từ a đừng đắc ý quên hình quá sớm a, trước đó các ngươi đã từng thắng nổi không ít lần đâu, hôm nay chẳng qua là đưa cho mọi người một cái ngoài định mức cơ hội mà thôi, mà ngoài miệng nói không quan trọng, trong lòng khẳng định biệt khuất đến muốn mạng đi, ha ha. Trung Nguyên cũng thở dài một hơi, tốt xấu mình cũng câu được một con cá. Nhìn kia đầu cá dáng vẻ, đoán chừng có cái một cân tả hữu, không nghĩ tới cá chép cũng sẽ ăn loại này con mồi. Nói, Trung Nguyên dùng sức đem cần câu nhấc lên. Cá đang liều mạng dãy rủa, hắn liền thuận thế để nó lên mở. Đương cá còn trên không trung lúc, Trung Nguyên lại trợn tròn mắt. Dở khóc dở cười nói, khó trách không thế nào dễ dụ đâu. Ngồi tại Trung Nguyên bên người câu bạn nhóm một trận cười to. Lần này ngay cả Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên cũng cười. Đích thật là một con cá, nhưng chỉ còn lại nửa người. Hơn nữa thoạt nhìn đã treo ở nơi đó thật lâu rồi. Một nửa cá còn cắn câu. Ta đơn giản điên rồi. Thế này sao lại là một nửa cá a, con cá này đều sắp không được, đều muốn mục nát. Sắp hư thối cá còn có thể cắn câu, thật là kỳ quái. Ha ha ha. Đoán chừng là bị hắc ngư hoặc là cá ướp muối cho gần qua. Loại tình huống này làm như thế nào tính a? Còn tính hay không cá? Đương nhiên tính cá à, mặc kệ nó là thế nào mắc câu, nếu là cá, cho dù là nửa cái cũng là cá. Đúng a, khẳng định phải tính cá. Cái này cũng gọi cá. Đều đã treo, câu cá đương nhiên là muốn nhảy nhót tương bừng mới được. Không sai, câu cá câu được cái sắp mục nát một nửa, cái này tính là gì à, một lần nữa dự đoán đi. Ta tán thành một lần nữa dự đoán, một lần nữa tuyển một lần. Quá bó tay rồi, thế mà câu đi lên nửa đoạn cá. Có thể tới hay không một đầu bình thường cá nhìn xem a. Đem đầu kia một nửa cá kéo đến trước mắt. Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, lại là chính miệng, chúng ta đều không có cách nào tiếp nhận. Trước kia soát run âm lúc, cũng nhìn qua có người câu đi lên tương tự tình trạng. Chương 370, mấy cái con cua liền có thể trêu đùa ta chương 370, mấy cái con cua liền có thể trêu đùa ta nhưng đó là dùng đường án neo cố định. Mà mình đây chính là trắng trận câu lên. Quả thật là giả câu bạn cái gì đều có thể câu. Trung đại sư, đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này còn có thể chính miệng, thật phục. Chính Trung đại sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chúng ta liền bội phục hơn hắn. Ha ha ha, cười chết ta rồi, Trung đại sư câu cá thật sự là càng ngày càng lợi hại. Trung đại sư giải tỏa một loại mới cá loại. Lợi hại. Kỳ thật cũng không kỳ quái, lần trước ta đi câu cá, liền câu được cái sắc không ốc nước ngọt. Ta câu được qua không bỏ sò. Cái này một nửa đều nhanh mục nát cá chép, Trung Nguyên trực tiếp ném nước đọng bên trong. Dưới đáy nước, các ăn hủ sinh vật sẽ đem nó phân giải hết, một con cá chết không đến mức làm bẩn toàn bộ nguồn nước. Nạp lại mồi. Trung Nguyên nói, hoa tử bên trong có con cua, đao thu còn có lươn, cái này đã nói lên thật không có cá lớn. Nếu có cá, hoa tử liền sẽ không bị những vật nhỏ này chiếm đoạt. Đến đầu cá lớn còn tốt điểm, có thể đem những thứ lặt vặt này dọa chạy. Nhưng nếu là tới cá con coi như xong, bọn chúng căn bản không tranh nổi của nước. Cua nước kìm lớn có thể đem những cái kia chuẩn bị đến tìm đồ ăn cá con dọa chạy. Bao Lưu Xuyên, vừa rồi con cá kia không tính toán gì hết, chúng ta một lần nữa tuyển một lần. Tuyển hạng hiện tại lại mở, mọi người tranh thủ thời gian chọn. Khán giả nghe Trung Nguyên nói lời, lập tức điều chỉnh phương hướng. Chỉ có 30 người còn kiên trì tuyển cá, còn lại hoặc là tuyển con cua, hoặc là liền chọn lươn cùng đào thu. Trung Nguyên đem can hất lên, đợi một phút tả hữu, phao đống lúc đích. Lần này hắn không đợi phao động tinh đặc biệt rõ ràng liền đem can nói tới. Một con cua đi lên. Thế nhưng là cái này con cua không phải bị câu ở, nó là bị tuyến cuốn lấy kéo lên. Cái này không thể tính. Không có bị chính miệng câu ở không coi là. Không sai, Trung đại sư là dựa vào tuyến cuốn lấy đem nó buộc đi lên, đây không tính là bình thường câu được. Chúng ta nặng ném đi, một lần nữa tuyển. Con tưởng rằng chỉ có các ngươi có thể chơi xấu đâu, chúng ta cũng được a. Ta cũng đồng ý bọn hắn, dạng này buộc đi lên không được. Ha ha ha, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, buộc đi lên đương nhiên không thể tính. Như thế câu cá đi lên một con cuốn lấy tuyến con cua, đối với Trung Nguyên tới nói cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy ngay cả nửa nát cá chép đều có thể bị chính miệng câu sau khi đứng lên, loại này quái sự mà cũng biến thành bình thường. Đã đám fan hâm mộ đều cảm thấy như thế buộc tới con cua không tính, Bao Lưu Xuyên chỉ có thể lại mở một vòng bỏ phiếu để mọi người tuyển. Bên bờ cùng Trung Nguyên cùng một chỗ câu cá một cái fan hâm mộ nói với hắn, Trung đại sư, ta đều muốn hỏng mất. Trung Nguyên kỳ quái hỏi, thế nào? Trước ngươi không phải một mực bên trên cá rất thuận sao? Dựa theo ngươi tiết tấu, hiện tại đã hẳn là có mười mấy cân cá a. Bởi vì không có chú ý trực tiếp ở giữa mưa đạn tin tức, cho nên Trung Nguyên không hiểu rõ tình huống cụ thể. Càng không rõ ràng cái này fans ngay từ đầu liền tham gia rút thưởng hoạt động. Kết quả mấy lần đều đoán không đúng, tâm tính bắt đầu không ổn định. Sau đó, vị này câu bạn đem mình bối rối nói với Trung Nguyên ra. Nghe xong fan hâm mộ, Trung Nguyên không thể làm gì khác hơn nhún vai, ta thật không muốn dạng này à, thế nhưng là mỗi lần đến lúc này, liền gặp được những này kỳ kỳ quái quái vấn đề. Nhìn thấy Trung Nguyên một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, mọi người xung quanh cười thành một đoàn. Trực tiếp thời gian khán giả cũng hết sức vui mừng. Hoàn toàn chính xác, không thể trách Trung đại sư không được. Chỉ là hắn câu đi lên đồ vật thực sự quá mức kỳ lạ. Sau đó, Trung Nguyên lại bắt đầu câu cá. Cũng không lâu lắm, phao liền bắt đầu động. Quả quyết nhất an, lại là một con cua nước, bốn lượng tả hữu, đồng dạng bị tuyến cuốn lấy. Hôm nay đây là thế nào, ngay cả cá cùng con cua đều không bình thường. Trung đại sư có phải hay không có cái gì kỹ năng đặc thủ, vậy mà hai lần đều đem con cua cho buộc đi lên. Trên lầu nói là kỹ năng gì? Cầu giải đáp. Không dám giải thích, cái này giải thích không tới. Cua nước bình thường đều là câu đi lên về sau dùng dây thường buộc, Trung đại sư lợi hại, trong nước liền trói kỹ. Ha ha ha, cho nên Trung đại sư khẳng định có đặc biệt kỹ năng. Trói lại không tính, Trung đại sư tiếp tục câu. Nhiều như vậy cua nước mắc câu, luôn có thể câu được một con đường đường chính chính a. Chơi ạ, làm sao vẫn là cua nước? Không phải cá. Cá nheo đâu? Mau tới câu a. Đừng làm rộn. Thật sự là bất đắc dĩ a, thực sự quá bất đắc dĩ, ta không đoán. Các ngươi không nghe ta, lần này tâm lý không thăng bằng đi. Vì miễn phí lễ vật, ta cược một lần cuối cùng, lại đoán không chúng ta cũng không chơi. Mấy cái con cua liền có thể trêu đồ ta, quá không có ý nghĩa. Cẩn thận gỡ xuống lưới câu về sau, Trung Nguyên đem cua nước để vào cá dương. Nhìn xem bên trong bốn cái cua nước, hắn cảm thấy hẳn là đủ ba người ăn. Trở lại câu điểm, nhìn xem bên cạnh bằng hữu càng không ngừng câu lên cá, Trung Nguyên quyết định đổi một loại con ngồi thử nhìn một chút. Lần này nhất định phải hảo hảo câu mấy đầu ra dáng cá đến, không thể lại đùa trực tiếp ở giữa các bằng hữu vui vẻ. Đồng thời đây cũng là đối với mình một lần bàn giao, ra chính là vì câu cá, kết quả cá một đầu đều không có mò được, thực sự không thể nào nói nổi. Một lần nữa vung cán xuống nước, qua đại khái 3 phút, phao bắt đầu động đến rất rõ ràng. Lần này hẳn là con cá đi. Trung Nguyên tự đủ. Loại này dấu hiệu hôm nay lần thứ nhất xuất hiện, từ trên lý luận tới nói tuyệt đối là cái cá cắn câu. Vừa mới dứt lời không lâu, đột nhiên hắt phiêu, hắn lập tức lên can. Ngay tại cá mau ra mặt nước thời điểm, một trận to lớn bọt nước đằng không mà lên. Phanh, Trung Nguyên lập tức cảm giác khí lực trên tay bùng lỏng, hiển nhiên móc bên trên cá bị người đoạt đi nửa thân thể. Chờ chọn bộ trang bị kéo về bên bờ lúc, móc bên trên chỉ treo nửa cái ước chừng 3 lượng nặng cá nheo đầu, còn lại bộ phận biến mất không thấy gì nữa. Ông trời của ta, vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra? Nước làm sao lại đột nhiên nổ tung? Dọa đến ta hái hùng khiếp vía, còn tưởng rằng ngươi câu được đại gia hỏa. Kết quả lại là một viên cá đầu, ha ha. Đầu này đáng thương cá nheo mới bị lôi ra mặt nước liền bị người khác ăn một nửa. Đây cũng quá đùa, thật vất vả bắt được cái mục tiêu, không nghĩ tới cho tên khác làm việc. Có thể trên tay Trung đại sư giật đổ, gia hỏa này là gan thật không nhỏ. Có thể là cảm cá khô, con hàng này đặc biệt mánh. Nói không chừng là hắc ngư đâu. Vật kia cũng rất ác độc. Các vị ngừng ngừng, loại tình huống này chỉ có cá mẹ sẽ làm như vậy, thường xuyên chơi đường á người đều biết, nhiều lần câu nhỏ vểnh lên miệng đều bị nó nửa đường cản lại. Cũng có thể là cá đi, ta nhớ được trước kia có một lần cũng là câu tiểu bạch đầu, kết quả cũng bị con cá này cướp đi. Còn nó là ai, làm như vậy thật sự là quá không cho người mặt mũi. Không nể mặt Trung đại sư, càng không cho chúng ta mặt mũi. Ta còn tưởng rằng mình đoán đúng rồi. Đối mặt dạng này một cái đầu cá, những cái kia lựa chọn cái khác tuyển hạng khán giả chắc chắn sẽ không tán thành nó là đầu hoàn chỉnh loài cá. Chương 371, nguyên lai Trung đại sư cũng có không giải quyết được tình huống. Chương 371, nguyên lai Trung đại sư cũng có không giải quyết được tình huống, nhất định phải một lần nữa lại đến một lần. Trung hít một hơi thật sâu, chiếu trước mắt xem ra buổi sáng sợ là cái gì cũng không vớt được, đầu tiên là con cua, tiếp lấy lươn thép thu, thậm chí còn có cảm cá. Cho dù có mục tiêu tiến vào ổ cũng sẽ dọa đi, hiện tại khả năng một cái cũng không có còn lại. Về phần dưới đáy đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Trung Nguyên nhìn không thấy, nhưng đã ngay cả cảm cá đều xuất hiện, có thể thấy được hoàn cảnh phức tạp đến trình độ nhất định. Tạo thành loại cục diện này rất nhiều yếu tố. Có lẽ là bởi vì mồi nhử lựa chọn có vấn đề, cũng có thể là nơi này sinh thái hoàn cảnh vốn là rất hỗn loạn. Nói cho cùng chính là giống loài quá tạp, một ít con mồi rất dễ dàng dẫn tới nhiều loại không phải mục tiêu sinh vật đến đây ăn uống, một phương diện khác thì là cần thiết loài cá số lượng thưa thớt. Tại những này kẻ ngoại lai ảnh hưởng dưới, cho dù là ngẫu nhiên có mèo con cá nghĩ mạo hiểm một ngụm, chỉ sợ cũng phải thảm tao tiền hồ. Đương nhiên còn có một loại khả năng chính là hấp dẫn thủ đoạn quá mạnh mẽ đến mức hấp dẫn rất nhiều không tưởng tượng được người tham dự gia nhập tranh đấu bên trong. Ai, thật không nghĩ tới thế mà lại từ bỏ. Ai có thể tin tưởng nha. Ha ha ha, nguyên lai Trung đại sư cũng có không giải quyết được tình huống. Đổi thành cái gì khác chủng loại cũng tốt à, dùng kia cái gì tầm nguy con mồi kết quả dẫn tới đều là phần tử quấy rối. Không bằng đổi thành cỏ thanh thử nhìn một chút, không chừng có thể ôm cây lợi thỏ bắt được lớn cá chấm đen. Nếu là phiến khu vực này thật không có cá tầm đâu, chẳng lẽ một mực cứ như vậy mù hôn sao? Muốn để Hàn đại lao biết được nhiều trò cười người đây này. Trung Nguyên nói còn muốn nếm thử một lần, nếu như lần sau như cũng không tiến triển chút nào như vậy chỉ có thể chờ đợi đến xế chiều lại nói, hệ thống xuất phẩm đồ ăn không có vấn đề, chủ yếu ở chỗ tài nguyên tình trạng bản thân tồn tại thiếu hụt. Nghe đến đó, đám dân mạng lần nữa kéo căng thần kinh chuẩn bị nên đón một vòng mới khiêu chiến. Dù sao liền thừa như thế một cơ hội, nếu như vẫn như cũ phán đoán sai lầm, hôm nay coi như triệt để cùng phúc lợi gặp thoáng quá. Gia tăng tuyến quấn con cua tuyển hạng thôi có thể cân nhắc, đoán chừng tiếp xuống vẫn như cũ là bị trói trạng thái con cua lớn liền đúng vậy à, vì có thể cầm tới miễn phí phần thưởng, ta cũng cảm thấy đến tăng thêm như thế cái tuyển hạng mới được. Thêm a, dù sao ta tin tưởng Trung lão sư lần sau nhất định có thể câu lên cá. Nói không chính xác là thép thu đâu, ta liền tuyển thép thu đi. Dựa theo fan hâm mộ yêu cầu, Bao Lưu Xuyên tăng thêm một cái dây câu bực cua nước mới tuyển hạng. Chờ đám fan hâm mộ tuyển định về sau, Bao Lưu Xuyên đóng lại lựa chọn hạng. Lúc này, Trung Nguyên đã đem lưới câu ném bỏ vào trong nước. Đây đã là buổi sáng cuối cùng một thanh. Hắn còn cố ý đem mồi đoàn làm được so bình thường lớn một chút. Vì tại con cua gặm sạch mồi trước đó, có thể hấp dẫn một đầu cự hình cá tầm hoặc cá nheo mắc câu. Như vậy, hắn chí ít có thể ở trên buổi trưa câu được đầu ra giáng cá, cũng coi là cho mình một cái công đạo. Bởi vì trước đó cá quấy rối, Thành Mây cùng mấy vị khác fan hâm mộ bằng hữu hiện đang câu cá tốc độ rõ ràng trở nên chậm. 5 phút sau, vẫn không thấy có động tĩnh. Trung Nguyên đoán có thể là con mồi tản. Ngay tại hắn chuẩn bị nhấc cá lúc, đột nhiên trông thấy lơn là hơi động một chút. Khán giả thấy thế lập tức thần kinh căng thẳng, bởi vì bọn hắn rõ ràng, đây chính là quyết định có thể hay không thắng được miễn phí phần thưởng cuối cùng cơ hội. Mà Trung Nguyên cũng đồng dạng cẩn thận cầm cần câu, chờ đợi thời cơ tốt nhất lên can. Dù sao, đây cũng là hắn một cơ hội cuối cùng. Đột nhiên, lơn là bỗng nhiên chìm xuống dưới. Trung Nguyên không chút do dự đều bỗng nổi lên can. Hô, chỉ gặp dây câu trong nháy mắt thẳng băng, cấp tốc bị kéo vào trong nước. Cần câu cũng cong thành cong. Kẹt kẹt, cần câu phát ra để cho người ta lo lắng thanh âm. Trung Nguyên đem hết toàn lực kéo trở về, hai tay cầm chặt lấy gậy che ý đồ đem cá túm đi lên. Bên cạnh Thành Mây cùng mấy người bằng hữu xem xét tình huống, tranh thủ thời gian ném mình cần câu chạy tới hỗ trợ. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang dọn. Trung Nguyên cả người ngã về phía sau. May mắn phản ứng nhanh, lấy tuổi trỏ chống được mặt đất, lúc này mới không có để cho mình từ trên chỗ ngồi té xuống. Ngoa tạo. Tuyến đoạn mất. Trước kia dù cho câu được 16 nặng 3 cân lớn cá chấm đen lúc, tuyến đều không từng đứt đoạn, lần này vậy mà cho làm gãy. Ta đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Đến cùng là cái gì cá a? Lại có như thế lớn sức lực. Hẳn là cá tầm. Khẳng định có nặng 200 cân. Người chớ nói nhảm, đều không nhìn thấy liền nói nó là cá tầm, nói không chừng là đầu to lớn cá nheo đâu. Nói đùa sao? Ngàn cây lúa hồ nơi nào sẽ có nặng 200 cân cá nheo? Tại sao không nói là cá mập đâu? Được rồi, đừng cãi cọ. Quản nó là cái gì cá, tóm lại con cá này tuyệt đối không nhỏ. Đây không phải nói nhảm sao? Thành Mây giúp đỡ Trung Nguyên ngồi trở lại trên ghế ngồi. Trung Nguyên dùng sức trà sát mặt, cười khổ mà nói, thật sự là đầu quái thu à, khí lực lớn như vậy. Vừa rồi cần câu phản bắn trở về lúc còn quét đến gương mặt. ở đây mấy vị bằng hữu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt gậy tre không có trực tiếp đập trúng Trung đại sư mặt. Không biết, không thấy gì cả, chỉ thấy kia dây câu tiến vào trong nước đi. Lực lượng này quá mạnh, con cá này lúc nào đến cũng không biết, đều không có cảm giác. Làm không tốt chính là lớn cá chấm đen, nghe nói ngàn cây lúa trong hồ vẫn là có không ít 150 cân trở lên lớn cá chấm đen. Nhưng hắn là dùng đặc chế tầm cá nho mồi, hẳn là sẽ không là cá chấm đen, ta còn là cho rằng là cự tầm khả năng càng lớn chút. Ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng, ta liền chớ đoán mò đi. Lúc này, Nguyên Phỉ Phỉ cầm khối khăn lông ướp đi tới, nhẹ nhàng đưa cho Trung Nguyên, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Trung Nguyên cầm khăn mặt xoa xoa mặt, còn tốt. Nguyên Phỉ Phỉ mắt nhìn chung gương mặt, đỏ lên một chút, một hồi cho ngươi băng toa một cái đi. Trung Nguyên gật đầu đáp ứng. Đối với nàng mà nói, cá chạy không tính là gì đại sự. So với cá, đương nhiên là Trung Nguyên quan trọng hơn. Thừa dịp Nguyên Phỉ Phỉ đổi nước lạnh thời gian, Trung Nguyên cười khổ nói, vốn còn muốn chí ít buổi sáng câu một con cá đi lên, trên mặt mũi hảo giao thay mặt, không nghĩ tới đúng là kết quả này. Hiện trường mấy người bằng hữu nhóm đều nở nụ cười. Ngươi có thể vớt nhiều như vậy con cua liền rất lợi hại à, chúng ta ngay cả nửa cái cũng còn không có mò được đâu. Mà lại không chỉ là con cua, còn có thiệt cá, đao thù, không tệ, đêm nay chí ít có thể ăn vào đống nhiên phong phú cơm. Nói thật, muốn thật đụng phải cự vật, coi như một cái buổi sáng một đầu đều không lên, ta cảm thấy cũng rất đáng, đã có một lúc lâu không có cảm nhận được dạng này kích thích cảm giác. Hi hi, có thể nhìn thấy Trung đại sư tự mình bị cá lớn kéo đứt dây tràn diện, hôm nay coi như không có cá mắc câu cũng là đáng. Thành Mây an ủi, có thu hoạch hay không cũng không trọng yếu, mấu chốt là ngươi xác thực đã chứng minh ngàn cây lúa hồ tồn tại cự vật a. Trung Nguyên cười nói, ngươi nói không sai, nếu biết có đại gia hỏa, vậy liền không phải đem nó thu được bở không thể. Cắt đứt cá của ta tuyến, nó nhất định phải trả giá đắt. Thu hồi tuyến tổ, bắt đầu kiểm tra đứt gãy địa phương. Đây là mỗi cái câu bạn đều sẽ làm sự tình. Chương 372, ta rất chờ mong một lần nữa chương 372, ta rất chờ mong một lần nữa muốn nhìn một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến cắt đứt quan hệ. Không phải chủ tuyến đoạn mất, mà là tử tuyến. Kiểm tra hoàn tất sau Trung Nguyên giải thích nói, có thể là tại dùng hái câu khí lấy những cái kia nhỏ của nước hoặc là đao thu thời điểm, không cẩn thận thương tổn tới tuyến đi. Tuy nói mục tiêu là vì bắt cỡ lớn sinh vật, nhưng Trung Nguyên hôm nay trang bị kỳ thật không tính là nhất chuyên nghiệp, chỉ dùng số 5 thêm số 4 phối hợp. Bởi vì hắn cảm thấy nếu quả như thật tới đại gia hỏa, cũng không ngay lập tức sẽ liền ăn mồi, bình thường đều là trước cá con lại lớn cá quá trình. Nếu là đụng phải nặng 30, 40 cân cá tầm, vậy rất có thể liền sẽ có càng lớn gia hỏa xuất hiện. Đến lúc đó đổi lại thành càng rắn chắc trang bị vậy lúc này không mượn. Không nghĩ tới, nửa ngày không có động tĩnh. Kết quả cái này kéo đến tận một cái lớn nhất. Ngay cả thay đổi càng rắn chắc đồ đi câu cơ hội đều không cho hắn lưu. Chỉ cần có thể đem vừa rồi kia cá cho câu đi lên, ngươi liền xem như thắng. Không nói con kia, chỉ cần ngươi câu lên tùy tiện đầu nào vượt qua 150 cân cá đến, chúng ta cũng nhận nợ. Nhưng là nếu thật là liên tiếp mấy ngày đều tay không mà về, vậy chúng ta liền thật muốn chê cười ngươi lạc, ha ha. Không phải sao, cho ngươi cơ hội còn không bắt được. Rất lâu không thấy được Trung đại sư kích động như vậy, ta rất chờ mong một lần nữa. Làm chết giang bản địa câu cá mê, hy vọng Trung đại sư lần nữa phơi bày một ít nơi này cự vật, làm cho tất cả mọi người kiến thức một chút. Tiếp tục cắt đứt quan hệ, để mọi người chứng kiến chúng ta chết giang tỉnh lực lượng. Nghiệm chứng chết tỉnh phải trang tàng long hoa hổ, liền phải dựa vào Trung đại sư á. Ai ra, sợ là sợ không đáng tin cậy à, Trung đại sư sáng nay một đầu đều không có đâu, hắc hắc. Đúng nha, cả ngày ngay cả cá cái bóng đều không có nhìn thấy. Kìa con cua đâu? Còn có thiệt cá, đao thu những này không tính sao. Đối với chúng ta tới nói còn giữ lời, nhưng đối với đại sư mà nói khẳng định không coi là. Thật sự là đủ song tiêu a các ngươi những người này. Cái này đều là chính hắn giảng có được hay không, hắn nói qua nếu là không thể câu lên cá sẽ mất mặt, nhưng sự thật như thế lại không phải chúng ta áp đặt cho hắn ha ha. Trung Nguyên biết bốn. Hai tuyến khẳng định chuẩn bị hàng tồn. Chỉ là sáng nay vận khí thật không được tốt lắm. Thế là hắn quyết định tạm thời nghỉ một lát. Không tự mình động thủ, liền nhìn xem Thành Mây bọn hắn câu cá. Trung đại sư ở một bên nhìn chằm chằm chúng ta, thật sự là có chút khẩn trương a. Không dám cùng Trung đại sư cùng hưởng câu điểm, đoán chừng thu hoạch của chúng ta cũng sẽ không quá lý tưởng. May mắn dùng chính là Trung đại sư mồi câu, hẳn là cũng có thể có thu hoạch. Hy vọng buổi sáng tất cả mọi người có thể câu được 100 cân. 100 cân có thể có chút khó khăn, nhưng 50 cân hẳn là không đáng kể. Trung Nguyên thì ngồi tại cách bọn họ hơi địa phương xa, mặt toa lấy Nguyên Phỉ Phỉ chuẩn bị băng khăn mặt. Chính hắn cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng bạn gái luôn luôn lo lắng không ngừng. Vì để cho bạn gái an tâm, Trung Nguyên đành phải làm bộ ngoan ngoãn thoa cảm lạnh khăn mặt. Vừa quan sát mấy fans câu đuống, còn thỉnh thoảng cùng trực tiếp ở giữa người xem hô động. Lễ vật còn phải tiếp tục phát. Mặc dù không có tự mình câu lên cả đến, nhưng cũng cung cấp đoán kế tiếp ai sẽ bên trong câu hoạt động để mọi người tham dự. Muốn đoán Thành Mây lần tiếp theo có thể câu được cái gì cá kỳ thật rất khó khăn. Ngàn cây lúa trong hồ các loại loài cá đều có, mà cho con mồi cơ hồ đối tất cả loài cá thông dụng. Bất luận cái gì loại hình cá cũng có thể mắc câu. Cuối cùng trải qua mấy vòng suy đoán mới trúng đích đáp án. Đương nhiên, mấu chốt nguyên nhân là hắn mỗi lần chỉ cấp mọi người hai loại tuyển hạng, không có giống người khác như thế cung cấp một đống lớn tuyển hạng. Đã muốn chơi liền nên chơi đến thú vị, trực tiếp cung cấp một đống lựa chọn ngược lại để trò chơi không có niềm vui thú. Dù sao một mình lại không phải chân chính thả câu cao thủ, nếu như fan hâm mộ có ý kiến gì cũng chỉ có thể hướng về phía chính câu cá người phát tiết đi. Về phần Thanh Mây thì căn bản không quan tâm có thể hay không bị cái khác đồng dạng là tùy tùng của hắn đám dân mạng phàn nàn. Tất cả mọi người đã nhìn ra đi, tại Trung đại sư trực tiếp thời gian đoán tiếp theo căn sẽ là cái gì cá, kết quả chính là tổng bị buộc địch. Ta cũng chú ý tới vấn đề này rất lâu, bắt đầu ta còn tưởng rằng chỉ có Trung đại sư tự mình động thủ mới có thể đạt tới loại hiệu quả này, ai biết đám fan hâm mộ cũng là như thế thần kỳ. Thật, mỗi làm chúng ta muốn suy đoán nào đó loại cá, trong hồ bảy cá tựa như cùng chúng ta phân cao thấp giống như. Tuyệt đối là bởi vì Trung đại sư làm ma pháp, tin tưởng ta không sai. Trên lầu vị huynh đài này, đã lâu không gặp vẫn rất tưởng niệm ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi rốt cuộc hiện thân. Ha ha ha, đừng kéo những cái kia mơ hồ sự tình, đây bất quá là xác suất vấn đề mà thôi. Không sai, cho dù chúng ta không ra cái chủ ý này, Trung đại sư đồng dạng sẽ có lúc câu đi lên chút tôm cua, có đôi khi lại cắt đứt quan hệ liên tục, vừa bạn gặp phải thôi. Tới gần cơm trưa thời gian, Trung Nguyên gọi điện thoại thông chi thuyền chỉ phụ trách người tới đón người. Bên này vị trí tương đối tiện lợi được nhiều, cùng lúc trước câu cá địa điểm so sánh quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, lấy trước tiêu bên cạnh thậm chí cơm trưa còn được bản thân mang hoặc là tìm thức ăn ngoài đưa. Càng đồng chính là ở chỗ này không cần ngoài định mức thanh toán ra trận phí. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tùy tâm sở dục tiến hành thả câu. Không cần lo lắng hư ném thời gian. Bởi vậy một cơm trưa vẫn là phải bình thường ăn. Đối với Trung Nguyên nói lên giờ ngọ nghỉ ngơi kế hoạch, người xem các bằng hữu hoàn toàn đồng ý đại sư nghỉ ngơi đồng thời cũng đúng lúc có thể để mọi người buông lòng nghỉ ngơi. Không cần lại đỉnh lấy liệt nhật quan sát hắn thả câu trực tiếp. Đại khái 10 phút sau, chủ thuyền lái cano đạt tới dự định bến tàu. Nhóm này thực phẩm tươi sống chúng ta hiện tại xử lý sao? Vẫn là muộn một chút lại nói. Trước khi đi một phen hỏi, Trung Nguyên đề nghị, thừa dịp cá sức sống vẫn còn tồn tại, rèn sắt khi còn nóng trực tiếp xử lý tương đối tốt. Giao cho lão bản bán đi mặc dù giá cả tiện nghi chút nhưng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Sau khi nghe xong mấy vị tùy tùng đều bận rộn đem riêng phần mình túi lưới nâng lên mở tới. Lúc này Thành Mây biểu thị, ta bộ phận này dự định ban đêm mang về trong thành sẽ giải quyết rơi. Vậy ngươi tùy ý liền tốt. Trung Nguyên thì đáp lại nói, trên thực tế nguyên nhân chủ yếu là Thành tiên sinh ra cảnh giàu có, căn bản không quan tâm bán đi những cực khổ này được. Lại nói hắn cũng rõ ràng mình thành tích không được tốt, vẹn vẹn hơn 20 cân, cũng không muốn bởi vì cái số này lộ ra rất chật vật. Bên người nữ tính bạn bè tựa hồ đối với này cũng không biết rõ tình hình, liền cười nói với hắn, tốt nhất buổi chiều chiến quả giữ lại dùng riêng, buổi sáng những này mau chóng bán đi đi, trong vòng một ngày làm nhiều lần như vậy nhà sợ tủ lạnh nhét không hạ. Không sao, thả không được liền đem dư thừa làm thành hoa quả khô tốt. Thành Mây đáp, những người khác phải chăng có đầy đủ chứa đựng không gian hắn cũng không hiểu rõ, nhưng hắn tự tin nhà mình thiết bị hoàn toàn có thể chứa đến hạ nhiều như vậy thì tươi. Cá lấy được thuận lợi lên bờ về sau trong đó có người dò hỏi, không sai biệt lắm cũng có 50 cân a ta nghĩ. Ta không nhiều không ít liền chừng 30 cân trên dưới. Vẫn được á. Ta mới thu 40 cân tả hữu mà thôi. Nữ đồng bạn hưng phấn nói, ai nha mấy người các ngươi nam sĩ đều không ra sao nha, mời xem bản cô nương thành tích chí ít 60 cân cất bước á chương 373, ít cho ta mang mũ cao chương 373, ít cho ta mang mũ cao đúng là như thế. Nữ tử lần này thu hoạch nhiều nhất. Nhìn thấy thành quả đứng hàng đầu nàng hướng nơi xa hét to, Nguyên đại tiểu thư, lần này bọn tỷ bội cho ngươi giải trí khí đi. Cái sau mỉm cười gật đầu đáp ứng, lợi hại sắc thực so ta ưu tú rất nhiều, ta mỗi lần đều muốn thua ở trung đồng học trong tay đầu. Nữ hài mười phần đắc ý lắc đầu. Ngày hôm nay không chỉ có đánh bại đồng hành nam tử thậm chí còn thắng nổi tiếng lâu đời đại sư. Phải biết đại sư bản nhân toàn bộ buổi sáng thậm chí ngay cả một đầu tôm cá nhại nhép đều không có đụng tới đâu. Nhìn qua nàng ai phong lẫm liệt biểu lộ nam sinh nhịn không được trêu chọc, đẹp nữ đồng chí có phải hay không đem mục tiêu định sai rồi. Phỉ phỉ tiểu thư một ngày nhẹ nhõm cầm 5 tấn chiến tích ở đây, lúc nào ngươi cũng có thể đạt tới cái kia số lượng lại nói lời này cũng không muộn nha. Hoàn toàn chính xác. Chúng lão sư bạn lữ liên dung kỹ xảo có thể xưng kinh khủng cấp bậc tồn tại, chúng ta những này phổ thông nam tính người sùng bái đều không thể cùng đánh đồng, cứ việc sáng nay so với chúng ta nhiều cái chỉ là số kg mà thôi. Ha 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 ha, cô nương rất muốn biểu hiện cho thần tượng nhìn dáng vẻ lại quên bên cạnh vị kia ẩn tàng vương giả đã từng lập nên huy hoàng. Bị trao phúng sau tiểu cô nương khinh miệt đáp lễ, mặc dù các vị quan điểm rất sắc bén nhưng sự thật chính là buổi sáng thành tích siêu việt đám người như thế mà thôi, không cần cãi lại quá nhiều. Gặp quyết giữ ý mình mọi người đều cười, chủ tàu giờ phút này đến gần hiện trường trông thấy thắng lợi trở về cảnh tượng thoải mái nói ra. Khá lắm, làm sao xử lý sạch những chiến lợi phẩm này là tự mình động thủ hoặc là từ bên ta làm thay, ngài cứ việc yên tâm tuyển sẽ không ít ngài một phân tiền. Nữ đồng đội chủ động tỏ thái độ, nguyện ý tiếp nhận mỗi kg giá bán 20 nguyên tiêu chuẩn cũng xin ngài thay xử trí còn lại lợi nhuận bộ phận toàn bộ làm như khói tiền dâng lên. Còn lại ba người lập tức nhao nhao biểu thị đồng ý chủ thuyền, dạng này kiếm tiền của các ngươi cũng không quá phù hợp. Trung Nguyên nói với hắn, bọn hắn đều là ta fan hâm mộ, ấn bọn hắn ý tứ đến là được, đừng không có ý tứ. Chủ thuyền nhìn xem Trung Nguyên cùng hắn mấy cái câu bạn khích lệ nói, Trung đại sư fan hâm mộ mới thật sự là ủng hộ người của ngài. Trước đó cũng có đại sư mang theo fan hâm mộ tới đây câu cá, kết quả lúc rời đi một mảnh hỗn độn, ngay cả khói đều không cho chúng ta một cây, còn phải giúp bọn hắn quét dọn vệ sinh. Trung Nguyên, ít cho ta mang mũ cao. Sau đó Trung Nguyên đối Thành Mây bọn hắn nói, giữa trưa liền ở chỗ này ăn một bữa cơm đi, ta mời khách. Giữa trưa muốn nghỉ ngơi, chúng ta. Mấy cái fan hâm mộ vội vàng đoạt lấy nói ra, sao có thể để Trung đại sư tốn kém đâu? Chúng ta hẳn là mời khách ăn cơm. Chúng ta dù sao cũng là dân bản xứ, cho Trung đại sư bày tiệc mời khách là phải làm. Thật vất vả có cơ sẽ dùng tới Trung đại sư con mồi, còn có thể cọ đến tốt như vậy câu vị, nghỉ chưa cái gì căn bản không nghĩ, đây cũng quá thua lỗ, ha ha ha. Đã tất cả mọi người nói như vậy, Trung Nguyên cũng không có từ chối nữa. Sau đó một đám người rời đi câu vị trở về khách sạn. Trung Nguyên đi vào gian phòng trước tiên đem con cua, thiện cá cùng cá trạch cất kỹ nuôi, giữ lại ban đêm nấu cơm dùng, không thể để cho bọn chúng chết rồi. Tiếp lấy hắn đi phòng ăn cùng mấy fans cùng một chỗ dùng cơm. cơm trưa từ fan hâm mộ tính tiền, bất quá ăn rất bình thường, hết thảy mới bỏ ra 5-600 nguyên. Sau khi ăn xong, Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên phân biệt trở về phòng nghỉ ngơi, mà Thành Mây cùng mặt khác mấy fans thì tiếp tục đi bờ sông câu cá. Nguyên Phỉ Phỉ không có vội vã đi ngủ, nàng trước kiểm tra một chút Trung Nguyên trên mặt tổn thương. Nhìn thấy trước đó vết chảy đã biến mất sau mới thở dài một hơi, sau đó tắm rửa thư giãn một tí. Cứ việc bờ sông mát mẻ thoải mái dễ chịu, nhưng trước khi ngủ tắm rửa hay là vô cùng hài lòng sự tình. Tắm rửa xong Nguyên Phỉ Phỉ đang định trở lại phòng ngủ ngủ một giấc. Trung Nguyên nói cho nàng, ngươi liền trong phòng hào hào ngủ một lát, ta liền tại bên ngoài trên ghế salon nằm một hồi. Nguyên Phỉ Phỉ hiếu kỳ hỏi, vì sao không cùng lúc trong phòng nghỉ ngơi? Trung Nguyên cười cười trả lời nói, như vậy, sợ hai người đều nghỉ ngơi không tốt. Nghe xong câu nói này, Nguyên Phỉ Phỉ lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp quay người tiến vào phòng ngủ. Trên thực tế, Trung Nguyên sở dĩ lưu tại bên ngoài còn có một nguyên nhân khác, chính là cân nhắc như thế nào mới có thể thành công bắt giữ ngàn cây lúa trong hồ cá lớn. Có thể khẳng định là, nơi này hoàn toàn chính xác cất giấu cự vật, buổi sáng hôm nay hắn đã đụng thấy qua, mà lại rất có thể là đầu rất lớn cá tầm. Bởi vì chính mình lúc ấy sử dụng chính là chuyên môn hấp dẫn tầm cá nheo mồi nhử. Loại thức ăn này đối với hấp dẫn cá lớn phi thường hữu hiệu, nhưng vấn đề cũng tới, nó dễ dàng dẫn tới những sinh vật khác tỉ như con cua hoặc là lươn loại hình đến tranh đoạt. Nằm trên ghế salon, Trung Nguyên cảm thấy 10 phần buồn rầu. Cần muốn tìm tới một loại tránh đi tiểu sinh vật này phương pháp mới được, nhưng ít ra cái này mồi sẽ không dẫn những cái kia tôm cá nhại nhép bên trên tới quấy rối. Buổi chiều thử xuống khu nước sâu vực nhìn xem có được hay không đến thông. Trung Nguyên thấp giọng lẩm bẩm. Sâu một chút địa phương cũng có thể hữu hiệu giải quyết kể trên vấn đề. Nghĩ kỹ sách lược về sau, Trung Nguyên cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Đến 1 giờ rưỡi chiều, đồng hồ báo thức vang lên, rửa mặt hoàn tất Trung Nguyên liền đi đánh thức chính đang say ngủ bên trong Nguyên Phỉ Phỉ. Bởi vì nàng ngủ được quá nặng, cũng không có ý thức đến là ai tiến đến rồi, nếu không phải Trung Nguyên đưa cho nàng một viên đường đoán chừng còn không phát hiện được người. Nguyên Phỉ Phỉ sau khi rời giường, Trung Nguyên liên hệ Bao Lưu Xuyên. Cũng không lâu lắm ba người xuất hiện tại ban đầu câu điểm vị trí. Vừa thấy mặt, lấy Thành Mây cầm đầu mấy cái fan hâm mộ liền hưng phấn hướng Trung Nguyên báo cáo, ngài đoán bên trong sau buổi cơm trưa chúng ta bên kia xảy ra chuyện gì, chuyện này thật làm cho người không nghĩ tới, ha ha. Không chút nghĩ ngợi trả lời nói, còn có thể là tình huống như thế nào? Cắt đứt quan hệ đi. Trước khi ra cửa tất cả gậy tre đều bị thu hồi đến cũng thích đáng cất đặt, trừ phi là gặp cường hãn vô cùng đối thủ. Mà căn cứ trước mắt tình huống phỏng đoán, có khả năng nhất nguyên nhân chính là thường gặp câu cá sự cố một trong, tiếp tuyến. Hắc hắc, thật sự là cái gì đều không gạt được Trung lão sư, lập tức liền đoán chúng đáp án. Đúng là loại tình huống này không sai, mỗi người đều cắt đứt chí ít một đầu chủ dây thừng. Bọn hắn hưng phấn nói, vốn chỉ là kế hoạch tùy tiện chơi đùa câu mấy đầu tiểu gia hỏa về đến thử chút vận may, vạn bạn không nghĩ tới lại sẽ tao ngộ loại chuyện này. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng rất kích thích đâu. Thành Mây cười biểu thị nếu như lại cho hắn một lần dạng này kinh lịch hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Nghe được lần này ngôn luận những người khác thì nhao nhao tỏ thái độ. Không được không được. Lần sau ai nghĩ thể nghiệm mình lên đi, dù sao ta không tham dự. Ta hiện tại thế nhưng là thăng cấp làm 3+2 phối nặng tuyến phối trí, chỉ mong lấy sớm một chút nhìn thấy mục tiêu xuất hiện. Đồng cảm a, ta đều đổi thành càng lớn càng kiên cố 5+4, chỉ cần có nắm chắc tránh đi sớm chút thời gian ngài nhắc tới cái kia đại gia hỏa liền không có gì trở ngại. Ai nha, tuyến tổ đổi lại thành 4 cũng không thấp à, đặc biệt là phao một cái liền phải hơn 100 nguyên. Ha ha. Nói tóm lại tiếp xuống sẽ không còn có cắt đứt quan hệ sự kiện. Hiện tại chúng ta cũng đều là gia cường phiên bản trang bị á. Nhìn thấy đám fan hâm mộ cao như thế tăng nhiệt tình trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng bắt đầu nghị luận, chương 374, tốt nhất đổi lại một bộ chương 374, tốt nhất đổi lại một bộ đi theo đại lao kiếm sống mọc ra mắt chỉ riêng tự nhiên trở nên bắt bẻ đi lên, hiện nay người người đều muốn bắt được càng lớn con mồi. Nhưng là các ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng khiêu chiến sao? Trung lão sư kinh nghiệm phong phú tự nhiên coi là chuyện khác. An tâm hưởng thụ bắt giữ phổ thông chủng loại niềm vui thú liền rất tốt á. Nghe câu lời khuyên a đám tiểu đồng bạn, đúng nghĩa cá lớn cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Nói rất đúng, không bằng dứt khoát nhắm chuẩn mấy chục cân tả hữu mục tiêu tốt, như thế bán đi về sau còn có thể có không ít ích lợi a. Vừa mới bắt đầu mở ra buổi chiều trận tiết mục người xem lượng còn không tính quá nhiều, mưa đạn số lượng cũng tương đối ít, không giống với chuyên nghiệp chủ bá nhóm có nghiêm khắc phát sóng thời gian hạn chế. Trên thực tế so sánh buổi sáng tình huống, hiện giai đoạn y nguyên có hơn 2 vạn người đang quan sát Trung Nguyên tiến hành thả câu biểu hiện ra. Tổng thể tới nói, cùng cái khác rất nhiều nội dung người chế tác ba động khá lớn lại không xác định fan hâm mộ cơ số so sánh. Hắn online nhân số một mực duy trì tại một cái tương đối cao tiêu chuẩn phía trên. Các ngươi nếu là nghĩ câu cá lớn liền cứ việc câu đi, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Bất quá buổi chiều ta phải đi xem một chút kể bên này có hay không nước càng sâu địa phương. Nếu có địa điểm thích hợp, vậy ta liền đổi chỗ. Nguyên bản định cùng các ngươi cùng một chỗ câu cá, nhưng vì có thể tìm tới càng lớn cá, chỉ có thể ủy khuất các ngươi ở chỗ này, chính ta đi thử một chút địa phương khác. Trung Nguyên mang theo vài phần ấy này nói, đối với lần này an bài, ta thật rất băn khoăn. Mấy tên fan hâm mộ câu bạn phất phất tay đáp lại nói, Trung lão sư ngài quá khách khí. Sáng hôm nay mượn ngài hoa tử đều không thể để ngài câu được cá, hẳn là chúng ta cảm thấy không có ý tứ mới đúng. Một vị khác nói tiếp nói, có thể cọ điểm Trung lão sư con mồi liền đã đủ ý tứ, có phải hay không mượn dùng cùng một nơi căn bản không quan trọng á. Còn có người phụ hòa nói, đừng lo lắng Trung lão sư, ngươi con mồi đặc biệt ra sức, coi như không cùng hưởng một chỗ, chúng ta cũng giống vậy có thể thu hoạch tràn đầy, mời tướng tin năng lực của chúng ta đi. Lúc này Thành Mây nói bổ sung, chúc Trung lão sư hảo vận, chờ lấy ngươi câu đi lên lớn một nhà. Trung Nguyên gật gật đầu lấy đó cảm tạ. Sau đó cầm hắn trang bị bắt đầu tìm mới câu vị, một đường dọc theo cây cối âm u đi hồi lâu, kiểm tra không ít khả năng vị trí. rốt cục hắn tìm được trong lý tưởng chiều sâu đạt tới 5 mét trở lên địa điểm. Nơi này rất tốt, so trước đó sâu ra không ít, hẳn là có thể gặp được chút đại gia hỏa. Tuyển định vùng đất mới điểm về sau, Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên cùng đi vận chuyển đồ đi câu, đồng thời mời Nguyên Phỉ Phỉ hỗ trợ coi chừng trực tiếp thiết bị. Tại trực tiếp thời gian, nhìn thấy sao? Dù cho Trung lão sư kỹ thuật nhất lưu, nhưng tại lựa chọn vị trí phương diện này vẫn là rất có giảng cứu. Trước đó có người nghi ngờ nói Trung lão sư tùy tiện tìm một chỗ đều có thể có thu hoạch, loại thuyết pháp này hoàn toàn không thể tin nha, rất rõ ràng người ta đã sớm làm tốt điều tra chuẩn bị có được hay không. Thậm chí có người nói là bởi vì thi pháp mới có thể mỗi lần đều thành công bắt được cá lớn. Nếu là thật có dùng làm gì cực khổ nữa tìm kiếm mới câu vị đâu, cười. Trung lão sư cũng là người bình thường một cái à, chỉ là tương đối am hiểu bắt giữ cơ hội, chọn lựa thích hợp vị trí cùng chính xác sử dụng con mồi thôi, cho nên chúng ta vẫn là ít một chút mê tín tư tưởng vi diệu. Bất luận người khác thấy thế nào, dù sao từ khi ta tại mình ngư cụ bên trên ấn Trung lão sư hình ảnh đến nay, thu hoạch sát thực tăng lên không ít. Ha ha ha, không sai không sai, dán lên ảnh chụp về sau ta ghi chép cũng tốt đến lạ thường. Loại phương pháp này không tính là phong kiến mê tín a, đây là khoa học, cười to. Theo những ngày mưa đạn bay qua, Nguyên Phỉ Phỉ bật cười, nếu như vẹn vẹn thông qua treo một tấm ảnh chụp liền có thể bảo chứng bội thu, như vậy Trung lão sư đã sớm không cần tự mình thả câu mà chỉ bằng vào buôn bán ký tên chiếu kiếm tiền là được rồi. Hơi chế một chút thời điểm, Trung Nguyên mang theo Bao Lưu Xuyên mang theo trang bị đi vào tuyển định ổ mới từ bên cạnh, nhìn lên trước mắt thủy vực hắn đối đồng bạn đề nghị, chúng ta xuống dưới dựng bình đài đi, ta còn định đem câu thả xa một chút tử vận khí một chút, ta cảm thấy phía trước tựa hồ tồn tại một đầu thiên nhiên thông đạo. Cái gọi là thiên nhiên thông đạo chính là loài cá thường dùng đến tìm kiếm đồ ăn hành tẩu con đường, tại các loại nước thể hoàn cảnh bên trong đều rất phổ biến. Hai người lập tức hành động, tới gần bên bờ địa phương thủy vị không cao vẹn vẹn hẹn khoảng 30 cm, nhưng càng đi nơi xa đi liền càng phát ra trở nên u ám. Dựng xong bình đài về sau, Trung Nguyên không có vội vàng vàng bắt đầu chuẩn bị mồi câu loại hình sự vật mà là tiếp tục khảo thí chung quanh thủy vực tình huống. Cứ việc bình đài thiết trí tại khoảng cách bên bờ bèn bèn 1 mét chỗ thế, nhưng là khi hắn đem cần câu ném vào càng xa xôi sau đó đến nơi đó chiều sâu đã gần đến khoảng 7 mét, hiển nhiên tại hiện hữu đặt chân cùng phía trước ở giữa tồn tại hẹn 2 mét trên lệch độ cao. Muốn hay không hướng những bằng hữu khác mượn một cây thêm một chút cần câu? Nhìn thấy loại tình huống này, Bao Lưu Xuyên đề nghị hỏi. Nhưng Trung Nguyên lắc đầu, không cần làm phiền, chúng ta liền ở giữa quá độ dưới khu vực câu là được rồi. Bao Lưu Xuyên không hiểu truy vấn nguyên nhân, Trung giải thích nói mặc dù nước sâu chỗ thường thường nghỉ lại lấy thể tích khổng lồ loài cá, nhưng bởi vì nơi đây vừa bận ở vào khác biệt chiều sâu giao hội chi địa ngược lại càng có lợi hơn tại hấp dẫn kẻ săn mồi xuôi theo đường này tuyến tới lui. Bởi vậy chỉ cần bảo đảm có thể chạm đến đầu này giới hạn bên trên mấu chốt khu vực là được, cũng không phải là nhất định phải tiến vào nơi cực sâu bắt cá mới được. Thật sự là dương trong bắt hổ cua nước sao? Không phải là từ trong biển tới con cua a? Đừng nói cản, trong biển con cua chạy đến nơi này tới làm gì? Như thế đại con cua bán đi được rồi, mình ăn không có lời. Ai, Trung đại sư sẽ bán không? Khẳng định là mình giữ lại ăn. Cái này con cua đoán chừng phải muốn mấy trăm khối a. Không rõ ràng, ta chưa ăn qua loại này cua nước, dù sao nhìn xem thật không nhỏ. Trung Nguyên không nghĩ tới buổi chiều còn có thể câu được như thế lớn con cua. Bất quá nói đến, đây thật là một con thật là lớn con cua. Chúc mừng túc chủ hoàn thành bắt được 5 con cua nước nhiệm vụ, thu hoạch được 20 lực lượng tăng lên trước mắt tổng lực lượng tăng thêm đạt đến 40 chú ý, này tăng thêm hiệu quả là vĩnh cửu hữu hiệu. Ách, Trung Nguyên bị đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở giật nảy mình. Nhưng lập tức hắn liền cảm thấy thập phần hưng phấn. 40 lực lượng tăng phúc, số này giá trị cũng không thấp á, đơn giản tới nói, trước kia hắn chỉ có thể dơ lên 100 cân đồ vật, hiện tại dễ dàng liền có thể nâng 140 cân. Mà lại phối hợp thêm sức chịu đựng tăng cường. Coi như đối chiến 100 cân cá lớn, cũng có thể ứng đối tự nhiên. Không tệ, thật sự là quá tốt. Không chỉ có đối câu cá có trợ giúp, Nguyên Phỉ Phỉ cũng sẽ càng cao hứng. Bao Lưu Xuyên, đem cái này con cua lấy được, đêm nay trở về làm lấy ăn. Trung Nguyên nói với Bao Lưu Xuyên. Bao Lưu Xuyên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này con cua lớn. Sau đó cẩn thận bỏ vào cá trong dương. Nhìn thấy như thế đại con cua, Nguyên Phỉ Phỉ xa xa đứng đấy, sợ không cẩn thận liền bị kẹp lấy. Nếu quả như thật bị kẹp đến, kia thống khổ mấy ngày đều không lành được. Chương 375, chơi đùa chương 375, chơi đùa lúc này, đứng trên điếu ngư đài Trung Nguyên nói ra, vừa rồi Tử Tuyến bị con cua lớn cắn, lấy phòng ngừa vạn nhất cắt đứt quan hệ chạy cá, tốt nhất đổi lại một bộ. Bao Lưu Xuyên tranh thủ thời gian đề nghị, nói không chừng còn có con cua lớn chờ lấy chúng ta đây, không bằng nhiều bắt mấy con về sau lại thay đổi đi. Trung Nguyên đáp lại, vẫn là trước đổi an toàn chút, để tránh một hồi cắt đứt quan hệ. Dù sao tuyến tạo thành vốn không cao, nếu để cho cá chạy mới nhất làm cho người đau đầu, đổi lại mới từ tuyến. Trung Nguyên lần nữa ném ra ngoài cần câu. Ok, đợi thỏ chờ cự vật xuất hiện luôn luôn cần phải kiên nhẫn. Cho dù dẫn dụ hiệu quả đã rất rõ ràng, con mồi cũng rất chất lượng tốt, nên có chờ đợi chỉnh tự vẫn là không thể thiếu. Trung Nguyên chuyên tâm chờ lúc, Thành Mây cùng mấy vị khác fan hâm mộ cũng qua tới nhìn một cái tình trạng. Khi thấy cái kia nặng đến một cân tả hữu cua nước lúc, tất cả mọi người biểu thị rất giật mình. Sắp đến một giờ đi qua, Trung lão sư chỗ câu cá thế mà còn không có động tĩnh. Thật sự là quá đau khổ, một mực trông coi cự vật sát thực rất nhàm chán. Có biện pháp nào đâu? Nếu như chờ lấy chính là cá chấm đen hoặc là cá chấm cỏ, Trung lão sư đã sớm làm xong. Đáng tiếc mục tiêu lần này là cá tầm, tình huống này cũng bình thường. Ngươi bây giờ cuối cùng minh bạch nghĩ câu lên cự vật không dễ dàng như vậy đi. Về sau đừng có lại trực tiếp bên trong tùy ý chọn chiến Trung lão sư vật lộn cự vật. Tướng so với cái kia tự cho là có thể giống Trung lão sư đồng dạng nhẹ nhõm bắt được cự vật người mà nói, cái này kỳ thật còn khá tốt. Ha 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 ha, ngu xuẩn đến cho là mình có thể cùng Trung lão sư sánh ngang nhân tài ngu nhất.
Uy,
ngươi nói ai đần a? Chúng ta trước đó nhưng là thật đi theo Trung lão sư cùng đi vật lộn quá lớn vật. Huynh đệ, nói như vậy ngươi chính là tại phúng đâm chúng ta tất cả đỏ sức cự vật câu bạn đi, ra đến cho chúng ta nói lời xin lỗi đi. Anh em, không nhận sai, hôm nay chúng ta sẽ phải đối ngươi nhà. Thật xin lỗi, các vị đại lão. Ta xác thực không nên chế giễu các ngươi. Thế nào cảm giác ngươi câu nói này càng giống là đang giễu cợt. Hơn một giờ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Liền ngay cả con cua lớn cũng không thấy tăm hơi. Cái này khiến Trung Nguyên có chút bất đắc dĩ. Tại quá khứ bắt giữ cự vật kinh nghiệm bên trong, còn chưa hề chưa bao giờ gặp cục diện như vậy. Xem ra, muốn tại ngàn cây lúa hổ vớt lên một đầu cá tầm, còn thật không dễ dàng. Khó khăn mới có chờ mong. Trung Nguyên đốt lên thuốc lá, trên điếu ngư đài chậm rãi quất. Dĩ vãng câu cá lúc loay hoay liên rút khói thời gian đều không có. Khó được có cơ hội có thể bên cạnh thả câu bên cạnh hút thuốc lá. Xem ra hôm nay mới là Trung lão sư lưu nhàn thức câu cá a. Hoàn toàn chính xác giống là như thế này. So với hôm qua thanh nhàn nhiều. Cái khác liền không nói nhiều, nếu như hôm nay Trung lão sư có thể nắm lên một đầu cá tầm, ta liền đưa giá trị hơn 1000 người dân tệ lễ vật. Trên lầu khẳng định đến từ chiếc tỉnh bằng hữu. Tuyệt đối là chiếc tỉnh câu bạn không thể nghi ngờ, bọn hắn đang chờ Trung lão sư câu đi lên cự vật vì chính mình tranh khẩu khí đâu. Cũng thế, dù sao tổng có người nghi ngờ nơi này không có cá lớn tồn tại, Trung lão sư đây là giúp chúng ta chứng minh thực lực, đưa lên một ít phí chuyện đương nhiên. Có đạo lý. Nếu như Trung lão sư thành công bắt được 150 cân trở lên đại gia hỏa, ta cũng nguyện ý cống hiến 1000 khối tiền làm ủng hộ. Tăng thêm ta 500 đi. Trời ạ, chiếc tỉnh quả nhiên ngang tàng. Thuận miệng chính là mấy ngàn khối khen thưởng. Chỉ sợ chỉ là miệng nói một chút mà thôi, thực tế không nhất định làm như vậy nha. Dù cho trước mắt nhìn như không có việc gì. Chương 376, như thế nào vẹn vẹn hơn 50 cân. Chương 376, như thế nào vẹn vẹn hơn 50 cân. Trung Nguyên cũng không có lấy điện thoại di động ra chơi bừa. Chỉ sợ bởi vì túi đầu nhìn điện thoại mà bỏ lỡ lươi câu chuyển đến tín hiệu. Vừa vặn 4 giờ đến. Lơ là rất nhỏ run đống lúc đích. Trung Nguyên lập tức nắm chặt trong tay cần câu. Lơ là dừng lại một lát. Ngay sau đó chọn bộ dây câu hướng đáy nước cấp tốc chìm xuống. Trung Nguyên không chút do dự, đống nhiên kéo can. Chỉ đem cần câu nâng lên đến nước chừng 60 độ góc độ, cũng chưa hoàn toàn đứng lên. Dây câu trong nháy mắt thẳng băng, nhưng không có xuyên thấu mặt nước. Từ từ, cần câu phát ra cực hạn thụ lực thanh âm. Dùng 18 tổ hợp tuyến tổ để trong lòng của hắn hơi an tâm chút. Cứng rắn rắn lấy, không cho một tia tuyến chạy đi, càng không để cho cán thể có bất kỳ di động không gian. Dưới nước sinh vật như cũ cố gắng hướng chỗ sâu chạy trốn, tựa hồ không quay đầu lại dự định. Trung Nguyên kia không hề buông lỏng, cắn chặt răng kiên trì đối kháng. Lúc này, Bao Lưu Xuyên sớm đã nhảy xuống nước, đứng tại ở gần Trung Nguyên câu cá vị trí. Một khi Trung Nguyên cần muốn đi vào trong nước thì cứu lúc liền có thể xuất thủ tương trợ. Hiện tại Trung Nguyên ngay tại hết sức chăm chú đối phó dưới nước quái thú, căn bản cũng không dám tùy tiện xê dịch vị trí. Hơi một chút mất tập trung, liền vô cùng có khả năng dẫn đến mình bị kéo vào trong hồ, liên đối cần câu cùng nhau mất đi tung tích. Bao Lưu Xuyên cũng không hoảng hốt, hắn hiểu được Trung Nguyên trước tiên cần phải ổn định cần câu lại nói. Trực tiếp thời gian. Wow, Trung lão sư cùng kia trong nước đại gia hỏa cứ như vậy đón kiếm lên. Là tại đỏ sức ai kéo dài hơn a? Ai, Trung lão sư cố lên a, đây là một con cá lớn, cũng đừng làm cho nó trượt. Đây là cái gì cá a, sức mạnh mà tất cả trôi xuống, đều không chút tả hữu lắc lư. Không phải cự hình cá tầm, liền có thể là lớn cá nheo, nhìn xem tối thiểu cũng có 5-60 cân. 5-60 cân. Kia Trung lão sư đã sớm đem nó tăng lên, ít nhất phải 100 cân. Đến có 150 cân trở lên mới có thể để cho chúng ta chết giang câu bạn nhóm mặt mũi sáng sủa. Giang có 3 phút sau, trong nước cá lớn mới đầu hướng khu nước sâu và mạnh, về sau đổi thành vừa đi vừa về dãy rùa. Nó hơi nhúc nhích, Trung Nguyên liền có cơ hội chậm rãi kéo căng dây câu. Từ từ, Trung Nguyên đem cần câu đứng lên, song tay cầm thật chặt cần câu, chậm rãi bước vào trong nước. Bao Lưu Xuyên trông thấy một màn này, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Trung Nguyên lắc đầu, không phải quá lớn, ta tự mình tới có thể. Vừa rồi thu được lực lượng tăng thêm, đối với không cao hơn 100 cân loài cá, hắn đã không cần người khác trợ thủ. Mặc dù không cầu trợ với hắn người, nhưng Bao Lưu Xuyên vẫn đứng ở bên cạnh, từ Nguyên Phỉ Phỉ chỗ ấy muốn tới chép lưới. Tùy thời chuẩn bị kỹ càng xuống nước đánh bắt đầu này đại gia hỏa. Nói không là rất lớn, đó chính là đoán chừng cũng liền 5-60 cân tả hữu. Trung lão sư có thể một mình giải quyết cá, trọng lượng cũng chính là tại cái phạm vi này. Nhưng là con cá này lực đạo sát thực rất mạnh, thế mà có thể cùng Trung lão sư dây dưa thời gian dài như vậy, thật hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái gì chủng loại. Ta đoán là đầu cự niêm. Dựa theo trước đó thể nghiệm, ta ý nghĩ cũng kém không nhiều. Nếu như là cá tầm không thể nhanh như vậy liền bị áp chế, cho dù là vóc dáng không nhỏ cá tầm bắt đầu bắn gọn thời điểm cũng rất tấn mãnh, sẽ không chỉ muốn hướng đáy nước đâm. Động tác hoàn toàn chính xác giống như là cá nheo bị câu bên trên phản ứng, bất kể như thế nào, chờ chân chính mắc câu liền biết. Chu Phát trước đó từng tại gia tộc trong sông nắm qua một đầu cự niêm. Rõ ràng loại cá này phản kháng bộ dáng. Căn cứ cảm giác đến xem, đầu này vô cùng có khả năng cũng là cỡ lớn cá nheo. Về phần cụ thể trọng lượng nha, Trung Nguyên cho rằng tuyệt đối vượt qua 50 cân. Chương 377, không cần lo lắng đào thoát vấn đề chương 377. Không cần lo lắng đào thoát vấn đề bởi vì khí lực của hắn đã tăng lên 40%. Như thế còn có thể để hắn đối kháng lâu như vậy, như thế nào vẹn vẹn hơn 50 cân. Đương Trung Nguyên ổn định bước chân về sau, hắn chậm rãi lui lại. Hoa, vừa về sau chuyển mấy bước, cá lớn lần nữa phát lực, ý đồ chạy về phía càng sâu địa phương. Trung Nguyên bị ép dừng lại bất động, chỉ có thể trước hết để cho con cá giày vò một hồi. Qua 2 phút, cá lớn không còn liều mạng. Trung Nguyên tiếp lấy từng bước một hướng di động về phía sau. Lặp lại nhiều lần về sau, Trung Nguyên tới trước bên mở. Mà cầm chép lưới bao lưu xuyên ý nguyên lưu trong nước. Vì lý do an toàn nhất định phải dạng này. Bằng không bạn nhất cá lẻn đến chỗ câu cá phía dưới, sợ là có thể đem cả cái bình đài đều lật tung. Dầm dầm, đột nhiên, mặt nước khơi dậy trận trận bọt nước, cứ đôi cá cao cao dơ lên. Xác nhận không sai, chính là đầu cá nheo. Đầu này cá nheo thật lợi hại. Phần đuôi như thế lớn. Khẳng định không thua kém 60 cân. Không nghĩ tới sao, ngàn cây lúa hồ thế mà cất giấu như thế lại bảo. Các bằng hữu, 60 cân thật tính không được cái gì a, Trung lão sư trước kia tại gia tộc bắt qua cá nheo liền có 3-40 cân đâu. Đúng nha, ngàn cây lúa hồ như thế lớn một chỗ, nhiều năm đều không có thanh lý qua, mới 60 cân, quả thật có chút không quá sức. Các ngươi tỉnh ngoài bằng hữu liền xem thường chúng ta chết giang vùng nước này bảo bối sao? Cũng không phải xem nhẹ chỗ này, con cá này thật không đủ dung động a. Trung Nguyên một mực trầm mặc không nói, chờ đến sau khi lên bờ mới mở miệng nói ra, đầu này cá nheo tối thiểu nặng 100 kg. Trước màn hình trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thật lâu, người xem mới hồi phục tinh thần lại. 100 kg. Đây không phải là 200 cân a? Trời ạ, 200 cân lớn cá nheo. Làm sao có thể xuất hiện tại ngàn cây lúa hồ a? Nói không chừng là cái ngoại lai giống loại a. Phổ thông cá nheo làm sao dáng dấp như thế lớn a? Cự hình cá nheo đạt tới cái này trọng lượng cũng không phải là không thể nào sự tình, tại khu vực khác đã từng phát hiện qua tương tự cá thể. Ngàn cây lúa hồ xuất hiện loại này cấp bậc sinh vật cũng không có đến cỡ nào để cho người ta kinh ngạc chỗ. Làm bản địa thả câu kẻ yêu thích mà nói, ngàn cây lúa hồ có được này quy mô chi cá cũng không mới lạ, chỉ là rất hoang mang, chung trong miệng lao sư không lớn đến cùng là cơ tại dạng gì định nghĩa. Vốn cho rằng cái gọi là không quá to lớn cũng chính là chỉ 50-670 tờ UNG tải hữu tiêu chuẩn, kết quả lại là dòng dã nửa tấn, 50 kg. Nhìn ngay cả Trung lão sư cũng bắt đầu học sẽ sử dụng càng thêm hàm xúc lại chuẩn xác mặt đất thuật phương thức để diễn tả trọng lượng lạc, từ cân đổi lại kỷ lộ gệm làm độ lượng đơn vị. Ha ha, chắc là vì không để chúng ta cảm thấy quá kinh ngạc đi. Trung đại sư, đầu này siêu cự hình cá nheo chúng ta nhận. Xin ngài trực tiếp mang đến bến cảng bên kia giao tiếp là được. Ta là lân cận khách sạn một người phụ trách. Làm ơn chắc chắn giao cho chúng ta. Trung đại sư còn nhớ rõ tối hôm qua mua người cá lấy được lão bằng hữu Chu Mô người đi. Ngài tốt lắm Trung tiên sinh, ta là trời duyệt quán rượu mua sắm quản lý chi nhánh. Phi thường hy vọng mua vào ngài lần này bắt được đặc biệt tiêu bản. Cứ việc đầu này cự niêm chưa chân chính bị bắt lấy được, đã có đông đảo nhà hàng, khách sạn biểu đạt mua sắm hứng thú. Ở một bên chờ đợi lấy trực tiếp thiết bị Nguyên Phỉ Phỉ lặng lặng chờ đợi thời cơ chín muồi thông báo tiếp cho Trung Nguyên. Ước chừng 20 phút sau, cự niêm rốt cục bị bao lưu xuyên dùng chép túi lưới ở, cũng thuận lợi kéo về đến chỗ câu cá bên cạnh. Cho dù sử dụng chính là siêu quy cách bắt cá công cụ, nhưng bởi vì kích thước quá khổng lồ, một nửa cái đuôi như cũng bạo lộ ở bên ngoài treo trong không khí. Chương 378, dạng này cũng rất có cảm giác thành công. Chương 378, dạng này cũng rất có cảm giác thành công. May mắn đầu đã bị thích đáng cố định trụ, không cần lo lắng đào thoát vấn đề. Trung Nguyên chạy tới trợ giúp ổn định lại cục diện. Hai người liên thủ mới cuối cùng đem cái này nặng đến 100 kg tả hữu to con lôi lên bờ mặt. Nhìn qua nằm tại túi lưới bên trong thành quả, Trung Nguyên không khỏi cảm khái nói, đây mới gọi là chân chính quái vật khổng lồ. Lấy trước kia chừng 30 cân tiểu gia hỏa thật sự là không tính chuyện. Sau đó, hắn cẩn thận đưa tay đi vào lấy rơi lưới câu. Lúc này, Trình Mây mang theo mấy vị đồng dạng si mê với thả câu hoạt động tùy tùng cấp tốc chạy tới. Trông thấy chép trong lưới nằm yên tĩnh kinh người chi tác sau lập tức hưng phấn dị thường nhao nhao cầm điện thoại di động lên không ngừng chụp ảnh ghi chép mỹ hảo thời khắc. Lợi hại cực kỳ. Thật sự là làm cho người bội phục không thôi a. Lại có thể bắt được như thế đại cá nheo, đơn giản quá tuyệt đá. Đến tột cùng là cái nào chủng loại hình cá nheo sẽ có kinh người như vậy thể tích đâu? Không có chuyện, hẳn là rộng miệng chủng loại, chỉ có bọn chúng mới có thể trưởng thành trở thành loại này quy mô hùng vĩ tồn tại. Hắc hắc, có thể hay không chờ một lúc phiền phức ngài để cho ta cùng ngài kiệt tác một khối chụp tấm hình chụp ảnh chung lưu làm kỷ niệm nha. Chính Mây càng là khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào hết thảy trước mắt cảm thán bất phần, Trung lão sư, có thể đem dạng này quái vật cho câu đi lên quả thực là như kỳ tích sự tình a. Đối mặt lão hữu nhiệt tình, Trung Nguyên đề nghị, hai anh em đã đối nuôi sống gia hỏa này cảm thấy hứng thú, sao không trực tiếp lĩnh về nhà hảo hảo chăn nuôi chơi đùa một phen đâu? Nghe nói lời ấy, Trình Mây không khỏi nhíu mày dò hỏi, như thế đại cũng có thể nuôi dưỡng? Ăn cái gì đâu? Trung sư kiên nhẫn giải thích, kỳ thật cùng phổ thông cá nước ngoài không có gì khác nhau à, trên cơ bản thuộc về ăn tạp tính động vật, đối hoàn cảnh sinh hoạt yêu cầu không cao, như nghĩ ném cho ăn có thể lựa chọn mỗi lần cho đủ 1000 khắc tạ hữu nặng cỡ nhỏ cá mẹ hoặc dùng cá một loại, một ngày cho ăn 2 lần là được rồi. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, đối phương cuối cùng biểu thị, trên lý luận xác thực có thể thực hiện, nhưng phương diện giá tiền liền không hiểu nhiều lắm nha. Bởi vì hắn người thích vô cùng nuôi chút đặc biệt một điểm đại cá nhi bọn cá. Giờ này khắc này thân là trợ thủ nhân vật xuất hiện viên không phải phỉ chủ động đưa ra phương án giải quyết sừng, chúng ta có thể hướng trực tiếp thời gian đông đảo nhiệt tâm người xem tìm kiếm đề nghị, bởi vì bọn hắn có lẽ nắm giữ lấy càng thêm toàn diện chính xác tin tức tương quan a trực tiếp thời gian tụ tập rất nhiều câu cá cao thủ. Mặc dù bọn hắn chưa từng câu được qua nặng 100 cân lớn cá nheo, nhưng đối với loài cá giá cả lại hết sức rõ ràng. Bản địa thổ niêm 15 khối tiền một cân, miệng lớn niêm 8 khối. Tại chúng ta chỗ ấy, miệng lớn niêm phải 10 đồng tiền một cân đâu. Giá cả bởi vì địa khu khác biệt sẽ có khác biệt, không có cách nào so. Ta cho rằng như thế một đầu lớn cá nheo bán 3000 khối tiền không coi là nhiều. Ta nguyện ý ra 5000 khối. Ta làm ở nhà hàng. Trung đại sư bán cho ta đi. Ta là Chu lão bản, ta cho 6000, thành tổng, xin ngài suy tính một chút. Thiên Hoa khách sạn ra 1 vạn. Chúng ta bây giờ liền muốn con cá này. Ai nha, suýt nữa quên mất đây là ngàn cây lúa trong hồ đặc thù lớn cá nheo, không thể đơn giản dựa theo giá thị trường mà tính. Nguyên Phỉ Phỉ cấp tốc đem trực tiếp ở giữa phòng ăn cùng nhà khách cho ra báo giá nói cho Trung Nguyên. Thành Mây biểu thị, đã nhiều người như vậy muốn mua, vậy ta liền không lại tham gia náo nhiệt. Nếu như ta có thể câu được một đầu 50 cân liền thỏa mãn. Con cá lớn này liền nhường cho bọn họ tốt. Ra ngoài điệu thấp cân nhắc, Thành Mây không muốn cùng những cái kia nhà hàng cùng nhà khách cạnh tranh. Lại nói dạng này cự hình loài cá hắn cũng xác thực không tốt định giá. Chương 379, vậy liền quá thất bại đi. Chương 379, vậy liền quá thất bại đi. Giá cả thấp sẽ để cho Trung Đại Sư lô vốn, mà quá cao mình lại cảm thấy không cần thiết tiêu nhiều tiền như vậy. Làm đầu 50 cân tải hữu cỡ nhỏ loài cá về nhà nuôi cũng không tệ, có lẽ mình thật có thể đem nó bồi dưỡng đến 100 cân cấp bậc, dạng này cũng rất có cảm giác thành công. Nghe Thành Mây về sau, Trung Nguyên gật đầu tán đồng. Sau đó hắn nói tiếp, cái này mới vừa bận bên trên cái cân, cư nhưng đã có người nguyện ý ra 1 bạc khối. Rất nhanh, trực tiếp trong phòng một chút ăn uống nghiệp nhân sĩ lập tức phát ra mưa đạn tin tức. Không cần lên cái cân, vô luận trọng lượng nhiều ít ta đều theo 100 cân tính. Mỗi cân 100 khối, tổng cộng là 1 vạn. Ta cũng không cần cân nặng, ta nguyện ý thanh toán 1.5 vạn cầm xuống nó. Ta cũng đồng dạng nguyện ý thanh toán 1.5 vạn, Trung sư phó, xin đem nó bán cho ta đi. Ta là lão Chu A, chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy. Đối với trực tiếp ở giữa đại bộ phận người xem tới nói những này ra giá để cho người ta không hiểu. Một đầu nặng đến 100 cân cá đại khái giá trị 3.000 nguyên coi như phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng vì cái gì có người sẽ nguyện ý hoa 1.5 vạn? Cái này nhưng so sánh giá thị trường cao hơn gần gấp 5 lần. Không biết 1.5 vạn phải chăng quá cao, nhớ kỹ trước đó ta tại ngàn cây lúa hồn nếm qua một bữa cơm thời điểm phần không đến 10 cân cá nheo quả cả, tính tiền là 600 khối, lúc ấy đã cảm thấy quá mắc. Nói như vậy, dù cho đắt đi nữa con cá này giá trị cũng kém không nhiều 6.000 tả hữu a. Ha ha ha, các ngươi thật sự là quá đơn thuần. Làm ăn người mới sẽ không chỉ thấy chi phí vấn đề đâu, con cá này có thể trực tiếp dùng để thưởng thức triển lãm. Nói không chừng vị kia kẻ có tiền coi trọng còn đuổi theo tốn hao mấy vạn nguyên thậm chí nhiều hơn. Chính là cái đạo lý này. Chờ tuyên truyền đi nói là ngàn cây lúa hồ đặc cung cá nheo đến lúc, không chừng thật là có thổ hào vui lòng tốn hao mấy chục vạn nhấm nháp một phen đâu. Một con cá lớn làm thành một bản xa hoa món ngon ý nghĩa xác thực rất sáng tạo, đồng thời những cái kia giàu có các thực khách khả năng thật rất bỏ được đầu tư. Wow, cứ như vậy liền hiểu. Kỳ thật chính là lợi dụng cái này hy hữu 100 cân cự niêm làm mánh lưới tiến hành lẫn lộn mà thôi. Khó trách những cái kia khách sạn cùng phòng ăn các lao tổng đội vã như thế yếu phép hạ lai. Giờ này khắc này, Trung Nguyên cũng không có quan sát trên màn hình bình luận khu. Bởi vì lúc này hắn đã vội vàng cùng Bảo Lưu Xuyên cùng mấy vị khác fan hâm mộ cùng một chỗ đo đạc đầu này cự niêm chuẩn xác trọng lượng. Vừa vặn 102 cân. Đo xong sau, Trung Nguyên hướng mọi người công bố kết quả. Tiếp xuống, chỗ có hy vọng chụp chung lưu niệm người đều theo thứ tự tiến lên cùng cá chụp ảnh. Bao quát Thành Mây ở bên trong cũng không ngoại lệ cùng chi chụp ảnh chung. Đợi cho hết thể an bài thỏa đáng cũng đem cự niêm an toàn để vào bảo hộ trong túi về sau, Nguyên Phỉ Phỉ mới đem mới vừa lấy được tin tức truyền cáo cho Trung Nguyên. Nhìn qua màn hình biểu hiện nội dung về sau, Trung hơi cười lấy nói ra, đợi thêm 1 giờ, ta muốn về nghỉ ngơi. Ai thật chính là muốn liền đến đàm, chỉ riêng ôn lại kêu giá không có gì hiệu quả thực tế. Đồ tốt tự nhiên không lo không ai cảm thấy hứng thú. Vừa mới bắt đi lên tạm thời trước phóng sinh một đoạn thời gian lại nói. Thành Mây một nhóm cáo biệt rời đi về sau, Trung lần nữa chuyên chú vào tìm kiếm mục tiêu lớn hơn trong công việc. Mặc dù hôm nay bắt lấy được đầu này đã không nhỏ cá, nhưng là muốn để Hàn lão sư tán thành chỉ sợ còn cần càng xích lớn hơn tất mới được. Nếu không phải vượt qua chí ít 150 cân trở lên đoán chừng khó mà đả động đối phương. Thời gian kế tiếp bên trong, Trung Nguyên lục tục ngo ngoe lại câu được không ít phổ thông lớn nhỏ niêm cá, đã có thổ niêm cũng có miệng lớn loại hình, nhưng trong đó lớn nhất một con cũng chỉ có 3-4 cân bộ dáng. Chương 380, mỹ nữ ngươi cái này liền có chút bất công a. Chương 380, mỹ nữ ngươi cái này liền có chút bất công a. Thổ niêm loại chớ nói chi là nhiều lắm là không cao hơn 1-2 cân. Bất quá may mà chính là nhỏ niêm cá số lượng tích lũy cũng vượt qua nặng hơn 20 cân lượng, cuối cùng đối với mình hôm nay hành động có chỗ bàn giao. Nếu là cái gì đều không có mò được bậy liền quá thất bại đi. Sau một tiếng, đến bàn muộn lúc 5 giờ, tất cả mọi người cảm thấy có chút đói ý đồng thời cảm giác tiếp lấy làm tiếp ý nghĩa không lớn. Lại thêm nguyên bản kế hoạch cũng không phải là trường kỳ ngừng ở lại nơi này thả câu. Ngay đầu tiên, Trung đại sư cũng không phải nguyện đợi đến đúng nghĩa cự thú. Hơn 100 cân lớn lý còn chưa đủ lấy xưng là cỡ lớn sinh vật sao? Ý của ta là vượt qua nửa tấn cấp bậc mới chắc chắn. Như thế quy mô con cá thực sự quá hiếm thấy, như buổi sáng tên kia không có đào thoát nói không chừng liền có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này. Ta tin tưởng buổi sáng thoát câu khẳng định vượt qua nửa tấn, liền không biết đến tột cùng là cái gì chủng loại loài cá. Tại đầu này nặng hơn 100 cân lý bị câu lên trước ta có khuynh hướng suy đoán là bạch tầm, nhưng từ khi gặp được nó về sau ta không dám xác định. Ừ, tồn tại trên 100 cân cấp liền mang ý nghĩa khả năng còn ẩn giấu đi càng thêm khổng lồ sinh mệnh. Hiện tại ta rốt cuộc biết vì cái gì bình thường đến đó câu cá luôn luôn hiệu quả quá mức bé nhỏ, nguyên lai những cái này đầu nhỏ bé toàn thành miệng rộng lý chuỗi thức ăn vật hy sinh. Trung sư phó Minh trời nhất định phải cố lên a, tiếp tục bắt giữ càng nhiều siêu cấp lý đi, tốt nhất triệt để thành trừ đám người kia. Xử lý xong trong tay ngư cụ trang bị về sau, chúng cùng đồng bạn thành bọn người tụ hợp một chỗ rời đi nơi đây. Thành Mây bọn hắn là thông qua quan sát tường thuật trực tiếp hiểu rõ đến bên này đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, cho nên khi đội ngũ đến gần lúc mọi người cũng đã cơ bản làm xong riêng phần mình mang theo công cụ vật tư. Toàn bộ buổi chiều bởi vì trọng điểm nhắm chuẩn thể tích bảng lớn một chút mục tiêu giống loài, trên thực tế mỗi người thu hoạch cũng không nhiều. cho dù là nhiều nhất vị kia cũng không có vượt qua 40 cân tả hữu. Về phần nói trong lý tưởng loại kia siêu đại quy mô sinh vật thể thì hoàn toàn không hề lộ diện dấu hiệu. Duy nhất đáng nhắc tới chính là trong đó một tên nữ sĩ thành công bộ hoạch một đôi nặng hơn nửa tấn tả hữu cá chấm cỏ, đồng thời người bắt cá thành tích vượt rất xa còn lại đồng hành bạn nam giới nhóm biểu hiện. Bởi vậy, giờ phút này thân là thắng nhà đại biểu trên mặt nàng tràn đầy khó mà che giấu kiêu ngạo thần sắc. Đồng thời mượn cơ hội hướng tuyến bên trên quần chúng vây xem phô bày nữ tính câu cá người hoàn toàn không kém nam tính đồng bào thực lực. Cái này khiến trực tiếp thời gian tham dự giao lưu hỗ động hoạt động một đám bạn nữ cảm thấy cực kỳ cao hứng, nhao nhao chào phúng những cái kia biểu hiện không tốt nam tuyển thủ, khiến cho cái sau từng cái tiếng oán than dậy đất trách cứ tại hiện trường tác chiến không dẫn dắt gây nên tất cả mọi người mặt mũi bị hao tổn. Duy chỉ có chung ngoại trừ, dù sao chỉ bằng vào nắm trong tay của hắn cái kia một hạng thành tựu liền đủ để khiến tất cả mọi người ở đây đều ảm đạm phai mờ. Tóm lại, trước mắt gặp phải khiêu chiến chỉ còn lại nên như thế nào thích đáng xử trí đầu này quái vật khổng lồ vấn đề này. Để bảo đảm cơ thể sống trạng thái có thể bán đi cái không tệ giá cả, cho đến nay cũng không từng đưa nó hoàn toàn lôi ra mặt nước. Tất cả mọi người tề tựu về sau, Trung Nguyên đối mọi người nói, các ngươi nếu như không đổi, ta cho chủ thuyền cứ gọi điện thoại, nhìn hắn có thể hay không làm đầu cá hố khoang thuyền tới tiếp chúng ta. Mấy cái ở hiện trường câu cá kẻ yêu thích đều biểu thị không có vấn đề. Không nóng nảy, tuyệt không gấp, hiện tại mới hơn 5 giờ, muốn tiếp tục câu, nhất định có thể lại câu được 7 giờ. Lúc đầu hôm nay dự định đến câu cá lúc liền an bài tốt hết thảy, không đổi. Cùng gia cũng đã nói, ăn cơm không cần gọi ta. Chương 381, cá liền bán cho ta đi chương 381, cá liền bán cho ta đi ha ha ha, ta dù sao không có chuyện, ban đêm còn muốn mời Trung đại sư ăn một bữa cơm đâu. Ôi bi, mỹ nữ ngươi cái này liền có chút bất công à, chỉ mời Trung đại sư không mời chúng ta. Nữ câu cá người liếc qua nói chuyện nam câu cá người, ta tại sao phải xin các ngươi a? Còn muốn cọ cơm của ta? Để cho ta mời khách, các ngươi thật nói ra được a? Huống hồ ngoại trừ Trung đại sư bên ngoài, các ngươi đều bị thua ta, hẳn là các ngươi mời mọi người mới đúng. Ngay tại mọi người nói chuyện phiếm thời khắc, Trung Nguyên đã liên hệ tốt chủ thuyền. Thông qua điện thoại biết được, chuẩn bị dạng này một đầu cá hố khoang thuyền hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Trung Nguyên ngược lại hướng đám người tuyên bố, đêm nay cái này bỗng nhiên để ta tới mời. Thành Mây tiếp lời gốc dạng, không bằng vẫn là ta tới đi, hôm nay có thể cùng mọi người cùng nhau câu cá rất vui vẻ, lưu cái phương thức liên lạc, lần sau có cơ hội còn có thể hẹn câu một lần. Mấy vị khác câu cá kẻ yêu thích vui vẻ đáp ứng, đồng thời thay đổi số điện thoại di động. Ước chừng qua tầm 10 phút, chủ thuyền điều khiển một chiếc tiểu ngư thuyền tới, tại bên bờ tới gần Trung Nguyên bọn hắn dừng lại. Thấy thế, hắn nhìn qua Thành Mây bọn người đổ đầy cá lấy được cá hộ tán thán nói, không tệ lắm, tất cả mọi người câu không ít nha, những này cá nếu như bán đi hẳn là cũng có thể kiếm ít tiền. Kỳ thật buổi sáng đám kia cá lấy được là Thành Mây giúp đỡ xử lý, đồng thời tiền đều đã thanh toán cho riêng phần mình. Nhưng bây giờ tựa hồ còn cho là bọn họ sẽ muốn bán ra còn lại bộ phận này thu hoạch. Đối với cái này, câu cá yêu thích nhóm nhau nhau giải thích, chúng ta lần này cá được phép chuẩn bị mang về mình giữ lại dùng, cũng không nhọc đến giá lao bản ngài hỗ trợ xử lý nha. Chủ thuyền đáp lại nói, à, ý kia là muốn mượn dùng thuyền của chúng ta chỉ tạm thời thay mặt nuôi một chút đi. Được thôi, dù sao ta một hồi còn muốn lái trở về. Lúc này Thành Mây bổ sung nói rõ, không phải chúng ta cá lấy được cần cất giữ, mà là vị này Trung đại sư bắt cá cần. Chủ thuyền sau khi nghe xong lập tức truy vấn, Trung đại sư cá ở nơi nào đâu? Thuận Trung Nguyên ngón tay phương hướng nhìn lại, cá đang bị cất đặt tại một nửa lơ lửng ở trong mặt nước lưới trong lồng. Thế là chủ thuyền cười đi lên trước ý đồ đem nó kéo lên. Thử một chút cường độ phát hiện không rất dễ dàng xê dịch. Nhìn thấy tình cảnh này, Trung Nguyên cũng tới trước cùng nhau hiệp trợ vận chuyển. Rốt cục hợp lực đem nó kéo lên mở. Ta đi. Như thế đại điều cá nheo. Nhìn thấy trước mắt cái này cự hình dưới nước cư dân, ngay cả kinh nghiệm phong phú chủ thuyền cũng không chịu được cảm thán, đây là Trung đại sư buổi chiều câu tới. Đối với cái này đặt câu hỏi, Trung Nguyên gật đầu xác nhận nói, chính là xế chiều hôm nay vừa bắt được. Sau đó hỏi thăm phải chăng cần muốn trợ giúp thanh lý hoặc là bán ra mục đích. Nhưng lúc này chủ thuyền nhưng thật giống như đột nhiên minh bạch thứ gì giống như nói ra, ta liền buồn bực làm sao gần nhất Chu tiên sinh sẽ ở bến cảng đợi lâu như vậy, nguyên lai là vì chờ đợi thu hàng. Mà lại không chỉ là hắn, còn có thật nhiều khách sạn nhà hàng nhân sĩ cũng đang hỏi thăm việc này. Bọn hắn đến tuột cùng là từ đâu mà biết được tin tức đâu? Chính ta thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Thuyền đánh cá chậm rãi cập bờ, mọi người còn không có xuống thuyền. Bên bờ đã có 8 thân ảnh vây quanh đầu thuyền. Soái ca, ngươi cầm cá hộ bán hay không a? Mỹ nữ, ngươi cá lấy được nghĩ không muốn ra tay. Ta giá cao thu. Lao huynh, những này cá ta muốn, liên tiếp cá hộ cùng một chỗ tính tiền, nhiều ít đều được. Trung đại sư, đầu kia lớn cá nheo cần phải giữ cho ta. Trung đại sư, ta là ngươi trực tiếp ở giữa trung thực người xem, con cá này nhất định bán cho ta đi. Chương 382, suy đoán không ngừng chương 382, suy đoán không ngừng, ta cũng truy ngươi trực tiếp thật lâu rồi, trả lại cho ngươi đưa qua lễ vật đầu, cá liền bán cho ta đi, thật muốn. Trung đại sư, mời phơi bày một ít đầu kia lớn cá nheo, ta là Lao Chu, tối hôm qua ngươi còn tại trong tiệm nhà ta ăn cơm đâu, nhi tử ta cũng rất thích ngươi. Trung quanh lập tức náo nhiệt lên, tựa như phiên chợ đồng dạng. Thời tiết vừa vặn, không quá nóng, trong tiểu điếm khách nhân khác cũng ra hoạt động hoặc là dự định đi thuyền du lãng mặt hồ. Nhìn thấy bên này tiếng huyên náo, bọn hắn đều vây tới nghe ngóng. Có người câu được không ít cá, đây đều là mua cá thương nhân. Liên điểm ấy cá con, làm sao còn có nhiều người như vậy muốn đoạt lấy đâu. Ngàn cây lúa trong hồ cá đáng tiền cực kỳ, hiện tại sản lưỡi, tự nhiên giá cao và hiếm. Nói như vậy, trong nhà hàng một phần chính tông ngàn cây lúa hồ cá đắt như vậy, giá thu mua cũng không thấp đi. Mặc dù nói giá cả cao, nhưng nói thật lượng quá ít. được rồi, đi thôi, cũng không có gì đặc biệt đẹp đẽ, đơn giản là thu chút cá thôi. Đang khi nói chuyện, du khách dự định tán đi thời điểm. Thuyền trưởng đỗng nhiên từ trong khoang thuyền nhấc lên một đầu nặng đến 102 cân lớn cá nheo. Trung tiên sinh, con cá này để ta tới làm chủ, cất bước giá 1.500.000 khối, các vị đấu giá đi, người thích hợp liền có thể mang đi nó. Trung Nguyên nghe xong thuyền trưởng nói như vậy, lập tức trở về đầu cũng hưng phấn mà tỏ vẻ cảm kích. Mấy vị muốn mua cá người kỳ thật đều là hắn fan hâm mộ, trực tiếp bán cho ai cũng cảm giác không thích hợp. Đã thuyền trưởng nguyện ý ra mặt phụ trách, Trung Nguyên thì cao hứng phi thường. Du khách thấy thế lập tức mắt tròn váng. Trời ạ, như thế đại cá nheo. Giá hỏa này ít nhất cũng có cái 100 cân tả hữu đi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế cá nheo. Ta liền biết, vừa rồi những người kia không có khả năng chỉ vì một số cá con mà đến, khẳng định là coi trọng nào đó đầu đại gia hỏa. Nhanh cho ta đập tấm hình. Chưa thấy qua dạng này cự hình loại cá, du khách nhao nhao lấy điện thoại di động ra cùng chụp ảnh. Sau đó, thuyền trưởng lần nữa đem đầu này cự vô phách thả lại buồng nhỏ trên tàu bơi. Lúc này, mấy quán cơm cùng khách sạn đại biểu bắt đầu tranh nhau ra giá, 1.6, 1.8, 2 bạc khối, không thể nhiều hơn nữa. 2.1 ngàn nguyên, ta cũng là thật tâm thành ý muốn. Rất nhanh, giá tiền liền bị lên ảo ảo đến 2.5. Thuyền trưởng cười to, trước mắt giá cao nhất đến từ trời hóa khách sạn, 2.5. Nếu như không có cao hơn báo giá, cá về hắn. Những người khác lắc đầu thở dài. Không phải không nguyện ý tăng giá, mà là lại chướng lợi nhuận quá mỏng lại phong hiểm lớn. Nếu là không có chiếu cố tốt, cá chết rơi coi như thiệt thòi lớn. Ta ra 3 bạn. Trong đám người đột nhiên có người hô to. Tất cả mọi người chuyển hướng vị này mở miệng người cái đầu đỉnh có chút chọc nam nhân. Trung Nguyên không biết người này, đây là bọn hắn sơ lần gặp gỡ. Nhưng mà thuyền trưởng lại tựa hồ như nhận ra hắn. Hạ lão bản, ngài chuẩn bị hoa 3 vạn mua con cá này sao? Đối phương kiên định gật đầu. Nguyên bản dẫn trước trời hóa chủ nhà hàng bất đắc dĩ từ bỏ cạnh tranh. Hạ lão bản kêu mấy vị bảo an đi tìm bể nước, đồng thời phân phó bọn hắn thông chi quản lý đại sảnh cùng mình hội hợp, kế hoạch đem lớn nghiêm đặt ở khách sạn dễ thấy vị trí cung cấp khách hàng thưởng thức. Mấy vị bảo an nhân viên cấp tốc theo chỉ thị làm việc. Nhìn xem vị này tài đại khí thu hạ lão bản thành công mang đi chân quý cá lấy được về sau, còn lại các thương nhân đành phải tiếp nối rời đi. Trước khi đi, bọn hắn đều lễ phép tính hướng Trung Nguyên lên tiếng kêu gọi, cũng tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ. Cho đến lúc này, Trung Nguyên mới ý thức tới, Trúc tổng chính là trước mắt mình tìm nơi ngủ trọ chi địa người sở hữu. Chương 383, còn có một cái trọng yếu điểm là chương 383, còn có một cái trọng yếu điểm làm mà cái sau cũng không có cùng hắn nhiều giao lưu, chỉ hướng Thành Mây gật đầu nói đừng, Thành tổng gần đây thanh nhàn rất à, thế mà Quang Lâm bị bỏ du mà tới. Thành Mây thoải mái mà đáp lại, đúng là khó được thanh tĩnh chút thời gian. Trúc lại hỏi cá sự tình. Thành chỉ hướng bên cạnh người trẻ tuổi giải thích nói, đây không phải chiến tích của ta, chính là từ một vị bằng hữu, Trung đại sư đánh bắt đi lên. Nghe nói lời ấy, Trúc rốt cục đem ánh mắt khóa chặt tại tuổi trẻ thả câu cao thủ trên thân. Lợi hại lợi hại, có thể tại bản địa khu câu được như thế cự hình hoang dại chủng loại đúng là hiếm thấy. Ta tại bản địa sinh hoạt nhiều năm, cũng liền tận mắt nhìn thấy qua 3 lần tương tự kỳ tích. Tiếp lấy lại truy vấn lên địa chỉ tình huống. Trúc xác nhận xác thực sống nhờ tại đối phương nhà khách. Lập tức Trúc liền đề nghị 3 người cùng đi ăn tối. Mà Thành từ chối nhã nhặn mời, cũng hứa hẹn ngày khác lại nói. Sau đó, hết thảy công việc giao tiếp hoàn tất, Trúc thông qua trợ thủ chuyển khoản trả nợ tiền đặt cọc sau mang theo đoàn đội rút lui. Còn chúng vây xem thì tiếp tục nhiệt nghị liên quan tới Thành thân phận chân thật vấn đề. Thành ca thế mà còn nhận biết như thế một vị đại nhân vật, xem ra cũng là vị trọng lượng cấp khách quý đi. Đám người ngươi một câu ta một câu suy đoán không ngừng. Đối với cái này, Thành vẫn như cũ lấy bình thản ngữ khí phủ nhận tất cả truyền ngôn, không có gì đặc thù bối cảnh, ta cùng Trúc tổng từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà thôi, tất cả mọi người không nên hiểu lầm liền tốt. Đừng kêu cái gì Thành tổng, gọi ta Thành ca là được. Không sai, thậm chí gọi Thành thúc cũng không thành vấn đề, bất quá Trung đại sư đều quen thuộc gọi Thành ca, chúng ta cũng đi theo gọi như vậy đi. Thành Mây cười đối mấy vị câu bạn nói. Mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, chủ thuyền đã đem mới vừa lấy được 3 vạn khối chuyển cho Nguyên Phỉ Phỉ. Tiền tới sổ về sau, chuyện còn lại liền dễ dàng nhiều. Trung Nguyên nói hắn về trước khách sạn tắm rửa thay quần áo. Cái khác câu bạn nhóm thì đưa ra trước tiên đem cá đưa trở về. Như vậy, ước chừng 7 giờ tối tả hữu có thể tại cửa tiểu điểm tập hợp, tiếp lấy lại theo Trung đại sư ý tứ đi ăn cơm. Trở lại khách sạn trong phòng, Trung Nguyên để Nguyên Phỉ Phỉ trước tắm rửa, mình kiểm tra một chút buổi sáng bắt được con cua, lươn cùng cá trạch. May mắn, những tiểu tử này đều tại mang theo tăng dưỡng bơm cá trong dương sống được thật tốt. Về phần buổi chiều câu được nhỏ cá nheo, Trung Nguyên quyết định đưa cho chủ thuyền. Nếu như không có hỗ trợ của hắn bán đi đầu kia lớn cá nheo, mình còn thật không biết xử lý như thế nào những cái kia fan hâm mộ người mua. Ngẫm lại xem, fan hâm mộ nhiều cũng có hơi phiền toái, có đôi khi sẽ còn không cẩn thận đắc tội bọn hắn. Nếu có fan hâm mộ lòng dạ nhỏ mọn, khả năng còn lại biến thành chán ghét người người. Nhưng hôm nay đám fan hâm mộ nhìn vẫn rất lý giải, mặc dù có chút tiếc nuối không thể mua xuống lớn cá nheo, nhưng bọn hắn cũng không có quá so đo. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ tắm rửa xong, Trung Nguyên cũng đi phòng vệ sinh. Ước chừng 6 giờ rưỡi, Trung Nguyên một đoàn người tại cửa tiểu điểm chờ lấy cùng cái khác câu bạn cùng nhau ăn cơm. Cũng không lâu lắm, mọi người lần lượt lái xe đến đây. Hôm nay Thành Mây không có giống ngày hôm qua dạng đi BMW nút 750 rêu rao khắp nơi, mà là mở một cô phổ thông đại chúng xe tới. Lấy hắn dạng này thật phú hảo, ra hẳn là sẽ không chuẩn bị loại xe này, hơn phân nửa là mượn tới hoặc là thuê một cỗ tiện nghi. Trung Nguyên bọn hắn cũng không gạch trần Thành Mây cách làm. Ngay sau đó, mọi người liền cùng đi tiệm cơm ăn cơm tối. Một bữa cơm mọi người ăn xong lâu, không uống rượu, chỉ là vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ yếu nói chuyện là Trung Nguyên tại cả nước các nơi chuyện câu cá. mấy cái yêu thích câu cá bằng hữu đối với cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thậm chí có hai cái bằng hữu nói rất muốn cùng lấy Trung Nguyên cùng đi. Chương 384, có phải hay không không đúng chỗ nào a? Chương 384, có phải hay không không đúng chỗ nào a? Bọn hắn nguyện ý xuất ra 20-30 vạn đến tài trợ cũng không có vấn đề gì. Ăn, ở đều mình phụ trách, không cho Trung Nguyên thêm phiền phức. Chỉ cần Trung Nguyên có thể mang lấy bọn hắn là được rồi. Nhưng Trung Nguyên không có đáp ứng điều thỉnh cầu này. Nếu như chỉ là ngay tại chỗ câu mấy ngày cá vẫn được, nhưng là cùng một chỗ cả nước du lịch câu, kia phần lớn thời gian đều cùng một chỗ. Đối với Trung Nguyên tới nói cái này liền không có cá nhân không gian, mà lại còn phải đối an toàn của bọn hắn phụ trách, rất nhức đầu sự tình. Không phải tiền có thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu điểm là mang tới cái này hai cái bằng hữu, về sau nếu là cái khác fan hâm mộ cũng muốn gia nhập làm sao bây giờ? Cũng không thể dẫn một đám người khắp thế giới câu cá a. Kia thật đúng là không quá thực tế, mà lại cũng sẽ để cho mình bó tay bó chân. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng hai vị này câu cá kẻ yêu thích cũng không có lộ ra đặc biệt thất vọng, bởi vì bọn hắn trong lòng sớm liền đã có tính toán. Làm Trung Nguyên fan hâm mộ, bọn hắn biết trước đó Bảo Du cũng bị Trung Nguyên xin miễn qua, cho nên mình bị cự cũng là trong dự liệu sự tình. Bữa ăn sau, Thành Mây thanh toán sổ sách. Đây vốn chính là sự tình thương lượng xong trước, Trung Nguyên cũng không cùng hắn tranh. Ra phòng ăn, cân nhắc đến ngày thứ hai Trung Nguyên còn muốn chuyên tâm câu cá, mấy vị câu cá hảo hữu quyết định không quấy rầy hắn. Bất quá bọn hắn sẽ đi trực tiếp bình đài cho hắn cổ vũ ủng hộ, chờ hắn câu được cá lớn về sau lại hẹn lấy cùng nhau chơi bừa. Mà Thành Mây vẫn là có ý định tới, nhưng cũng không phải là vì mình câu cá, mà là học tập một chút câu cá kỹ xảo. Đồng thời hắn còn hy vọng có thể từ Trung Nguyên trong tay mua một đầu 50 cân tả hữu miệng lớn nghiêm trở về nuôi. Đối với thỉnh cầu của hắn, Trung Nguyên rất sảng khoái đáp ứng xuống. Thêm một người tại bên bờ nhìn cũng sẽ không tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Vạn nhất đến lúc còn có thể giúp một tay đâu. Thế là mọi người như vậy phân biệt, ai về nhà nấy. Trung Nguyên thì mang theo Nguyên Phỉ Phỉ đi tản bộ. Bao Lưu Xuyên trở lại khách sạn cắt video đi. Hai người cùng bình thường tình lữ, tay nắm tay đón gió mà đi. Nhìn qua cách đó không xa sóng gợn lăn tăn mặt hồ, Trung Nguyên nói với Nguyên Phỉ Phỉ, nếu không chờ đến ta câu đến cá lớn sau chúng ta hoa cả ngày chuyên môn dạo chơi ngàn cây lúa hồ thế nào. Tuy nói thông qua câu cá cũng có thể lãnh hội ngàn cây lúa hồ cảnh sát mỹ lệ, dù sao không phải nghiêm chỉnh ngắm cảnh. Thời gian ngắn không nói, còn có rất nhiều nơi căn bản không có thời gian dừng lại tinh tế phẩm vị. Nghe Trung Nguyên nói như vậy, Nguyên Phỉ Phỉ cười hỏi lại, vạn cho tới bây giờ ngươi cũng câu không đến cá lớn làm sao bây giờ đâu. Lời này hiển nhiên là cố ý trêu chọc hắn. Trung Nguyên dừng lại, nắm chặt Nguyên Phỉ Phỉ tay, "Uy, ngươi không tin ta à?" Nguyên Phỉ Phỉ khanh khách một tiếng, "Làm sao có thể, ngươi là Trung đại sư à, ai dám không tin ngươi à?" Trung Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm nàng, khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, nhìn ngươi bộ dáng này, rõ ràng cũng không tin. "Đã như thế không tin năng lực của ta, cẩn thận ta hiện tại để ngươi nếm thử ngon ngọt." Soát lập tức, Nguyên Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Phải biết lúc này mặc dù nhưng đã là trong đêm 10 điểm, nhưng ngàn cây lúa chu vi hồ bên cạnh còn có rất nhiều đêm chạy người. Ngay trước nhiều người như vậy mặt làm loại này ngượng ngùng động tác, quả thực là quá không có ý tứ. Về sau đi ra ngoài đều không có ý tứ gặp người á. Ta thật vô cùng tin tưởng ngươi. Nguyên Phỉ Phỉ vội vàng bổ sung nói, ngày mai nhất định sẽ có một con cá lớn cho ngươi, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi có thể làm được. Nhìn xem Nguyên Phỉ Phỉ thẹn thùng vừa khẩn trương bộ dáng, Trung Nguyên đắc ý nở nụ cười. Hắn túi người xích lại gần bên thai của nàng nhỏ giọng nói, không chỉ là tin tưởng ta, càng phải tin tưởng lão công năng lực nha. Chương 385, quả thực là bán nữ nhi. Chương 385, quả thực là bán nữ nhi. Câu nói này để Nguyên Phỉ Phỉ nhỏ mặt càng đỏ hơn. Vốn là muốn trêu chọc Trung Nguyên một chút, kết quả mình ngược lại lâm vào bị động diện. Nguyên Phỉ Phỉ cảm thấy ở phương diện này thật so ra kém Trung Nguyên. Về sau cũng không còn có thể nói đùa hắn không phải ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đến đâu. Khi đó thực sự tìm một chỗ trốn đi. Hai người trở lại khách sạn thời điểm, đã hơn 11 giờ. Nguyên Phỉ Phỉ trên mặt y nguyên hiện ra một chút e lệ. Tiến gian phòng về sau, Trung Nguyên đề nghị nói, muốn hay không làm điểm bữa ăn khuya. Nguyên Phỉ Phỉ không hiểu nhìn xem hắn, bữa ăn khuya. Vừa trở về lại ra bên ngoài chạy. Có phải hay không không đúng chỗ nào a? Trung Nguyên giải thích nói, hôm nay câu không ít con cua. Đem những này con cua làm thành bữa ăn khuya cũng không tệ, dù sao ngày mai có người mời khách ăn, chúng ta cũng có thể ăn bảo, phóng tới đằng sau những vật này sợ là muốn chết mất, thừa dịp hiện tại còn sống đem bọn nó làm thành bữa ăn khuya ăn hết được rồi. Nguyên Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ liền đáp ứng, tốt à, nhưng là để ta tới nấu cơm, ngươi chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn liền tốt, còn lại bộ phận liền giao cho ta. Trung Nguyên nhún nhún vai, vậy liền nhìn xem lão bà của ta chủ nghệ chứ sao. Nguyên Phỉ Phỉ mới vừa rồi còn rất nhiều, hiện tại lại lần nữa trở nên thẹn thùng. Trung Nguyên nhịn không được cười ha ha. Nguyên Phỉ Phỉ quệt mồm uy hiếp hắn, lại cười ta liền cắn ngươi á. Trung Nguyên luôn miệng nói, tốt tốt tốt, ta không cười, ta đi xử lý con cua. Nguyên Phỉ Phỉ lúc này mới hừ hừ hai tiếng biểu thị tiếp nhận, cái này còn tạm được, vậy ta phụ trách phối gia vị. Khách sạn cung cấp phòng bếp, tự nhiên cũng có nhiều loại gia vị. Sử dụng hết lại mặt khác tính tiền là được. Cái này cũng không có gì, dù sao hôm nay kiếm không ít. Ước chừng hơn một giờ về sau, tại Nguyên Phỉ Phỉ cố gắng dưới, ba bản mì thực dọn lên bàn, xào lan lương, hương cay cua nước cùng thịt kho tàu đào thu. Ngoại trừ thịt kho tàu đào thu lượng hơi thiếu một chút, cái khác phân lượng đều rất đủ. Nghe được mùi thơm, Trung Nguyên đang chuẩn bị đưa tay nếm một ngụm, Nguyên Phỉ Phỉ tranh thủ thời gian ngăn cản, trước hô Bao Lưu Xuyên một khối tới dùng cơm. Trung Nguyên lúc này mới nhớ tới còn có cái Bao Lưu Xuyên, khẳng định là muốn gọi hắn, nếu không ngày mai phát hiện con cua không thấy khẳng định sẽ tìm tự mình tính sổ sách. nếu là biết mình một mình hưởng dụng nhưng không có thông chi hắn, khẳng định phải tức giận. Chỉ cần là liên quan tới đồ ăn sự tình, Bao Lưu Xuyên khẳng định sẽ trước tiên buông xuống tất cả công việc chạy tới. Quả nhiên không ra 2 phút, hắn liền chạy đến, cái gì cũng không nói lời nào trực tiếp tọa hạ thúc đẩy. Đã trong phòng ăn cơm lại không cần lái xe, tự nhiên không thể thiếu một chút bia tiếp khách. Trung Nguyên để phục vụ viên đưa mấy bình đi lên, sau đó hai người bọn hắn liền bắt đầu vừa ăn vừa uống, tâm sự. Bao Lưu Xuyên nói ra, tháng này trực tiếp tiền kiếm được, có chừng 20 vạn. Nguyên Phỉ Phỉ kinh ngạc nói, nhiều như vậy a? Tháng trước trực tiếp chỉ kiếm lời không đến 10 vạn. Lúc này mới tháng thứ 2, thế mà tăng lên gấp đôi còn không chỉ. Đúng vậy a, cái này vẫn là chúng ta không có mỗi ngày phát sóng đâu. Muốn là mỗi ngày đều phát sóng, đoán chừng có thể kiếm được 30 vạn. Bao Lưu Xuyên có chút đắc ý nói. Trung Nguyên cười nói, đã đám fan hâm mộ đưa nhiều như vậy lễ vật, chờ ta kiếm ra cái bộ dáng đến, cũng phải cho bọn hắn phát phúc lợi. Ngươi ngày mai trực tiếp thời điểm, sớm cho đám fan hâm mộ tiết lộ một chút, để mọi người cao hứng một chút. Bao Lưu Xuyên gật đầu, minh bạch. Hai người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Biết được đêm nay bữa ăn khuya là Nguyên Phỉ Phỉ làm về sau, Bao Lưu Xuyên hâm mộ nói với Trung Nguyên, huynh đệ, tẩu tử tay nghề thật tốt, ngươi về sau nhưng có hưởng phúc. Đúng, nhị cứu mẹ bên kia có cái gì tin tức mới? Chương 386, fan hâm mộ quấy rối. Chương 386, fan hâm mộ quấy rối. Ngoại trừ tiền bên ngoài, Bao Lưu Xuyên cũng rất quan tâm nhị cứu mẹ giới thiệu với hắn bạn gái sự tình. Trung Nguyên nói, lần trước cái kia không được, ta nhị cứu mẹ nói, đối phương điều kiện quá cao, lễ hỏi muốn 30 vạn, còn muốn cho nàng một phòng nhỏ. Dạng này không giống gả nữ nhi, quả thực là bán nữ nhi. Cho dù có tiền cũng không thể cổ vũ loại này lệnh ra gió. Nàng hiện tại đang giúp ngươi một lần nữa tìm, ta cũng đề cập với nàng yêu cầu của ngươi, không nhất định phải xinh đẹp, nhưng đến lo cho gia đình, sẽ chiếu cố người. Bao Lưu Xuyên gãi gãi đầu, quả thật có chút quá phận. Muốn lễ hỏi coi như xong, lại còn để nhà trai mua cho nàng phòng nhỏ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ngưng một chút, Bao Lưu Xuyên hơi có vẻ ngượng ngùng nói với Trung Nguyên, huynh đệ, có thể hay không cùng nhị cứu mẹ nói một chút, mặc dù ta tìm bạn gái không yêu cầu nhất định bao nhiêu xinh đẹp, nhưng cũng đừng giới thiệu cho ta một cái quá xấu. Trung Nguyên thở dài, ngươi yêu cầu cũng quá cao đi. Bao Lưu Xuyên liếc qua Nguyên Phỉ Phỉ, giải thích, lời này nói như thế nào, tẩu tử đẹp mắt như vậy, cũng không thể để cho ta tìm đặc biệt sự a. Về sau các nàng cùng một chỗ dạ phố, tẩu tử nguyện ý mang theo sao? Kia được nhiều mất mặt. Một bên Nguyên Phỉ Phỉ cười không ngừng. Kỳ thật Bao Lưu Xuyên yêu cầu cũng không cao lắm. Hắn bây giờ cùng Trung Nguyên cùng một chỗ làm việc, mặc dù tạm thời không có tiền, nhưng công ty một khi mở trường, tại tòa thành thị này hắn cũng coi là người có tiền. Cho hắn tìm đặc biệt xỉu thế tử, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Ăn xong bữa ăn kia, Bao Lưu Xuyên dự định trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, hắn còn cố ý bàn giao Trung Nguyên vài câu. Hắn để Trung Nguyên cần phải nói cho nhị cứu mẹ, mình tìm bạn gái đến tuyển cái hiền lành, sẽ phải chiếu cố người, nhưng là dáng dấp cũng không thể quá xấu xí. Đối mặt điều kiện như vậy, Trung Nguyên chỉ là cười lắc đầu nói, Bao Lưu Xuyên ánh mắt thật sự là bắt bẻ. Một màn này để bên cạnh Nguyên Phỉ Phỉ đều kém chút cười ra tiếng. Chờ Bao Lưu Xuyên đi. Nguyên Phỉ Phỉ đối Trung Nguyên cười nói, Bao Lưu Xuyên dáng dấp rất xuất khí nha, lại cùng ngươi kiếm tiền, nhị cứu mẹ sẽ không thật giới thiệu với hắn một người dáng dấp thường thường nữ hài à? Trung Nguyên cười hắc hắc, dáng dấp kiểu gì ta mặc kệ, bất quá khẳng định so ra kém lao bà của ta. Tương lễ giảm giống như người giai nhân không dễ tìm. Nghe được câu này, Nguyên Phỉ Phỉ gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng cười cười. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trung Nguyên sau khi rời giường, rửa mặt hoàn tất liền đánh thức còn đang trong giấc ngủ Nguyên Phỉ Phỉ. Sau đó hai người cùng đi thưởng thức ngàn cây lúa hồ sáng sớm mỹ cảnh. Đến 8 giờ, Trung Nguyên cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại, hẹn xong cùng đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm sau, chuẩn bị thỏa đáng câu cá vật dụng, ba người thẳng đến bến tàu mà đi. Chủ thuyền nhìn thấy Trung Nguyên sau lập tức tiến lên chào hỏi. Trung đại sư, ngài sớm. Trung Nguyên cười cười, đưa lên một gói thuốc lá. Chủ thuyền tiếp nhận thuốc lá sau hỏi, là muốn đi ngày hôm qua cái kia câu điểm sao? Trung Nguyên gật đầu đồng ý, sau đó một đoàn người liền xuất phát hướng hôm qua câu cá địa phương đi. Mắt thấy là phải đến mục đích thời điểm, chủ thuyền bỗng nhiên đem thuyền dừng lại. Phía trước phát sinh ngoài ý liệu sự tình. Hôm qua bọn hắn câu cá địa phương cư nhưng đã bị những người khác chiếm cứ. Không chỉ một người, nơi đó chí ít đứng đấy 7-8 người đang câu cá. Lúc này, Bao Lưu Xuyên cũng chú ý tới là lạ. Tức giận nói một câu thô tục sau mở ra trực tiếp ở giữa. Đám fan hâm mộ trong nháy mắt tràn vào trực tiếp ở giữa. Đại sư sớm như vậy liền phát sóng a, ta còn không có rời giường đâu. Đang định đi ra ngoài ăn điểm tâm, đã có trực tiếp nhìn, vậy liền ở nhà ăn. Chương 387, chói chang ngày mùa hè chương 387, chói chang ngày mùa hè hôm nay vừa bận không có chuyện. Phải thật tốt vây xem một chút làm sao bắt cá lớn. Chuẩn bị kỹ càng địa, cụ lạc, chờ lấy đặc sắc thời khắc đến. Trước đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm lại đến nhìn trực tiếp, đại sư ngài chờ một chút. Ngay sau đó, Bao Lưu Xuyên nói cho mọi người, chúng ta hôm qua dùng khối kia câu cá địa phương bị người chiếm dụng, hiện tại không có cách nào tới gần. Nghe được tin tức này, trực tiếp ở giữa đám dân mạng trực tiếp sôi trào. Tình huống như thế nào? Dám chiếm lấy trung đại sư câu cá bảo địa. Đây rốt cuộc là người nào làm chuyện tốt? Có phải hay không trực tiếp thời gian fan hâm mộ quấy rối? Chết giang tới câu bạn quá phận đi. Đều đã liên tiếp câu được đã mấy ngày, lúc này đến đoạt địa bàn của người ta. Đừng hiểu lầm chúng ta chết giang bên này bằng hữu, kỳ thật bọn hắn đều hy vọng có thể nhìn thấy càng hùng vĩ hình tượng, làm sao có thể đi làm nhiều đâu. Bất kể có phải hay không là chết giang người làm, nhưng ta tin tưởng tuyệt đối không phải trực tiếp ở giữa trung thực phấn làm sự tình. Thật xui xẻo, thật vất vả vừa có một chút thu hoạch, kết quả ổ điểm không có. Lúc này, Trung Nguyên mặt hướng ông tính nói ra, nhìn những người này không phải là dân bản xứ, cũng không phải trực tiếp ở giữa khách quen, nhìn trang bị của bọn họ đều là vừa mua, đoán chừng chính là bị ngày hôm qua đầu tự niêm hút dẫn tới du khách. Rất nhiều đến nơi này lữ hành người cũng không nhất định có nhiều tiền, nhưng 10 cái ở trong luôn có một hai vị yêu quý câu cá bằng hữu. Hôm qua bán đi đầu kia lớn cá meo lúc chung quanh bu đầy người, nghĩ đến không ít câu cá say mê công việc đều lòng ngưỡng ấy, rất có thể lập tức chạy tới mua ngư cụ. Lại thêm chủ thuyền thường xuyên chở cái khác du khách vãng lai, tự nhiên mà vậy liền sẽ có càng nhiều người chú ý tới nơi này, cũng nhớ kỹ vị trí cụ thể. Như thế như vậy, địa bàn của mình mới sẽ như thế nhanh mà rơi vào trong tay người khác. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào đâu? Chủ thuyền hỏi Trung Nguyên, cần ta đem những này người đều đuổi đi sao? Ta có thể từ chỗ ấy xuyên qua. Trung Nguyên lắc đầu biểu thị không cần thiết, mọi người cùng là câu cá kẻ yêu thích, cũng không cần khai thác kịch liệt như vậy thủ đoạn. Lại nói bạn nhất bọn hắn thiếu lại, ngài không chỉ có phải bồi thường tiền còn phải lo lắng về sau sinh ý như thế nào tiếp tục. Chủ thuyền lại nói không quan tâm chút tổn thất này. Trung Nguyên khuyên nhủ, không cần dạng này, bọn hắn không biết chúng ta sẽ lại tới nơi này câu cá, cho nên cũng tỉnh có thể hiểu. Hoang dại hoàn cảnh hạ cũng không có minh xác quy định vị trí nào là chuyên thuộc về người nào đó. Ai cướp được tự nhiên về ai sử dụng, hoặc là ngươi có thể lựa chọn cả đêm lưu lại đồ đi câu dành chỗ đưa. Chủ thuyền bất mãn nói, nếu như là ta mang khách nhân, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn tại ngài hoa tử phụ cận dừng lại, quay đầu ta liền đi giáo huấn đồng hành những cái kia không hiểu chuyện người. Trung Nguyên mỉm cười nói, tuyệt đối không nên làm như thế, ta muốn ở chỗ này lại nhiều câu một đoạn thời gian đâu, nếu để cho bọn hắn biết có người cố ý phá làm hư quy củ, thì có thể sẽ cố ý quấy nhiễu ta thả câu hoạt động. Chủ thuyền thế nhất định phải nghiêm trị việc này. Mà lúc này, Bao Lưu Xuyên đồng ý Trung Nguyên cách nhìn, đại sư nói rất có đạo lý, chuyện này song phương đều có cân nhắc không chu toàn chỗ. Nếu như chúng ta sớm cùng trên thuyền nhân viên nói rõ tình huống, có lẽ liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nguyên Phỉ Phỉ đồng dạng tán đồng gật gật đầu. Tức liền cảm giác không mấy vui vẻ nhưng cũng lý giải hiện thực như thế. Cuối cùng, Trung Nguyên đề nghị, không bằng đổi chỗ, hướng ngàn cây lúa hồ trung ương tìm kiếm một cái khác không tệ câu điểm thử một chút đi. Chủ thuyền đáp ứng về sau liền thay đổi đầu thuyền hướng phía càng xa xôi chạy tới. Chương 388, vốn chính là một đám chương 388, vốn chính là một đám sau nửa giờ. Quả nhiên phát hiện mới phù hợp câu điểm. Chỉ rõ phương hướng về sau, thuyền cấp tốc tiến về. Cập bờ về sau, mọi người đạp bên trên hòn đảo. Hòn đảo này diện tích không lớn, hai bên liên tiếp thủy đạo. Hai bên còn có so sánh đảo lớn ngăn trở bộ phận ánh nắng. Phi thường thích hợp loài cá nghỉ lại nơi này vượt qua chói chang ngày mùa hè. Cứ việc nơi đây điều kiện cực dai, nhưng mà ở trên đảo bụi cỏ dại sinh, đi đi phi thường không tiện. Còn tốt, chủ thuyền nhiệt tâm hỗ trợ, ở phía trước thay mọi người mở ra một con đường tới chờ Trung Nguyên tìm xong câu cá địa phương về sau, hắn liền đem chúng quanh 10 mét bên trong cỏ dại toàn thanh lý đi. Thanh lý xong cỏ dại, Trung Nguyên để Nguyên Phỉ Phỉ ở chung quanh phun điểm phòng rắn, côn trùng, chuột, kiến dược thủy. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng có độc tiểu động vật tới cắn mình. Chuẩn bị cho tốt những này về sau, chủ thuyền cũng không có đi vội vã. Ngược lại nói với Trung Nguyên, "Trung đại sư, ngươi không phải liền là nghĩ câu lớn cá tầm sao? Ta hôm nay cố ý chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật đặc biệt." Trung Nguyên tò mò hỏi, "Làm sao ngươi biết ta muốn câu lớn cá tầm đâu?" Chủ thuyền giải thích nói, "Hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ câu cá cô bé kia nói cho ta biết. Nàng nói cho ta ngươi là chạy càng lớn cá tầm tới, tự nhiên cũng không phải là mục tiêu của ngươi. Ta nhớ được chúng ta chỗ này xác thực có cá tầm, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nếu có thể mắc câu, khẳng định đều là đại gia hỏa. Hai năm trước còn vớt lên tới qua một đầu hơn 200 cân lớn cá tầm, về sau phóng sinh. Chỉ cần vận khí tốt, ngươi nói không chừng cũng có thể câu được đầu kia." Nguyên lai là từ hôm qua cái kia nữ câu bạn chỗ ấy nghe được. Khó trách chủ thuyền sẽ biết. Đó lấy, Trung Nguyên lại hỏi, ngươi đến cùng cho ta chuẩn bị gì đồ vật ta? Chủ thuyền trả lời nói, ta biết cá tầm thích ăn tôm nhỏ, tối hôm qua chuyên môn mua hơn 20 cân tôm nhỏ, chính là vì trợ giúp ngươi câu lớn cá tầm. Nói xong, chủ thuyền đi vào buồng nhỏ trên tàu, rời ra ngoài một cái chứa tăng dưỡng khí thùng lớn. Trong thùng tất cả đều là nhảy nhót tương bừng tôm nhỏ. Nhìn xem nhiều như vậy tôm nhỏ, Trung Nguyên cảm thán, tốn không ít tiền a. Chủ thuyền cười nói cái gì tiền a, đêm qua ngươi đưa ta cá nheo liền có thể mua rất nhiều tôm, điểm ấy tôm không tính là cái gì. Trực tiếp thời gian đám dân mạng cũng đang thảo luận, cái này chủ thuyền đủ ý tứ, thế mà còn chuyên môn vì Trung đại sư chuẩn bị sống tôm. Trung đại sư gặp phải người đều rất giảng nghĩa khí. Cái này đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút Trung đại sư bình thường là thế nào đối với người khác. Thật sự là đáng tiếc a, Trung đại sư cứ việc người không tệ, nhưng vẫn là có người chiếm trước hắn câu vị. Thật làm cho nhân hòa lớn. Rất muốn đi tìm những cái kia chiếm Trung đại sư câu vị người tính sổ sách. Đừng như vậy, Trung đại sư đều nói đây không phải toàn bộ của bọn họ trách nhiệm, ra câu nhà, chuyện gì đều có thể phát sinh. Nếu không phải Trung đại sư không so đo, đoán chừng không ai có thể ở chỗ này thuận lợi câu cá. Các ngươi đừng có lại sách chuyện này, giống như nói đến Trung đại sư rất keo kiệt, không giảng đạo lý đồng dạng. Kỳ thật hắn rất có đạo lý. Đúng vậy a, tiểu nói này cảm giác giống như Trung đại sư làm người có chút quá mức giống như. Chủ thuyền người này thật rất giảng nghĩa khí. Hắn còn cố ý cho Trung Nguyên mang đến sống tôm làm mồi nhử đến câu lớn cá tầm. Bất quá, Trung Nguyên cũng không có tiếp nhận phần hảo ý này. Nếu như là ở trên biển câu cá, ta khả năng còn sẽ cân nhắc dùng sống mồi. Nhưng ở nước ngọt trong hồ, liền thật không cần phải vậy. Chủ thuyền một mặt hoang mang. Trung Nguyên tiếp lấy giải thích, nếu như hôm nay ta dùng sống mồi tại cái này ngàn cây lúa hồ câu cá, ngày mai liền có thể sẽ có những người khác cũng làm như thế. Chương 389, đều nghĩ cọ một đợt nhiệt độ chương 389, đều nghĩ cọ một đợt nhiệt độ làm như vậy không chỉ có sẽ đối với nơi này loài cá tài nguyên tạo thành ảnh hưởng, cũng không phù hợp quy định tương quan. cho nên chúng ta cũng đừng dùng con tôm làm mồi dụ. Đối với người bình thường tới nói, quy định chính là dùng để tuân thủ. Bạn nhất bị bắt được, không chỉ có muốn nộp tiền phạt, còn muốn tịch thu ngư cụ. Nhưng đối chủ thuyền mà nói, những này đều không phải là sự tình. Chỉ cần bọn hắn vui lòng, tùy thời tùy chỗ đều có thể dùng sống mồi câu cá. Dù sao, bọn hắn cùng tuần tra người vốn chính là một đám. Nghe xong Trung Nguyên về sau, chủ thuyền có chút ngượng ngùng nói, vậy ta liền đem những này tôm mang đi tốt. Vốn là một mảnh hảo tâm không nghĩ tới cuối cùng nhưng không có bị tiếp nhận, hành vi của mình xác thực trái với quy định, cái này khiến mặt mũi của hắn có chút không nhịn được. Trung Nguyên cười hòa giải, mang đi là nhất định, nhưng là đừng nửa đường đem bọn nó phóng sinh, a những này tôm lưu cho ta, chờ trở về lại xào lấy ăn. Đưa người khác thật lòng muốn giúp ngươi, cũng bụng trộm mang đến đồ vật, dù cho ngươi không muốn nhận lấy cũng phải cấp người lưu chút mặt mũi, thậm chí đến cho bọn hắn tìm bậc thang hạ mới phù hợp. Thế là Trung Nguyên phi thường cơ linh đưa ra muốn đem tôm giữ lại ăn, dạng này liền có thể để chủ thuyền không còn như vậy xấu hổ. Vừa mới còn hơi có vẻ ngượng ngùng, chủ thuyền cười ha ha một tiếng nói, đi, vậy liền lưu lại cho ngươi đi, quay đầu giữa trưa ta đem Trung đại sư đón về cùng một chỗ hưởng dụng. Bên cạnh người vây xem đều nghị luận lên, Trung đại sư thật sự là lợi hại, nói chuyện nghệ thuật cao siêu như vậy, đổi thành ta khẳng định nói không nên lời như vậy. Ta cũng giống vậy, hoặc là trực tiếp dùng, hoặc là cự tuyệt, sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Cái này kêu là làm thịnh tình thương đi, tiểu gì cũng sẽ vì người khác cân nhắc chu toàn. Nhìn xem Trung Nguyên thả câu đồng thời còn có thể học được rất nhiều sinh hoạt tiểu thường biết, đám fan hâm mộ nhau nhau biểu thị, không hổ là chúng ta một mực đi theo học tập đại sư cấp câu cá cao thủ. Ai nha, nghe không hiểu các ngươi có ý tứ gì nha. Đoán chừng đặt câu hỏi vị bằng hữu này hẳn là rất trẻ trung đâu, tạm thời trải nghiệm không đến loại này xử thế chi đạo mà thôi. Kỳ thật Trung Nguyên chỉ là hy vọng có thể để chủ thuyền trong lòng dễ chịu chút, cũng không phải là cố ý muốn dạy trực tiếp thời gian người cái gì đại đạo lý. Nhưng mà trong bất chi bất giác, hắn liền bị đám dân mạng khen lên trời. Mấy phút sau, chủ thuyền rời đi hiện trường. Trung Nguyên khảo nghiệm nơi này nước sâu, ước chừng khoảng 4 mét chiều sâu, vừa vặn thích hợp cỡ lớn loài cá ẩn thân cùng kiếm ăn. Đáy nước ngoại trừ đá vụn bên ngoài cũng không có thứ gì có thể trở ngại câu cá. Xác nhận qua tình huống về sau, hắn tiện tay dựng lâm thời chỗ câu cá. Rất nhanh liền dựng tốt bình đài, sau đó bắt đầu chuẩn bị đánh ổ lần này dùng con mồi từ bao lưu xuyên cung cấp. Bởi vì hôm qua đã dùng hết cá tầm chuyên dụng con mồi, ban đêm ăn cơm tối xong lúc, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ ra ngoài tản bộ thuận đường đi ngư cụ cửa hàng mua mấy bao mới ổ liệu cùng con mồi. Chưa lại một phần nhỏ làm chuẩn bị tuyển bên ngoài, còn lại toàn bộ đều làm cơ sở mồi ném bỏ vào. Cùng hệ thống bên trong hối đoái ra chuyên nghiệp ổ liệu so sánh, trên thị trường bán đồ vật chất lượng chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng chỉ đánh thích hợp dùng. Húng chi đối với một cái hoàn toàn mới câu điểm, vẫn là cần đại lượng ném cho ăn lấy hấp dẫn bầy cá tới gần. Có người ở bên cạnh bình luận nói, thường ngày gặp Trung đại sư dễ vốn không thế nào đánh ổ, hôm nay thế mà hạ như thế đại thủ bút. Còn có người trêu chọc nói không chừng hiện tại Trung đại sư hối hận không thể lưu những cái kia tôm đi, có bọn chúng sự tình liền dễ làm nhiều nha. Lập tức liền có phản bác âm thanh truyền đến, nói đùa nha, nếu thật là làm như vậy, không chừng lại phải gặp đến đồng hành chửi đới. Chương 390, vẫn là kém rất nhiều. Chương 390, vẫn là kém rất nhiều. Gần nhất trên internet xác thực toát ra không ít chửi đới Trung đại sư thanh âm, đều nghị cọ một đợt nhiệt độ. Cái này tính là gì sự tình a, thế mà còn muốn mượn Trung lão sư lực ảnh hưởng. Mọi người thảo luận đến càng ngày càng khởi kình, danh khí càng đại thị phi càng nhiều. Cái này tựa hồ là trốn không thoát sự thật. May mà Trung lão sư có được đại lượng trung thực fan hâm mộ, những cái kia có ý khác chi đồ căn bản cũng không dám trực tiếp tới trêu chọc, sợ mình bị dân mạng bầy chảo. Tối đa cũng chính là tại mình không gian phát chút suy đoán hoặc là mặt trái ngôn luận thôi. Mà đối với cái này Trung Nguyên căn bản không thèm để ý, tính cả Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên cũng đều chưa từng chú ý việc này. Đem con mồi sau khi chuẩn bị xong, hắn mới chính thức bắt đầu phối trí đồ đi câu. Trước đó dò xét chiều sâu đã dùng qua tuyến tổ hiển nhiên đã không đủ cường đại. Không dài dòng, trực tiếp bên trên số 8 chủ tuyến thêm số 15 ý thế đi móc. Đối mặt ống kính nói, mục tiêu đối tượng ít nhất là bên trên nặng 100 cân trở lên hoang dại cá tầm, số 8 tuyến mới có thể ứng đối. Về phần càng thô loại hình hắn cho rằng không cần thiết sử dụng, qua thô ngược lại bất lợi cho chìm vào trong nước. Công tác chuẩn bị hoàn tất, Trung Nguyên một bên xoa nắn lấy mồi đoàn bên cạnh trả lời, sớm lên liên hệ qua Trình ca, hắn nói lên buổi trưa có chút việc tư xử lý không đến, buổi chiều mới có thời gian chạy đến. Đạt được đáp án sau, Bao Lưu Xuyên nhẹ gật đầu ra hiệu biết được, nhưng sau đó xoay người đi ra, còn lại Trung Nguyên thì hết sức chuyên chú đầu nhập vào trong công việc đi. Lần này một hơi liên tục câu được 20 lần, mới chính thức bắt đầu thủ cá lớn lữ trình. Mọi người hôm nay đến một chút việc vui đi, đoán xem lúc nào sẽ có cá mắc câu. Cái này đề nghị không tệ, ha ha ha. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng liền để Bao Lưu Xuyên làm cái bỏ phiếu hoạt động đi. Hôm nay chúng ta liền không lĩnh Trung đại sư miễn phí lấy vật, ha ha, không có ý tứ cầm đâu. Các ngươi nói đến ngược lại tốt nghe, mở miệng đều không có vấn đề gì, ta đều không có ý tứ cho các ngươi động viên. Bao Lưu Xuyên nhìn xem trực tiếp thời gian không ngừng thổi qua mưa đạn, cười một cái nói, bỏ phiếu chuyện này có thể có, bất quá hôm nay thật sự là không có miễn phí quà tặng đưa tạm nha. Bởi vì Trung đại sư nói, chỉ cần chúng ta có thể mò được một con cá lớn, hắn sẽ ở trực tiếp bên trong trực tiếp cho mọi người tặng lễ, còn bao gồm nguyên bộ trang bị đề cử, tổng cộng có 200 bộ đâu. Nghe đến đó, trước màn hình nhiệt tình lập tức liền đốt lên. Hôm nay nhất định phải bắt được đầu cự hình cá tầm. Cho dù bắt không đến lớn như vậy cá tầm, đến đầu hơn 100 cân lớn cá nheo cũng được à. Vừa rồi thuyền trưởng không phải đề cập tới nha, sớm mấy năm còn gặp qua một đầu trọng lượng vượt qua 200 cân lớn cá tầm bị vớt lên qua, đã muốn chơi liền chơi phiếu đại, dứt khoát đem nó cho câu đi lên. Chỉ cần Trung đại sư có thể đem hơn 200 cân lớn cá tầm cho câu lên đến, để cho ta nhìn thấy là được, mặc kệ cuối cùng thành công kéo lên không, ta tại chỗ đưa ra 1000 khối lễ vật ủng hộ. Ta cũng nói thẳng, có thể kéo lên bờ ta liền thêm vào 2000 khối lễ vật, làm cho chúng ta chết giang bên này bằng hữu. Nếu như Trung đại sư thật có thể để như thế một đầu lớn cá tầm lên mở, ta sẽ không chút do dự ném ra 5000 khối. Ai nha, quả nhiên là ta chết giang người bên kia tài đại khí thô, khen thưởng đều theo hàng ngàn tính toán. Ha ha, ta nhìn cỗ này khí mà đã tại chúng ta chết giang bằng hữu trong lòng ép rất lâu, liền đợi đến Trung đại sư giúp bọn hắn phát tiết ra ngoài. Hôm nay Trung Nguyên chuẩn bị cá ổ so trước kia câu cá lúc nhiều hơn không ít. Chương 391, gia hỏa này thật lớn. Chương 391, gia hỏa này thật lớn, nhưng là cùng Hàn Bạc lớn, thành một tấn cao thủ như vậy so ra, vẫn là kém rất nhiều. Khoa trương điểm nói, Trung Nguyên lần này đánh ổ lượng khả năng ngay cả hai vị kia đại sư 1% cũng chưa tới. Đặt ở trước mặt bọn hắn, cũng không bằng bọn hắn một lần đánh ổ vứt bỏ nhiều. Ngay tại Trung Nguyên chờ đợi cá lớn mắc câu thời điểm, Bao Lưu Xuyên cũng bắt đầu cảnh đoán hoạt động, để mọi người suy đoán lúc nào sẽ có cá cắn câu. Mặc dù không có phần thưởng, nhưng nhiệt tình của các khán giả lại rất tăng vọt. Từ nửa giờ đến 1 giờ, lại đến nửa giờ cùng 2 giờ, tổng cộng có 4 cái tuyển hạng. Lựa chọn nửa giờ người không đến 10 mà nhiều nhất là nửa giờ, có 60 thí sinh cái này. Cân nhắc đến Trung Nguyên giờ phút này không có chuyện để làm, Bao Lưu Xuyên đem bỏ phiếu kết quả nói cho hắn. Câu cá hoàn toàn chính xác cần muốn giữ yên lặng, nhưng là tại 4 mét sâu trong nước, chỉ cần không tại bên bờ là to, liền không có vấn đề. Huống chi Trung Nguyên dùng chính là 7. Dài 2 mét cần câu, nói chuyện sẽ không làm nhiễu câu cá. Nghe xong Bao Lưu Xuyên số liệu, Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, các ngươi có phải hay không có chút đánh giá thấp ta ạ? Thế mà nhiều người như vậy cho rằng phải đợi nửa giờ mới có cá cắn câu. Trực tiếp thời gian, không là xem thường ngươi a, đây chính là căn cứ ngày hôm qua kinh nghiệm tới. Liên đúng vậy à, có thể tại nửa giờ câu được đã coi là không tệ, nếu là đổi lại người khác, khả năng buổi sáng cũng sẽ không có động tĩnh đâu. Nếu như là khác cá loại, chúng ta có thể sẽ đoán hơn 10 phút hoặc 20 phút tả hữu liền có động tĩnh, nhưng lần trở lại này, người câu chính là cá tầm cùng cá nheo. Ngàn cây lúa trong hồ cá tầm bản cũng rất ít, về phần cá nheo cũng không biết rất nhiều, bằng không hôm qua trời cũng sẽ không chỉ có một đầu cự niêm cùng mười mấy con cá nhỏ. Đúng vậy, những này cũng đều là tại ngươi câu được cá lớn về sau xuất hiện, nói rõ nhóm này còn mồi đối mục tiêu quá chuyên, hấp dẫn cá thời gian sẽ lâu một chút. Ha ha, Trung đại sư đừng không phục ngươi liền tranh thủ thời gian câu lên một đầu đến. Dựa theo đám fan hâm mộ phân tích, đích thật là dạng này. Nhóm này đặc chế tầm niêm con mồi tính nhắm vào sát thực rất mạnh. Như không có con cua dạo cục lời nói, 30 phút nhìn thấy cá ảnh đã coi như là nhanh. Trung Nguyên cảm thấy đám fan hâm mộ cách nhìn có chút đạo lý, vừa nghĩ tới việc này, lơ là liền bắt đầu chuyển động. Vừa mới còn đang vì mình dự đoán dương dương đắc ý, đám fan hâm mộ lập tức hẩn trương lên. Cái quỷ gì? Mới qua 10 phút mà thôi a, không sẽ nhanh như vậy đã có đại gia hỏa tới. Chẳng lẽ là cá nheo tiến ổ? Trung đại sư hôm nay vận khí bạo dạng. Đừng có đoán mò, hẳn là con cua đi. Ha ha, không sai, đoán chừng là con cua lớn, mở can không trước làm mấy cái con cua không thể nào nói nổi a. Trung đại sư về sau muốn mở công ty, loại này con mồi đưa ra thị trường ta tuyệt đối sẽ mua được câu con cua. Huynh đệ mạch suy nghĩ rộng à, hiện tại con cua giá cao, một ngày mấy chục cân liền có thể kiếm không ít đâu. Trung đại sư tranh thủ thời gian mở cửa hàng đi, chúng ta đều chờ đợi ngươi con mồi ra câu con cua đâu. Ha ha, dùng để câu cá tầm cùng cá nheo con mồi bị ngươi cầm đi câu con cua, không sợ Trung đại sư tìm ngươi tính sổ sách sao? Trung Nguyên cảm thấy lúc này đến cá lớn khả năng không lớn, gặp lớn là có động tác sau cũng không có quá hưng phấn, chỉ là nhẹ nhàng tăng thêm chút sức, tính toán đợi đến cá chân chính nuốt lúc lại nhấc cán. Đáng tiếc chỉ cấp lần này phản ứng về sau, đằng sau một phút cũng không có động tĩnh. Đang chuẩn bị thư giãn một tí hút điếu thuốc lúc, vừa rồi đứng im bất động lớn là đột nhiên bỗng nhiên trầm xuống một đoạn, ngay sau đó liền triệt để biến mất không thấy. Chương 392, bên trong cá. Chương 392, bên trong cá. Trung Nguyên tranh thủ thời gian duỗi tay nắm lấy cần câu, dùng sức hướng lên trên vùng. Chỉ gặp dây câu cấp tốc hướng nước sâu bên trong chui. May mà hắn tuyến tổ đủ mạnh đủ dài, đem cần câu nhấc thành một cái hơn 30 độ góc độ. Lúc này mới không có để cá chạy mất. Hai cánh tay nắm thật chặt cần câu tiếp tục dùng sức kéo kéo. Cần câu cơ hồ cong thành cong. Gia hỏa này thật lớn, khẳng định không nhỏ. Không sai, ngay cả Trung đại sư lần thứ nhất cũng không có sách hắn lên. Mặc dù không nhỏ, nhưng từ Trung đại sư trạng thái đến xem, cũng không phải là đặc biệt lớn. Thứ nhất can không muốn hy vọng xa vời có cự vật, có thể có 3-40 cân liền rất thỏa mãn. Còn nói cái gì nửa giờ mới có thể cắn câu, lúc này mới mấy phút, không ai đoán đúng nha. Không quan trọng a, dù sao không có phần thưởng nha. Coi như không trúng thưởng, chí ít chứng minh nơi này tốt, Trung đại sư hôm nay có cơ hội đỏ sức đến càng lớn cá đâu. Theo cần câu dần dần thẳng tắp, Trung Nguyên biểu thị, con cá này không coi là quá lớn. 5 phút về sau, một đầu nặng đến 30 mấy cân cá nheo rốt cục xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lúc mới bắt đầu nhất, loại này lớn cá nheo không có nửa giờ cố gắng căn bản kéo không lên mở, còn phải hai người hợp lực mới được. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì có một chút đọ sức cự vật kinh nghiệm, tăng thêm tự thân kỹ năng đề cao, đối phó một đầu hơn 30 cân cá nheo, đối Trung Nguyên tới nói đã không thành vấn đề. Thứ 8 phút, Trung Nguyên đem đầu này cá nheo dẫn tới bên mở. Sau đó mượn nhờ chép lưới trợ giúp thành công đánh bắt đi lên. Cho cá xương quá nặng lượng về sau, 35 cân cả. Trung Nguyên nói xong trọng lượng liền đưa nó bỏ vào lưới đánh cá túi. Sau đó để Bao Lưu Xuyên chuẩn bị một cái khác lưới đánh cá, mặc dù là hơn 30 cân, nhưng nếu như Trần ca mớn, vậy liền đơn độc chứa nuôi đi. Bao Lưu Xuyên gật đầu đáp ứng cũng đi chuẩn bị. Trực tiếp trong phòng lần nữa náo nhiệt, 35 cân mà thôi. Trung đại sư nhìn có chút không lên đi. Ta vài chục năm câu cá kiếp sống, còn chưa thấy qua 35 cân lớn cá nheo đâu, Trung đại sư lại còn không vừa lòng. Thường xuyên nhìn thấy Trung đại sư khiêu chiến cự hình sinh vật, không nói những cái khác, đối với hơn 30 cân loại cá ta cũng không còn như vậy khát vọng. Đúng vậy à, hiện tại ra ngoài trên bờ sông câu chút cá chép đều cảm thấy không có gì sức mạnh, nhất định phải tìm thời cơ lại đi thử xuống vật lộn cỡ lớn loài cá cảm giác. Ngắn như vậy thời gian liền lấy được một đầu 30 cân cấp bậc cá nheo, dự cảm đến kế tiếp còn có kinh hỉ càng lớn. Giả như hôm nay không có nhiều như vậy quấy rối nhỏ con cua, nói không chừng thật có thể thu hoạch tràn đầy. Bao Lưu Xuyên lại chuẩn bị thêm rất nhiều cái túi dự săn đi. Trung đại sư nhiều làm mấy đầu đại cá nheo tới bán cho ta mấy đầu tốt, hôm qua ta tại hóa trời khách sạn mua hàng công việc, cho ta cũng lưu mấy đầu, trước đó cái kia cự vô phách không có cướp được, lần này hy vọng có thể mua được phổ thông hình thể một chút. Sư phó ta cũng muốn đâu, xin nhớ cho ta cũng dự lưu bộ phận số lượng. Trung đại sư cố lên, nhiều người như vậy đều chờ đợi mua đâu. Cái này mới vừa bắt xong đầu thứ nhất liền nhiều người như vậy muốn đặt hàng, Trung đại sư hôm nay nhưng bận rộn à. Đều là fan hâm mộ ủng hộ lực lượng nha, hy vọng mỗi người đều có thể đạt được ngưỡng mộ trong lòng một con cá. Có áp lực liền sẽ càng có động lực à, kiên trì tới cùng quyết không từ bỏ, Trung đại sư nhất định phải tiếp tục cố lên à. Một lần nữa trở lại câu cá vị trí. Trung Nguyên tiếp tục bắt đầu câu cá. Vò tốt con mồi, đem cần câu ném ra. Đợi 5 phút, không có động tĩnh. Chương 393, có thể là tôm cá nhại nhép á, chương 393, có thể là tôm cá nhại nhép á nhất cán, lại vò một lần mồi. Bởi vì lần này vò con mồi tương đối cứng rắn, tan ra cần một quãng thời gian. Vừa vặn 5 phút tả hữu là được. Lại nói, nghĩ câu cá lớn liền không thể luôn rút cán, nếu không dễ dàng để nó để cao cảnh giác. Đổi 3 lần mồi về sau, lần thứ 4 ném xuống mới 2 phút. Lơ là rất nhỏ lắc lư một cái. Lúc này Trung Nguyên không phải một cái tay cầm can, mà là song tay nắm thật chặt. Theo lơ là liên tục trên dưới lưu động mấy lần về sau, đột nhiên dừng lại. Ngay một khắc này, Trung Nguyên quả quyết dương lên cán. Bên trong cá, dây câu bị dắt lấy hướng nơi xa chạy, nhưng rất nhanh liền bị Trung Nguyên dùng sức cho kéo về. 5 phút sau, một đầu hơn 20 cân lớn cá nheo rốt cục bị hắn kéo lên bờ. Mặc dù dạng này cá lớn lực đạo rất lớn, nhưng đối với khí lực càng lớn Trung Nguyên tới nói, căn bản không tính là cái gì. Xương một chút trọng lượng, tiếp lấy đem nó bỏ vào mới chuẩn bị cá hộ bên trong. Con cá này hắn là chắc chắn sẽ không bán cho thành mây. Mặc dù không thấy trực tiếp, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng là Trung Nguyên cảm thấy, hẳn là đem những này nhỏ cá nheo lưu cho trực tiếp ở giữa những cái kia mở nhà hàng, khách sạn fan hâm mộ. Ngày hôm qua đầu cự niêm không có bán, cho nên hôm nay cá nheo đến cho bọn hắn giữ lại. Sau đó, Trung Nguyên tiếp tục trộn lẫn mồi, vung can. Theo tốc độ này đến xem, Trung đại sư một cái nhỏ cũng không kém nhiều lắm có thể câu 3 đầu lớn cá nheo. Rất tốt, cứ như vậy, ngày kế chí ít có hơn 20 con cá đâu. Đây không phải muốn câu mấy trăm cân. Sẽ không phải đem ngàn cây lúa trong hồ cá nheo đều cho câu hết ta. Loại cá này tốt nhất toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, tỉnh cho chúng nó ăn khác cá. Nói đúng, giống như vậy cá nheo thực sự toàn bắt xong, là nuôi cá hộ, ta đặc biệt không thích con cá này. Chỉ cần một cái hồ nước có 3 con như thế đại cá nheo, cái khác loại cá cơ bản liền xong đời. Thật sự có lợi hại như vậy, có thể đem cả một cái hồ nước cá toàn ăn hết. Ngươi lại không nuôi cá tự nhiên không hiểu, trên thực tế bọn chúng xác thực lợi hại, mặc kệ lớn nhỏ cá hết thảy toàn ăn hết, đặc biệt là hình thể càng lớn càng hung ác. Ai nha, hôm qua nghe Trung đại sư nói đầu kia nặng 100 cân lớn cá nheo đều có thể ăn 2-3 cân cá mè. Nguyên lai bọn chúng ngay cả lớn một chút cá cũng không buông tha à? Chỉ cần là miệng đủ lớn có thể cắn xuống hết thể ăn vào bụng, hát ngư đều sẽ không bỏ qua. Tuyệt đối là hồ nước bá vương. Liên tiếp câu đi lên 2 đầu đại gia hỏa về sau, trực tiếp thời gian các bằng hưu bông lòng không ít. Xem ra sáng hôm nay trận này bắt cá hoạt động không thể nhanh như vậy kết thúc. Vì cho Trung Nguyên cổ vũ ủng hộ, chết giang tỉnh người xem đưa rất nhiều lễ vật ủng hộ hắn. Bao Lưu Xuyên vừa mới nhìn thoáng qua thống kê phát hiện lại nhưng đã có hơn 2 bạn. Mới không đến 1 giờ liền thu được nhiều như vậy lễ vật, để cho người ta cảm khái vạn phần. Chiết Giang Câu bạn nhóm thật đúng là xuất thủ xa xỉ a, dưới tình huống bình thường trừ phi đụng phải siêu cấp thưởng lớn mới có như thế đánh lớn thưởng. Liền xem như ngày hôm qua đầu to lớn cá nheo xuất hiện lúc cũng chỉ là thu mấy ngàn nguyên mà thôi. Tình huống hôm nay đúng là khó được. Không thể không thừa nhận, những người bạn này đúng là tại dùng soát lễ vật phương thức vì Trung Nguyên trợ lực. Tiếp xuống trong một khoảng thời gian, Trung Nguyên nơi này an tĩnh hơn nửa giờ không có động tĩnh. Có thể thấy được nơi này thủy vực rộng lớn mà lại hồi du lấy lớn cá nheo số lượng cũng không nhiều. Nếu không lấy hệ thống cung cấp như thế chất lượng tốt mỗi câu, khẳng định sẽ thu hoạch tràn đầy. Ước chừng qua 1 giờ, Trung Nguyên phát hiện phao lại bắt đầu sinh động. Động tác vẫn như cũ rất nhẹ, nhiều lần run run nhưng vẫn không rõ xác thực cho ra cá miệng dấu hiệu. Chương 394, ngươi còn ứng phó được không? Chương 394, ngươi còn ứng phó được không? Có thể là tôm cá nhại nhép đi, nếu không phải là nhỏ cá nheo hoặc là nhỏ cá tầm, nhưng kẻ sau khả năng khá thấp, hơn phân nửa vẫn là cái trước chiếm đa số. Nói xong, Trung Nguyên nhấc lên cần câu kiểm tra một chút câu nhọn, chỉ gặp con mồi cơ hồ đều hòa tan hết, còn lại một điểm mảnh vỡ bám vào tại câu bên trên. Dựa theo tình huống bình thường coi là 40 xác suất thành công giảm đi 20 thoát câu tỷ lệ tính toán, dù là không móc câu thái đều hẳn là có khả năng bên trong cá. Song lần này cũng không như thế. Chỉ có thể nói rõ một điểm đó chính là móc bên cạnh bên trên cá thực sự phi thường nhỏ, đoán chừng còn chưa đủ 2 lượng nặng đi. Nhỏ như vậy cái đầu đúng là nuốt không nổi Trung Nguyên sử dụng lưỡi câu. Đành phải một lần nữa chế tác mồi nhử, sau đó lại lần ném mạnh đến trong nước. Vẹn vẹn chờ đợi một phút tả hữu, phao liền có phản ứng, vẫn như cũng là trước kia cái chủng loại kia nhỏ bé rung động. Không do dự nữa trực tiếp dương cán thử một chút. Không nghĩ tới còn quả thật nhấc lên một đầu không đến 2 lượng nhỏ cá nheo mầm mầm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy mọi người cũng nhịn không được vui vẻ, quá mạnh Trung lão sư thật sự là nói được thì làm được, a nói là mèo con tử thật đúng là để ta thấy được chứng cứ. Từ đâu tới con mèo nhỏ rõ ràng càng hẳn là nho nhỏ con mèo nhỏ mới đúng chứ, như thế điểm điểm mà lớn đồ chơi ta tự mình một người liền có thể giải quyết 10 cái cũng không có vấn đề gì. Uy uy cho an vị huynh đài này phiền phức ra giá 10 vạn đánh cho ta bao mang đi a, thêm đến 20 vạn a thành giao ta liền ngậm miệng không phải tiếp tục chướng. Ha ha ha, các ngươi đây là đùa với chơi, cầm một đầu cá con tử chế giễu người ta. Đầu Trung Nguyên túi đầu nhìn một chút trong tay tiểu gia hỏa trực tiếp ném về trong sông, trở về gọi nhà mọc ra. Bích Nhất Thanh, nhỏ cá nheo nhanh chóng chạy đi biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn lại bắt đầu xoa mới mồi. Vung can. Không đợi đủ nửa phút thời gian, đột nhiên, nguyên bản nổi lên phiêu lập tức mất tung ảnh. Vội vàng cầm ở trong tay giải can hướng lên bỗng nhiên nhất cử. Phần phật một chút tuyến căng đến như là thẳng tắp, toàn bộ can thân bảy biện ra trên phạm vi lớn uốn lượn hình dạng, phần đuôi thậm chí dán chặt lấy mặt nước vừa đi vừa về di động, đồng thời phát ra chói hai thanh âm hiển nhiên là đến cực hạn trạng thái. Đừng! Miệng bên trong hô hào dồn dập chữ. Thật vất vả khống chế lại tràng diện thời khắc, ba truyền đến một tiếng vang giòn sau đó cần câu trong tay bỗng nhiên bắn trở về. Ha 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 ha, chuyện này quá khôi hài, gọi tới đại nhân kết quả mình cắm cái té ngã làm sao bây giờ? Thật sự là quá khôi hài, lúc trước ghét bỏ nhỏ cá nheo lúc này lại ngay cả tuyến đều gãy mất rồi. Số 8 cường độ trực tiếp kéo đứt để chúng ta nghe một chút đại sư giải thích như thế nào chết cười người vừa mới còn phải sắt đâu, hiện tại toàn xong việc, xin hỏi ngài có phải hay không mở cái gì kỹ năng đặc thù nói cái gì lập tức liền linh nghiệm à nha. Đáng tiếc nha, không có bắt lấy cơ hội tốt ngược lại chịu một trận đánh thật sự là mất mặt đến cực điểm. Quái vật kia cụ thể lớn bao nhiêu mới có thể đem số 8 cường độ cho làm gãy nứt đâu. Đoán không ra, dù sao tuyệt đối không nhỏ khổ người chính là. Đối với loại tình huống này, ngay cả Trung Nguyên bản thân đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Phải biết chính hắn chuẩn bị số 8 tuyến tương đương với người bình thường sử dụng số 16 tuyến chất lượng, mà lại chọn lựa ra tất cả đều là trên thị trường đỉnh cấp chất liệu sản phẩm, mỗi gạo giá bán đều tại hơn 30 nguyên tiền đâu. Lại có thể gây mất thật sự là không thể tưởng tượng, a tuyến như là đã cắt ra vậy thì phải tìm ra phía sau nguyên do mới được. Trải qua tử quan sát kỹ, phát hiện vấn đề liền phát sinh ở tiếp cận câu nhọn vị trí phụ cận đứt gãy chỗ, cái này mang ý nghĩa bản thân trình độ chắc chắn phương diện cũng không có vấn đề. Chương 395, tăng trưởng đến gần 4 vạn nguyên. Chương 395, tăng trưởng đến gần 4 vạn nguyên. Tại trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ hoàn thành tiếu ngữ bên trong, Trung Nguyên đem đầu này hơn 20 cân cá tầm thả lại trong nước, không có đi cân nặng, bởi vì hắn cảm thấy con cá này quá nhỏ, không cần thiết phiền toái như vậy. Đi tìm ba mụ mụ của ngươi tới đi. Đương thả đi đầu này nhỏ cá tầm lúc, Trung Nguyên vẫn là nói câu câu cá người đều yêu nói lời. Khán giả thấy thế, lại bắt đầu náo nhiệt lên. Trung đại sư, đừng có lại khoác lác thật sao? Người ta ra trưởng tới ngươi lại có thể thế nào? Không sai, nếu quả như thật gọi tới ra trưởng, ngươi còn ứng phó được không? Đến lúc đó lại là tiếp tuyến kết thúc đi. Ha ha, ta cảm thấy đợi lát nữa Trung đại sư còn phải một lần nữa tiếp tuyến. Loại lời này nghe nhiều cũng liền không mới mẻ, nhưng vẫn là chúc ngươi may mắn, Trung đại sư. Ngươi là nghĩ thể nghiệm một chút cần câu bị kéo đứt cảm giác sao, Trung đại sư? Hy vọng hôm nay có thể có càng lớn cá nheo trực tiếp để ngươi cần câu biến thành tuổi bụng. Lão là nói tiếp tuyến chạy cá rơi xuống nước bộ kia cố sự, đây bất quá là ngươi lấy cớ thôi. Đúng à, hắn liền là muốn để chúng ta quên lần trước bị cá kéo xuống sông sự tình, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không để hắn được như ý. Phía sau Nguyên Phỉ Phỉ nhìn xem mưa đạn bên trên mọi người, không khỏi cười ra tiếng. Trung Nguyên quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi cười gì vậy? Nguyên Phỉ Phỉ vung động điện thoại nói, tất cả mọi người đang nói đùa nói ngươi đợi lát nữa khẳng định còn muốn tiếp đến đâu. Trung Nguyên trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Không đều nói câu cá người thích nói như vậy nha, làm sao đến phiên trên người mình liền bị mọi người trò cười đâu. Huống chi, câu cá gặp được lớn vật thời điểm không cẩn thận tiếp đến không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ liền không thể cho phép chính hắn phạm sai lầm? Đối mặt loại tình huống này, Trung Nguyên quyết định muốn vì chính mình tranh thủ chút mặt mũi, ta cam đoan, trong vòng một ngày tuyệt đối sẽ không liên tục xấu hai cây tuyến. Nếu là thật phát sinh loại tình huống này, đồng thời câu lên cự vật, ta sẽ miễn phí đưa ra 300 phần quà tặng cho mọi người làm đền bù. Trực tiếp trong phòng bình luận lần nữa sôi trào, Trung đại sư cái này là chuẩn bị một hơi thổi ra chân trời sao, tùy tiện a, chỉ cần hữu lệ phẩm đường, ngươi nói thế nào đều có thể. Đã đại sư đã nói như vậy, ta hy vọng hắn thật đúng là có thể một lần nữa tiếp tuyến sau đó cá chạy, cuối cùng thành công bớt đi lên quá trình. Trên lầu ý nghĩ không tệ a, cứ như vậy không thì có 600 phần quà tặng sao? Dựa theo đại sư cầm hàng giá cả tính toán, đây chính là 24 vạn đại giới nha. Như thế tính toán cảm giác đại sư may chết đi. Không sợ, hắn có thể cùng cái khác đại sư luận bàn kiếm về tiền. Xác thực, có nhiều như vậy fan hâm mộ đứng xếp hàng đưa tiền đâu. Nhưng ta luôn cảm thấy bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, vạn nhất Trung đại sư đã không có tiếp tuyến cũng không có câu đến cá lớn đâu. Há không phải chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Ngươi nói đúng. Quả nhiên không hổ là đại sư, cân nhắc vấn đề chu đáo a. Nghe được Bao Lưu Xuyên vì mọi người giải thích nói nhất định sẽ tại phiến khu vực này bắt được cự hình loài cá về sau, khán giả cuối cùng yên lòng. Đại đa số người quan sát kỳ thật cũng không thèm để ý lễ vật, nhưng bọn hắn bên trong xác thực tồn tại không ít chuyên môn vì quà tặng mà kẻ đến. Vì để cho mọi người càng thêm yên tâm cùng giữ gìn ở thanh danh của mình, Bao Lưu Xuyên còn hướng những người bạn này nhóm làm bổ sung nói rõ, mọi người không cần lo lắng, Trung đại sư chịu chắc chắn lúc con sông này đoạn bắt lấy siêu cấp cá lớn mới sẽ rời đi nơi này. Một chút bản địa câu cá kẻ yêu thích nghe xong lời nói này về sau nhau nhau đưa lên quà của mình biểu thị ủng hộ, hậu trường kim ngạch biểu hiện đã tăng trưởng đến gần 4 vạn nguyên. Chương 396, ai nhìn không thấy a? Chương 396, ai nhìn không thấy a? Theo tốc độ này đoán chừng hôm nay liền có thể đạt tới 7 khoảng 8 vạn nguyên. Mà cái này cũng mang ý nghĩa Trung Nguyên trước đó hứa hẹn đưa ra ngoài 200 kiện quà tặng chi phí rất có thể hoàn toàn do những này ngoài định mức thu nhập triệt tiêu mất. Giờ này khắc này, Trung Nguyên đã bắt đầu điều chỉnh lưỡi câu đồng thời một lần nữa ném ra ngoài. Như là đã có nhỏ cá tầm tới gần, nói rõ chí ít nơi này thủy vực hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chỉ cần lại nhiều một chút kiên nhẫn liền có thể chờ đến trong suy nghĩ mục tiêu. Thời gian lặng lẽ trôi qua 30 phút, 10 giờ sáng 45 phân thời điểm, hoa tử bên trong xuất hiện bong bóng cá. Hẳn là tầng dưới chốt du động cỡ lớn loài cá chính đang tìm đồ ăn. Tất cả mọi người chú ý tới bong bóng sao? Nói nhảm, ai nhìn không thấy a? Điểm nhẹ nói chuyện đừng dọa đi chúng ta con mồi. Thân, chúng ta gửi đi tin tức đều là màn hình điện tử màn bên trên phụ đề ải, làm sao có thể quấy rầy đến trong nước cá? Huynh đài sợ là nhập hí quá sâu a. Chớ quấy rầy, thời kỳ mấu chốt tới, chờ lấy xem kịch vui. Hừ, chỉ sợ là ngươi chờ chứng kiến tiếp tuyến biểu diễn đâu đi. Theo càng ngày càng nhiều người xem tụ tập đến trực tiếp bình đài quan sát, số lượng rất nhanh liền đạt đến 8 vạn chi chúng. Một phút sau, mặt nước trôi nổi vật rất nhỏ trên dưới run bỗng nhúc nhích, hiển nhiên cá đã đang thử thăm dò cắn câu. Chỉ chờ tới lúc cái kia mạnh hữu lực nuốt động tác, Trung Nguyên liền có thể quả quyết xuất thủ. Bên cạnh Nguyên Phỉ Phỉ chăm chú nhìn kia cũng không nhúc nhích nhỏ tiêu. Từ lúc bắt đầu đi theo Trung lão sư câu cá đến nay, hôm nay vẫn là đầu một lần cảm thấy như thế lo lắng bất an. Đột nhiên, tiêu bất động. Trung Nguyên nhíu mày, nhưng tay từ đầu đến cuối không có buông lỏng cần câu đem khống. Một khi buông tay nói không chừng ngay lập tức sẽ mất đi thời cơ tốt nhất. Nó có phải hay không du lịch xa? Xem ra gia hỏa này phi thường cẩn thận nha. Nhất định là hình thể to lớn hạng người mới sẽ như thế cơ cảnh. Vừa rồi nên lập tức kéo lên nhìn xem, nói không chừng còn có thể túm đi lên. Vậy bạn nhất trực tiếp kinh hoàng đào tẩu làm sao bây giờ? Vẫn là phải ổn định tâm tính chậm rãi lưu mới được. Ừm ân, dù sao chỉ cần có thể nhìn thấy tiếp tuyến ta cũng vui vẻ nha. Nhìn xem kia trôi nổi ở trên mặt nước, đã không động đậy được nữa phao. Trung Nguyên do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nhấc cán thử một chút. Muốn nhìn một chút lưới câu bên trên phải chăng còn có con mồi còn lại. Ngay tại hắn nâng lên cần câu một sát na kia, phao đột nhiên bị kéo vào trong nước. Trung Nguyên trong nháy mắt đem đơn giản nhấc cán biến thành mạnh hữu lực dương cán. Siêu, dây câu kéo căng thẳng tắp. Cần câu cá bởi vì thừa nhận áp lực thật lớn mà cong thành khoa trương đường cong, phát ra để cho người ta kinh hồn táng đạm thanh âm. Đoạn cán, muốn đoạn cán. Tuyến muốn đoạn mất, nhanh lên buông tay. Con cá này nhìn qua không nhỏ a. Nhất định phải kiên trì lên đường đoạn cán. Còn quản cái gì vài nỉ kẻ, tuyệt đối đừng để ta nhìn thấy đoạn cán là được. Vô luận như thế nào cũng muốn ổn định a, không muốn buông tay cũng không cần để cán gây mất. Đại sư, cố lên, ta chỗ này đã có 5000 khối tiền chuẩn bị xong làm ủng hộ. Chúng ta chết giang tới câu bạn, chính là hy vọng ngài có thể đem cá lớn mang lên bờ đến. Ban thưởng khẳng định để ngài hài lòng. Hắc hắc, mặc kệ như thế nào, ta thế nhưng là nạp tiền 3000 khối tiền chờ đợi giờ khắc này, đều xem ngài, lão sư. Má ơi, ngay cả toàn bộ điếu ngư đài đều muốn bị kéo sập, cái này ít nhất phải có 150 cân a. Đến bây giờ một câu không nói chung lão sư, khẳng định là gặp một cái quái vật khổng lồ. Bằng không thì cũng sẽ không một mực giữ yên lặng. Chịu đựng a, tuyệt đối đừng để nó chạy. Chương 397, kiên trì 1 giờ không thành vấn đề. Chương 397, kiên trì 1 giờ không thành vấn đề. Con cá này hoàn toàn chính xác phi thường khổng lồ. Trung Nguyên cảm giác được nó đang ra sức muốn đào thoát. Dùng lực lượng toàn thân mới miễn cưỡng trưởng không lấy cục diện. Vì có thể thuận lợi đem nó dẫn đạo đến bên bờ, trước mắt, cần câu đã bị đẩy lên cực hạn vị trí. Trung Nguyên cắn chặt răng, từ đan điền để khí dùng sức nếm thử nâng lên cần câu. Nhưng mà không may, vô luận như thế nào cố gắng, đương cần câu cùng mặt nước hình thành đại khái 60 độ sừng sau liền không còn cách nào tiếp tục lên cao. Rơi vào đường cùng, Trung Nguyên vừa đi vừa về nghiêng thân thể ý đồ đối kháng. Lúc này, bên cạnh Bao Lưu Xuyên mắt gặp tình hình khẩn cấp, lập tức nhảy xuống nước hỗ trợ cố định trụ sắp huynh đảo chỗ câu cá. Nếu là bình đại sụp đổ, như vậy trước đó làm hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Giờ phút này không để ý tới quan tâm Trung Nguyên phải chăng có thể chống đỡ xuống dưới. Phỉ Phỉ, tới giúp một chút Trung lão sư. Ổn định cơ sở công trình về sau, Bao Lưu Xuyên tranh thủ thời gian hướng một bên chờ chỉ thị Nguyên Phỉ Phỉ nói. Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, chạy đến Trung Nguyên phía sau, hai tay ôm lấy phần eo của hắn kéo về phía sau giật lấy. Nhưng ngay cả như vậy, Trung Nguyên như cũ đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới. Nhớ kỹ lần kia đối phó nặng hơn 160 cân ra hỏa lúc, chúng ta đều phải có 4 người hợp tác. Hôm nay đối mặt đầu này đại gia hỏa cũng chỉ có 3 người ở đây. Nếu thật sự là cá tầm loại hình cỡ lớn loài cá, dựa vào 3 người chỉ sợ khó mà thành công đánh bắt lên mở. Dù sao cũng là nữ tính, khí lực dù sao cũng có hạn. Ta có chút bận tâm nàng không cách nào chịu đựng được. Nhưng nếu như có thể sớm một chút để lão sư rời đi cái này không ổn định bình đài còn tốt chút, không phải Bao huynh liền hoàn toàn không thi triển được thân thủ, thất bại khả năng càng lớn a. Cứ việc ta kỳ thật rất chờ mong sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình trạng, nhưng ta đồng dạng 10 phần hy vọng có thể tận mắt chứng kiến đầu này cự thú đến cùng lớn bao nhiêu đâu. Tốt xoắn suýt a. Là nên cầu nguyện gậy tre không gậy vỡ vẫn là phải chờ đợi con cá mau chóng xa lưới đâu. Xin nhờ đừng xoắn suýt chuyện như vậy thật sao? Đương nhiên là trước bắt được cá trọng yếu. Lễ vật lúc nào đưa không ra. Về phần đoạn can, tùy thời đều có thể phát sinh à, cần gì phải tại cái này khẩn yếu con đầu. Nói hay lắm. Trước cho ta giải quyết trước mắt đầu này đi. Cái khác đợi đến lần tiếp theo lại thảo luận. Kéo dài sau một thời gian ngắn, Nguyên Phỉ Phỉ cảm thấy thể lực đã tiếp cận hao hết trạng thái, nàng phát hiện dù là làm ra tất cả 4 liếng cũng khó có thể kéo theo mảy may di động. Đang lúc nàng sắp kiệt lực thời điểm, Trung Nguyên thế mà lui non nửa bước, cho nàng lực lượng mới tiếp tục kéo lấy hắn hướng biên giới chỗ di động. Tt, chỉ gặp cây kia kết nối cả 2 dây cáp, tại dưới mặt nước nhanh chóng trượt phát ra âm thanh. lúc này Trung Nguyên thì lựa chọn đứng im đứng thẳng lấy bảo trì trước mắt trạng thái. Hiển nhiên không thích hợp lúc này tùy tiện tiến lên hoặc triệt thoái phía sau một bước. Nhìn tiểu cô nương có chút chống đỡ không nổi đi dáng vẻ, như vậy đoán chừng rất khó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lúc trước nên lại nhiều tìm một người tới. Hôm qua liên lạc qua người bạn kia nói buổi sáng hôm nay Lâm Thời có sắp xếp cho nên không thể chạy đến. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh về sau, ước chừng qua 3-4 phút tả hữu, đối phương rốt cục hiện ra một chút vẻ mệt mỏi dần dần giảm tốc xuống tới. Bắt lấy cái này một quý giá thời cơ, trung sư đồ hai người cấp tốc điều chỉnh vị trí cũng hướng bên bờ tới gần. Trung chuyển hướng đối bên người trợ thủ nói ra, "Buông tay đi, ngươi nghỉ ngơi một chút." Nghe xong lời này, nàng liền buông ra ôm ấp quay người điều chỉnh hô hấp đi. Mặc dù làm nữ sinh lực lượng nhỏ bé nhưng ý nguyên hết sức cống hiến chính mình toàn bộ năng lượng. Thậm chí tại đối mặt vượt qua mấy chục ký lô loài cá lúc đều sẽ có vẻ mười phần gian nan. Càng đừng đề cập hiện tại không chỉ có muốn khống chế tự thân trọng lượng còn phải ngoài định mức tiếp nhận một đầu cự hình sinh vật sinh ra phản tác dụng lực, mà lại nàng tại hiệp trợ lúc huyết thiếu nhất định kỹ xảo, cũng không nắm giữ khi nào nên tăng lớn lực tay hoặc là buông lỏng cường độ thời cơ tốt nhất. Bởi vậy, đối với Trung mà nói để nàng buông tay trên thực tế là một loại giải phóng. Đương nhiên, ban đầu lúc trợ giúp của nàng vẫn là không thể thiếu một bộ phận công lao, bảo đảm không để cho lão sư rơi vào trong sông trở thành vật hy sinh một trong. Theo nàng rời khỏi hành động, từ bao lưu xuyên tiếp nhận phụ trợ nhân vật nặng mới gia nhập chiến đấu hàng ngũ. Vị này cường tráng bằng hữu không chỉ có lực đạo 10 phần còn tương đương có kinh nghiệm tích lũy. Đương hai người bọn họ hợp lực ổn định lại tràng diện về sau, đột nhiên trong nước con quái vật kia lại phát khởi một đợt mãnh liệt thế công. Theo một tràng tiếng xé gió vang lên, cho dù là dạng này cũng vô pháp cam đoan cần câu có thể nhẹ nhõm trường khống, hai người không thể không lần nữa di chuyển về phía trước bước chân tận lực rời xa biên giới để tránh phát sinh nguy hiểm. Vừa lúc khôi phục mấy hơi thở cô nương cấp tốc tìm tới cứu cấp công cụ, cũng vòng qua nam sĩ thân thể trói lại bảo hộ trang bị. Cân nhắc đến mềm tính chất liệu đặc điểm, cho dù là tại hoạt động quá trình bên trong cũng sẽ không tạo thành quá lớn quấy nhiễu bởi vậy đạt được đối phương đồng ý. Hiện đang cười cái gì à, trước đó cũng không phải không có trải qua, thời điểm then chốt hay còn quản những này, có thể giúp đỡ ổn định Trung đại sư là được rồi. Chính là cái này Lý Nhi, thời khắc thế này còn so đo nhiều như vậy làm gì? Trước ổn định người trọng yếu nhất, các ngươi cảm thấy Trung đại sư sẽ nguyện ý bị thất thủ dây thường xiết đau không? Khẳng định đau chết, bất quá không có cách nào à, thêm một người kéo liền nhiều một phần lưu cá lên bờ cơ hội. Không sai, trên lầu nói đến có lý, đau cũng phải nhẫn, chỉ cần cá có thể câu đi lên chuyện gì cũng dễ nói. Tựa như trực tiếp thời gian các bằng hữu nói, Trung Nguyên quả thật bị sợi dây kia xiết rất không thoải mái, bất quá may mắn Nguyên Phỉ Phỉ cho hắn một chút lực lượng ủng hộ, để hắn khống chế được không hướng trong nước đi bước chân. Nghẹn đủ thở ra một hơi, Trung Nguyên bắt đầu chậm rãi lui lại. Lạch cạch, ngay trong nháy mắt này, một đầu to lớn thân ảnh từ trong nước nhảy ra, dùng sức vuốt cái đuôi. Lợi dụng phần đuôi sinh ra xung lực, vừa ổn định Trung Nguyên lần nữa bị ép di chuyển về phía trước mấy bước, hai chân đã ngâm vào trong nước. Rơi vào đường cùng, Trung Nguyên dứt khoát thân thể ngửa ra sau, chân đạp tảng đá lấy ra tăng lực cản. Vừa nhìn thấy kia là cái đuôi a, là tầm đuôi cá không sai a. Tuyệt đối là cá tầm không thể nghi ngờ, như thế đại điều cái đuôi, làm sao cũng phải có 200 cân trở lên. Cá tầm lúc đầu cái đuôi liền lớn, nhưng ta cảm thấy nói nó đạt tới 200 cân khả năng còn có chút miễn cưỡng. Ta cũng chưa từng thấy qua đồ thật, nhưng nếu như cái này cái đuôi dài tại cá chấm đen hoặc cá chấm cỏ trên thân, đoán chừng thật đúng là có thể đạt tới cái này trọng lượng. Như thế đại điều cá tầm có thể hay không thuận lợi lưu lên bờ thật là khiến người ta lo lắng, ta bình thường thường câu cá tầm, 100 cân ít nhất cũng phải 3 cá nhân tài năng giải quyết, lần này mới 2 người. Gấp cũng vô dụng, từng bước một đến tốt, chúng ta từ từ xem. Chúng ta cũng không sốt ruột, nhưng phải nhìn Trung đại sư thân thể chịu đựng được mới được a. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, đừng nói tiết khí lời nói, kiên trì cá biệt giờ đối Trung đại sư mà nói hoàn toàn không đáng kể. Cái gì? Trung đại sư câu cá còn có thể khiêng thời gian dài như vậy sao? Người cái này rõ ràng không hiểu việc, xem ra chưa thấy qua Trung đại sư cái khác mấy lần câu cỡ lớn loài cá quá trình. Chương 398, đúng 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 chương 398, đúng 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 với hắn mà nói nhẹ nhõm kiên trì một giờ không thành vấn đề. Làm đứng đắn lịch đây hết thể người mà nói, gặp được dạng này hình thể khổng lồ cá tầm, Trung Nguyên tính ra mình cao nữa là cũng liền nửa giờ cực hạn. Nếu như 30 phút bên trong không thể suy yếu nó một nửa lực lượng, có lẽ chỉ có thể nhận thua từ bỏ. Đương nhiên, nếu là lúc này có thể nhiều đến mấy người trợ giúp, cục diện sẽ có rất lớn đổi mới. Đang lúc hắn chờ đợi có người tương trợ lúc, xa xa nhìn lại, một chiếc cano chính hướng bên này tật lái qua. Trực tiếp ở giữa đám tiểu đồng bạn nhao nhao nhả ránh, trời ạ, lúc này đừng thêm phiền có được hay không? Cái nào ngốc lớn mà ta, lúc này lái thuyền đến quá nhiễu. Chờ một chút ta muốn xịn xót, nếu như bọn hắn dám trải qua Trung đại sư thả câu điểm ta liền đi tìm bọn họ tính sổ sách. Tính ta một người, vạn nhất bởi vì chuyện này cá chạy, cái thứ nhất tìm bọn hắn cha nhi. Các minh đệ con mắt sáng lên tùy thời chuẩn bị xịn xót ghi chép lại, nhìn xem ai như thế không sợ chết vậy mà tại cái này mấu chốt bên trên quấy rối. Lái tới cano cũng không có trải qua Trung Nguyên câu cá địa phương, mà là tiến vào một bên khác đường sông. Cano thanh âm tại một bên khác dừng lại. Qua 5 phút, đã nhìn thấy chủ thuyền cùng thành mấy hai người từ lít nha lít nhít trong bụi cỏ đi tới. Trên thân hai người tất cả đều là bùn đất. Trên cánh tay còn có mấy đạo vết cắt. Trung đại sư, chúng ta tới giúp ngươi. Chủ thuyền nói xong cũng bắt đầu hỗ trợ. Chủ thuyền ngay cả dậy đều không có thoát, trực tiếp xuống nước giúp Trung Nguyên cố định trụ cần câu. Sau đó hai người dùng sức kéo lên. Chủ thuyền từng có câu cá kinh nghiệm, biết không thể cứng rắn rồi, đến từ từ sẽ đến. Nhìn thấy chủ thuyền thuần thục thao tác, Trung Nguyên lòng tin càng thêm kiên định. Thành Mây mặc dù không nói chuyện, nhưng tương tự tiến lên hỗ trợ kéo lấy Trung Nguyên. Có ba nam nhân cùng một chỗ cố gắng, Nguyên Phỉ Phỉ liền có thể không cần lôi kéo thất thủ dây thừng. vung xuống dây thừng, cầm lên lưới vớt công cụ. Cùng Trung Nguyên học được một đoạn thời gian câu cá về sau, nàng rất rõ ràng lúc nào nên chuẩn bị thứ gì. Lưới vớt hiện tại chưa hẳn dùng đến, nhưng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Không phải đợi đến thật lúc cần phải lại tìm liền không còn kịp rồi. Dù sao đây chính là câu cá lớn a, cơ hội khả năng một cái chớp mắt tức thì. Ta còn tưởng rằng là ai lớn gan như vậy, ở thời điểm này mở ra cano tới quấy rối đâu, nguyên lai là hỗ trợ. Làm ta sợ kêu to một tiếng, ta còn tưởng rằng là đến gây chuyện đây này. Ta vừa rồi đều đã thay xong giày chuẩn bị đi ra, nếu là thật có người quấy rối, ta liền đợi đến bọn hắn tại bến tàu xuất hiện, đi lên đánh một trận lại nói. Huynh đệ, ngươi đây là tại đi theo Trung đại sư khoác lác sao? Ngươi còn dám đánh người? Ha ha ha, ta có hay không can đảm đó, nhìn xem ta run âm chẳng phải sẽ biết. Đại ca run âm vừa xem hết, thật là một cái lòng nhiệt tình người, mà lại ngay tại chiếc giang bản địa, cách Trung Nguyên câu cá vị trí cũng không bao xa. Thích náo nhiệt còn nhìn câu cá trực tiếp, có phải hay không đi nhầm trực tiếp ở giữa a? Đại ca, ta thích câu cá cũng thích xem Trung đại sư câu cá, cùng ta là người như thế nào có quan hệ gì? Lại nói các ngươi thấy những cái kia vũ đạo chủ bá có thể có cái gì đẹp mắt, bên ngoài đẹp mắt muội tử có là. Ca môn, ngươi nói cụ thể một chút thôi, ta cũng nghi nghe. Đừng làm rộn, hảo hảo câu cá không được rồi, nói những này làm gì? Ha 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 ha, đại ca chính là ngay thẳng. Nói hay lắm, nhìn trực tiếp liền đổ cái cao hứng. Có chủ thuyền trợ giúp. Trung Nguyên bắt đầu chậm rãi đem cần câu dựng lên. Chăm chú ôm lấy cần câu. Đứng lên cần câu về sau, Trung Nguyên cảm giác hai tay tiếp nhận áp lực nhẹ không ít. Hiện tại cho dù không có có người khác hỗ trợ, hắn cũng có thể một mình kiên trì hơn một giờ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục tại tất cả mọi người trợ giúp dưới, Trung Nguyên thành công lui trở về trên bờ. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là muốn ổn định thế cục. Người đều an toàn, tiếp xuống liền trông cậy vào cần câu cùng tuyến tổ có thể tiếp tục kiên trì. Chỉ có bọn chúng không xảy ra vấn đề, cá lớn cuối cùng nhất định có thể lên bờ. Lấy trước mắt tình huống xem ra, Trung Nguyên cảm thấy nên vấn đề không lớn. Dù sao đã qua hai hơn 10 phút, dây câu vẫn là không có đứt gãy. Nửa giờ sau, đầu này khổng lồ cá tầm rốt cục bị Trung Nguyên lôi ra mặt nước. Nhìn xem cái này cự hình thân thể, liền ngay cả Trung Nguyên đều kinh ngạc tại thể tích của nó. Giá hỏa này đoán chừng phải có 200 cân trở lên. Lâu như vậy đến nay rốt cục câu được một đầu nặng đến hơn 200 cân cá lớn, vận khí thật sự là quá tốt. Đương nhiên cụ thể đến cùng nặng bao nhiêu còn cần xương qua mới có thể biết được. Trực tiếp thời gian, ta là chiếc giang tỉnh nhà bảo tàng nhân viên công tác, nhắc nhở mọi người đợi lát nữa không nên gấp tại phóng sinh con cá này, xin cho một chút thời gian đến tiến hành sinh vật học hàng mẫu thu thập công việc. Ta đi, câu cái cá còn có thể gây nên đến nhà bảo tàng chú ý. Ha ha, nói không chừng bọn hắn đã sớm đang ngó chừng nơi này, liền đợi đến con cá lớn này xuất hiện. Hái cái sinh vật hàng mẫu có cái gì dùng? Còn không bằng mua lại tùy tiện nghiên cứu đi. Liền đúng vậy a, trực tiếp mua không phải tốt hơn? Làm cái gì hàng mẫu thu thập, không nợ dùng tiền a? Dạng này đại hình loài cá dựa theo quy định không thể mua bán. Bất kể là ai đem nó câu đi lên đều phải thả lại trong nước. Bất quá vì khoa học nghiên cứu mục đích chúng ta sẽ tiến hành số liệu ghi chép cùng xây mô hình các loại công việc. Thật hâm mộ. Như thế đại điều cá thế mà còn phải để nó đi. Trung đại sư tân tân khổ khổ mới làm đồ vật đến đây. Đừng lo lắng, chúng ta chiết giang nơi đó cá bạn sẽ cho Trung đại sư khen thưởng đền bù tổn thất. Không sai, tiền tài đối với chúng ta tới nói không tính là vấn đề nan giải gì. Không nói nhiều, hiện tại bắt đầu soát lễ vật. Tổng cộng 3000 đồng tiền duy nhất một lần đưa xong đi. Đại lão, xuất thủ chính là như thế xa hoa, bội phục bội phục. 40 điểm về sau, cự tầm đã bị chế phục ở Nguyên Phỉ Phỉ cấp tốc đem chép lưới đưa cho Bao Lưu Xuyên. Hắn mang theo chép lưới xông vào trong nước bắt đầu bắt cá. Mặc dù con cá lớn này vẫn không cam tâm nghĩ muốn chạy trốn, nhưng bây giờ đã là chuyện không thể nào. Dùng chép lưới đem đầu cá bao lấy, tiếp lấy chuẩn bị đem nó kéo lên lục địa. Lúc này, Trung Nguyên vội vàng ngăn cả nói, đặt ở trong vùng nước cạn là được rồi, không muốn hoàn toàn thu được bờ, để tránh dẫn đến tử vong, chờ đo đạt xong thể trọng chúng ta liền đem nó phóng thích rơi. Đối với dạng này một đầu quái vật khổng lồ, Trung sư phó chưa hề liền không có nghĩ qua muốn mình giữ lại nó. Huống chi trước đó cũng từng có án lệ tương tự, mấy năm trước từng có người bắt được qua đồng dạng hình thể to lớn sinh vật, đồng thời về sau cũng đều phóng sinh. Còn muốn thả đi à? Cái này thật là đáng tiếc à? Bao Lưu Xuyên nghi ngờ nói. Phí hết tâm tư mới câu được bảo bối kết quả vẫn là phải trả lại thiên nhiên. Mà lại pháp luật tương quan quy định không cho phép bắt giết đặc biệt chủng loại loài cá, nhưng đối với tầm loại nhưng lại không rõ văn cấm chỉ. Chúng ta chỉ cần hướng thế nhân chứng minh nơi này tồn tại to lớn sinh vật tài nguyên là đủ. Mang đi cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Huống chi cho dù mang đi cũng chưa chắc sẽ có người nguyện ý ra giá mua sắm. Chương 399, thẳng đến hắn nói ra ta nhận thua mới thôi. Chương 399, thẳng đến hắn nói ra ta nhận thua mới thôi. Bên cạnh thuyền trưởng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, không người nào nguyện ý mạo hiểm mua bán nhạy cảm như vậy đồ vật, nếu không sẽ có phiền toái rất lớn chờ lấy. Lúc này hai người mới dừng lại ngồi tại tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi, đồng thời kiểm tra mặt ngoài thân thể từ cỏ lau cắt tổn thương vết thương nhỏ. Thành Mây cảm thán nói, như thế lớn người xác thực không nên lấy ra giao dịch. Bao Lưu Xuyên thở dài một hơi, đã như vậy vậy cũng chỉ có thể từ bỏ đi, chúng ta bây giờ muốn hay không cho nó xương hạ trọng lượng, hoặc là sau đó lại thao tác. Trung Nguyên nói ra, chúng ta bây giờ liền đến cái cân tốt lập tức trả lại môi trường tự nhiên tốt. Lúc này điện thoại vang lên, nhận lấy điện thoại nói vài câu liền kết thúc trò chuyện. Thuyền gia vội vàng cáo chi Trung Nguyên, mới vừa rồi là Hồ Ngàn Đảo du lịch cảnh khu quản lý điện báo cáo chi tỉnh nhà bảo tàng sắp phái chuyên gia tới thu hoạch đầu này đặc biệt lớn cá tầm tương quan số liệu vật liệu, bọn hắn hy vọng có thể hơi trễ một chút thời điểm phóng thích rơi con cá này. Trải qua một phen cân nhắc, Trung Nguyên đồng ý nói, được thôi, chất lượng cá thể nặng sau đó bỏ vào hộ cụ chờ đợi đối phương đến về sau lại áp dụng thả về kế hoạch. Mấy người đứng dậy, chủ thuyền biểu thị, đừng có gấp, để cho ta đi tìm cây côn gỗ tới làm đòn cân mới được. Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Chờ mấy phút sau, chủ thuyền khiêng một cây sửa chữa tốt gỗ trở về. Đó lấy, mấy người bắt đầu giúp Trung Nguyên đo đạc đầu này lớn cá tầm trọng lượng. Như thế một đầu lớn cá, coi như bốn người hợp tác, cũng tốn không ít thời gian mới làm xong. Còn tốt Trung Nguyên có đứng ở điếu ngư đài bên trên, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ này. 190 cân. Trung Nguyên nói, lúc đầu coi là sẽ là một đầu 200 cân cá lớn, kết quả chỉ có 190 cân. Để bảo đảm cá tầm an toàn, cân nặng về sau mấy người lập tức đem nó bỏ vào mới chuẩn bị cá hộ bên trong, sau đó thả lại trong nước. Liên 190 cân. Đây cũng quá bình thường đi, ta còn tưởng rằng có thể tới 200 cân đâu. 190 cân còn coi là bình thường, cái này cần muốn bao lớn cá mới tính lợi hại. Hiện tại nếu như Trung đại sư không câu đi lên một đầu vượt qua 200 cân cá, đoán chừng câu bạn nhóm đều không thỏa mãn. Sớm biết câu bạn nhóm kỳ vọng cao như vậy, Trung đại sư hẳn là câu cá mập cá, nói như vậy đầu này chính là hắn bắt qua lớn nhất cá. Nhưng đây là Trung đại sư cho đến bây giờ bắt giữ lớn nhất cá nước mà ta, còn có cái gì nghi vấn? Tuy ngươi nói thế nào, dù sao tại chết tỉnh, chỉ cần vượt qua 150 cân, liền mang ý nghĩa vẫn còn có chút đại gia hỏa. Hàn bạc lớn bắt không được chỉ là bởi vì hắn kỹ thuật không được. Trung đại sư thành công bắt lấy, hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Không sai, không sai, tranh thủ thời gian cho Hàn bạc lớn phát cái video xem một chút đi, để hắn kiến thức hạ cái gì là chân chính cơ lớn cá, ha ha. Mọi người nhanh tặng lễ nhà, chết tỉnh câu bạn nhóm đừng hỏi. Trực tiếp thời gian chết tỉnh câu bạn nhóm sớm đã bắt đầu càng không ngừng soát lễ vật. Bao Lưu Xuyên trở về kiểm tra một hồi trực tiếp bình đài số liệu về sau, phát hiện thu nhập đã vượt qua 10 vạn nguyên. Ngay lại trực tiếp liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy, trước kia Bao Lưu Xuyên nằm mơ cũng không dám muốn. Hắn cho rằng một ngày thu nhập 5 vạn đã là cao nữa là. Thế nhưng là vừa tới chết tỉnh không có mấy ngày liền đánh phá kỷ lục. Tính được, lần này phóng sinh đầu này cự tầm cũng coi như đáng. Trung Nguyên cảm ơn trước chủ thuyền cùng thành mây. Đối bọn hắn kịp thời chạy đến trợ giúp biểu thị cảm kích. Không có hai người bọn hắn, hôm nay có thể hay không đem đầu này cá tầm vớt lên bờ đều là ẩn số. Thành Mây cười giải thích nói, kỳ thật ta vừa qua khỏi đến không lâu, vốn định ăn cơm buổi trưa lúc Hàn Huyền với ngươi nói chuyện. Vừa vặn nhìn thấy ngươi tại bến tàu trực tiếp, không nghĩ tới ngươi thật đúng là câu được như vậy một đầu cá lớn. Cho nên ta liền lập tức để chủ thuyền tìm một chiếc cano qua đến giúp đỡ. Chủ thuyền nói, khách khí cái gì nha, có thể tận mắt chứng kiến đầu này lớn cá tầm lên bờ quá trình ta rất vui vẻ. Trung đại sư thật sự là câu kỹ phi phàm, lại có thể không cho đầu này 190 cân cá tầm trốn mất, lợi hại. Tại lúc nghỉ ngơi, Nguyên Vĩ Phỉ lấy ra mấy bình băng lánh chấn qua đồ uống cho mọi người giải khát. Thành Mây cùng chủ thuyền không có chối từ, tiếp nhận đồ uống uống. Lúc này, Nguyên Vĩ Phỉ tới gần Trung Nguyên, lặng lẽ hỏi hắn, vừa rồi ta dùng sức siết ngươi lúc, có hay không làm bị thương ngươi nhà? Trung Nguyên cười cười trả lời nói, có đau một chút, nhưng không có vấn đề gì. Nguyên Vĩ Phỉ lại quan tâm hỏi, có muốn hay không ta hiện tại cho ngươi thoa khối băng khăn mặt hạ nhiệt một chút? Trung Nguyên đưa lỗ tai nói với nàng, về nhà rồi nói sau. Nguyên Vĩ Phỉ nghe xong hai gò má trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Cùng Nguyên Vĩ Phỉ mở qua trò đùa về sau, Trung Nguyên lấy điện thoại di động ra cho Hàn Bạc Lớn gửi đi một đoạn video. Dù sao cùng Hàn Bạc Lớn đánh cược trận đấu này, nhất định phải cho hắn nhìn xem chiến quả mới được. Không phải sợ đến lúc đó hắn nói không nhận nợ. Tiếp vào Trung Nguyên video mời, Hàn Bạc Lớn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dù sao, đây là lần đầu nhìn thấy Trung Nguyên như thế chủ động liên hệ hắn. Bình thường đều là hắn trước tìm Trung Nguyên nói chuyện thiếm. Trung lão sư, nhìn ngươi bên kia bộ dáng giống như là đang câu cá. Câu lấy không có a? Cũng không phải là muốn hỏi ta làm sao câu lên đại gia hỏa a? Hàn Bạc Lớn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, xem ra từ lần trước tại tỉnh Phúc Kiến câu được một con cá lớn về sau, tâm tình cũng không tệ. Nhưng lần này Trung Nguyên cũng không có trực tiếp trả lời Hàn Bạc Lớn vấn đề, ngược lại cười hỏi, "Hàn lão sư ăn cơm xong sao?" Hàn Bạc Lớn trả lời nói, "Đang định đi ăn cơm đâu, giữa trưa ăn đất đậu đốt thịt bò." Trung Nguyên cười hạ, "Ta chỗ này có cái gì nghĩ cho ngươi xem một chút." "Vật gì?" Hàn Bạc Lớn tò mò hỏi. Trung Nguyên ra hiệu Bao Lưu Xuyên cùng chủ thuyền qua đến giúp đỡ. Bọn hắn cùng một chỗ cố gắng đem chứa một đầu lớn cá tầm vừa mới theo trong nước đẩy ra ngoài. Con cá kia liều mạng dãy rồi lấy. Hàn lão sư không phải già nói chúng ta nơi này không có cá lớn sao? Ta vừa mới trong lúc vô tình câu đi lên một đầu, một nặng 90 cân, cái này có tính không đại. Trung Nguyên vừa cười vừa nói, Hàn Bạc Lớn, ngươi đây là ý gì? Ta còn phải ăn cơm đâu, hiện tại ngươi lại cho ta nhìn cái này, là không phải cố ý tức giận ta sao? Trung Nguyên giải thích nói, ta chỉ là hy vọng Hàn lão sư có thể nhận thua một câu, không có ý tứ gì khác. Đột nhiên Hàn Bạc Lớn nhớ tới trước mấy ngày nói với Trung Nguyên qua. Nói cái gì nhận thua? Ta lúc ấy thuận miệng nói thôi. Nếu thật là muốn ta phục ngươi, lần sau có cơ hội cùng đi dã ngoại câu cá so tài một chút, xem ai trước câu đến cá lớn. Dạng này ta mới phục ngươi. Không nói, ta muốn. Không đúng, là trước đi ăn cơm. Ai nha được rồi, hiện tại cũng không thấy ngon miệng, nghỉ ngơi đi. Về sau chuyện như vậy đừng có lại đập cho ta nhìn, ta không muốn biết. Nói xong liền cúp video. Trung Nguyên đối màn hình khẽ cười nói, cứ như vậy kết thúc. Trực tiếp trong phòng lập tức vỡ tổ. Ha ha ha, cứ như vậy xong. Coi như ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng thôi, người ta khí thế càng hơn một bậc được không? Không tìm hiểu tình huống người còn tưởng rằng là Hàn chính lão sư câu được cá lớn đâu, thật sự là buồn cười. Trung lão sư ngươi thái độ như thế thân mật làm gì, dứt khoát trực tiếp cùng hắn khiêu chiến a. Chương 399, chúng ta là cả hai cùng có lợi. Chương 399, chúng ta là cả hai cùng có lợi. Tranh thủ thời gian lại cho hắn phát cái video, nhất định phải làm cho hắn thừa nhận Trung lão sư lợi hại mới được. Không sai, không ngừng cho hắn phát, thẳng đến hắn nói ra ta nhận thua mới thôi. Ha ha, nói không chừng chốc lát nữa hắn liền bay tới hiện trường tờ cờ cũng có nói. Bất quá, Trung Nguyên cũng không định lại cho Hàn Bạc lớn phát video. Lúc đầu người ta đang chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngon, kết quả bị tức đến nỗi ngay cả muốn ăn cũng không có. Nếu là lại đuổi theo hắn dây dưa không khỏi quá không công bằng. Trung hắn giọng một cái hướng trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ nói rõ nguyên do, trước đó hắn là trong âm thầm nói như vậy, nói chính mình là nói bừa, đã như vậy hôm nay ta liền bỏ qua hắn một lần. Nhưng hắn đáp ứng nếu như lần sau tại giã ngoại trong trận đấu bại bởi ta liền sẽ nhận thua. Hôm nay mọi người đều thấy được, đến lúc đó liền nhìn hắn còn dám hay không chống chế. Đại sư quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Nói đến đổi ý lập tức liền trở mặt. Mà lại đối với chuyện này, Trung Nguyên tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Nghe nói lời ấy, trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ nhau nhau biểu thị nguyện ý gặp chứng đây hết thảy. Đợi đến tương lai Hàn Bạc lớn nếu dám không tuân thủ lứa hẹn, mọi người sẽ ở hắn phát sóng lúc quấy rối trả thù. Cùng đám fan hâm mộ trò chuyện xong sau, Trung Nguyên một lần nữa trở lại thả câu vị trí. Cẩn thận kiểm tra một lần ngư cụ, phát hiện móc phụ cận tuyến tựa hồ có chút hư hại vết tích. Lập tức đổi đi. Đoán chừng là tại đem lớn tầm lôi ra mặt nước quá trình bên trong bị hao tổn. Nếu như ôn lại còn không có xuất thủy trước đó liền bị phá hư, chỉ sợ căn bản bắt không lên con cá này. Không đi nghĩ nhiều như vậy. Điều chỉnh tốt mới tuyến tổ, Trung Nguyên lại tiếp tục bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Thuyền trưởng lo lắng nói, Trung lão sư ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Cứ như vậy lập tức tiếp tục câu cá. Cho dù là hai người bọn họ chỉ là phụ một tay đều cảm thấy đủ mệt mỏi. Không nghĩ tới Trung đại sư vậy mà tự mình trọi cứng lấy cự vô phách dây rủa lâu như vậy, vẹn vẹn mới nghỉ mấy phút liền muốn quay về chiến trường. Ta đã khôi phục thể lực, các ngươi tự tiện liền tốt không cần phải để ý đến ta. Nhờ vào tự thân 40% lực bền bị tăng thêm, ngắn ngủi mười mấy phút sau đại bộ phận tinh lực đều được bổ sung trở về. Trừ phi trong thời gian ngắn lại lần nữa khiêu chiến tiếp cận nặng 200 cân cấp bậc sinh vật, nếu không vấn đề không lớn. Trung lão sư cầm lấy cần câu thử mấy lần cảm giác tốt đẹp liền bắt đầu chờ đợi. Giờ phút này, trên thuyền chuông điện thoại reo lên. Thuyền trưởng tiếp hai câu sau liền cáo chi, nhà bảo tàng nhân viên công tác tới, ta cái này ra đi nên đón. Trung Nguyên gật gật đầu đồng ý làm như vậy lựa chọn tốt nhất. Bởi vì bọn hắn hiểu được như thế nào phòng ngừa nhiễu loạn câu điểm chung quanh khu vực. Nếu là đổi người khác, nói không chừng trực tiếp liền đem thuyền lái vào hạch tâm khu vực. Đợi thuyền trưởng đại thúc rời đi về sau, bên cạnh nhỏ trợ thủ đưa ra đề nghị, Trung lão sư mắt thấy đã đến giữa trưa thời khắc, bằng không ta mấy cái cùng một chỗ ăn cơm được. Nhìn núi phương một chút, Trung đáp lại nói, không bằng các ngươi mang Phỉ Phỉ cô nương còn có Tiểu Xuyên ca đi trước, giúp ta thuận tiện đóng gói mấy phần là được rồi. Phỉ Phỉ thì biểu thị chỉ cần cho nàng mang một phần là được. Gặp hai vị nữ sĩ đều không có ý định cùng nhau đi ăn cơm, một vị khác bằng hữu đề nghị trực tiếp đưa thức ăn ngoài ở đây mọi người cộng đồng hưởng dụng. Cái này cũng được, Trung Nguyên đồng ý nói, nếu như thành tiên sinh không thích hoàn cảnh nơi này, đợi lát nữa có thể để chủ thuyền chờ hắn trở về dùng cơm, hoàn tất sau lại vòng trở lại làm khách. Dù sao sáng nay mục tiêu đã đạt thành, buổi chiều ngài cũng có thể lợi dụng nơi đây tài nguyên hưởng thụ thả câu niềm vui thú. Thành bạn sảng khoái tiếp nhận an bài cũng cười cam đoan sẽ cho mọi người mang về đồ ăn. Tiếp lấy chuyển hướng bên cạnh bạn gái, hắn nhắc nhở nàng thông qua hệ chặt chuyển khoản thanh toán giấy tờ phí tổn. Đương cái sau vừa lấy điện thoại di động ra dự bị hoàn thành giao dịch lúc lại bị cấp tốc ngăn lại. Sao có thể để Trung đại sư hoa phần này tiền tiêu đuổi phí đâu? Chúng ta phi thường vui vì ngài cung cấp phục vụ, xin ngài cứ việc bung giá hưởng dụng chính là, huống hồ còn cho chúng ta địa phương này tranh thở ra một hơi đâu. Đám dân mạng nhất trí cho rằng hẳn là mời Trung sư phó hảo hảo nhấm nháp một phen quê quán mỹ thực lấy đó cảm tạ. Rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng nói, tốt à, hôm nào lại nói mời khách sự tình đi. Ước chừng qua 2-30 phút tả hữu, chủ thuyền người mang theo mấy vị chuyên gia đến câu trận. Ngoại trừ cầm đầu một vị tuổi lớn hơn trưởng giả bên ngoài còn lại đồng đều lộ ra tuổi trẻ lại tràn ngập tinh thần phấn chấn. Trung lão sư, ngài tùy tùng ở đây đưa tin. Trong đó có người vui vẻ biểu đạt tâm tình vui sướng, rốt cục có thể thân thấy sống sờ sờ Trung đại sư phong thái nhà. Ngay sau đó một người khác theo sát lấy đưa ra thỉnh cầu. Chờ một lúc có thể chụp chung lưu niệm sao? Đám người nhao nhao hướng Trung hiện ra nhiệt tình của mình nhân cần thăm hỏi cùng chờ mong ánh mắt. Trung Nguyên không nghĩ tới, fan hâm mộ của mình phạm vi thế mà rộng như vậy, liền tại nhà bảo tàng công tác người cũng có. Đây là Hoàng giáo sư, hắn là tỉnh nhà bảo tàng phụ trách bản địa sinh vật hàng mẫu chuyên gia. Chủ thuyền hướng Trung Nguyên giới thiệu Hoàng giáo thụ thân phận. Đây là ngàn cây lúa hồ du lịch cảnh khu người phụ trách cố ý chiếu cố qua. Chủ thuyền là người trung gian, muốn trợ giúp Trung Nguyên cùng Hoàng giáo sư biết nhau. Trung Nguyên vươn tay, Hoàng giáo sư ngài tốt. Hoàng giáo sư quần áo đơn giản giản dị, xem xét chính là không có giá đỡ cái chủng loại kia người, cười híp mắt cùng Trung Nguyên nắm tay, Trung tiên sinh, ta một mực nghe mấy cái học sinh nâng lên tên của ngươi, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Trung Nguyên khiêm tốn nói, Hoàng giáo sư đừng gọi ta Trung đại sư, gọi Trung nhỏ là được rồi, ta cũng chính là câu cái cá, thật đảm đương không nổi ngài dạng này xưng hô. Hoàng giáo sư lắc đầu nói ra, hiện tại thời đại không đồng dạng, câu cá cũng là một môn kỹ thuật sống. Ta liền sẽ không kỹ năng này, mà ngươi là cao thủ chân chính, xưng vị đại sư tuyệt không quá phận. Hàn Nguyên qua đi, Trung Nguyên mang theo Hoàng giáo sư đi vào mép nước. Hoàng giáo sư thoát thời dày, một hồi muốn thu thập số liệu, không nên đem bọn chúng thu được bờ, miễn cho tạo thành tổn thương. Mấy tên Hoàng giáo sư học sinh lập tức đi theo hạ nước. Thật xin lỗi a, Trung lão sư, quấy rầy ngươi câu cá, thật sự là quá xin lỗi. Sát thực không có ý tứ, cho ngài mang đến thiệt thoái. Trung Nguyên đối cái này mấy cái học sinh mỉm cười, chỉ muốn các ngươi là ta chân ái phấn, hiện tại nhảy đi xuống du lịch một vòng đi lên cũng không có vấn đề gì. Bên trong một cái học sinh nói, vậy chúng ta tuyệt đối là thiết phấn, sớm tại ngài tại Tương Lễ thị trên bờ sông câu lớn cá nheo thời điểm, chúng ta liền đã chú ý ngài. Một vị khác xen vào nói, ta còn từng chúng qua trung tiên sinh tặng câu cá thiết bị đâu. Từ bọn hắn trong lời nói có thể nghe được, những người này là thật fan hâm mộ không thể nghi ngờ. Đại khái 10 phút sau, hoàng giáo sư hoàn thành tất cả số liệu thu thập, thậm chí ký càng ghi chép xuống đầu này cự tầm dáng vẻ. Thật phi thường cảm tạ ngươi, Trung lão sư. Hoàn thành công tác sau, hoàng giáo sư lần nữa biểu đạt lòng biết ơn. Trung Nguyên, không khách khí, phải làm. Hoàng giáo sư đối bên cạnh học sinh nói, cho trung tiên sinh chuyển khoản 1 vạn khối làm thù lao. Trung Nguyên, đây là ý gì? Hoàng giáo sư cười giải thích, đây là chúng ta nghiên cứu hạng mục kinh phí. Phàm là có người có thể cho chúng ta cung cấp có giá trị cá loại cung cấp nghiên cứu sử dụng, đều sẽ dành cho nhất định thù lao. Chương 400, có không có hơi cường điệu quá a? Chương 400, có không có hơi cường điệu quá a? Vì để cho Trung Nguyên an tâm nhận lấy số tiền kia, hoàng giáo sư nói rõ tiếp, Trung lão sư không cần lo lắng, khoản này phí tổn không phải cá nhân ta thanh toán, mà lại những này mô hình chế thành tiêu bản sau cũng là có giá trị thị trường, tóm lại, chúng ta là cả hai cùng có lợi. Trực tiếp trong phòng, trời ạ, vốn đang coi là chỉ có bán cá lấy được mới có thể kiếm tiền, không nghĩ tới làm như vậy còn có thể kiếm tiền. Mọi người nhanh hành động câu cá lớn đi. Đừng nói mạnh miệng, ngươi có thể câu đạt được sao? Huống hồ loại nào cá mới có nghiên cứu khoa học giá trị ngươi biết không? Hoàn toàn chính xác, nếu là cần một đầu nặng 200 cân lớn cá chấm đen hoặc là 100 cân rùa đâu. Đi chỗ nào tìm đi. Cho nên nói vẫn là Trung đại sư lợi hại, mặc kệ như thế nào tổng có thể tìm tới cơ hội kiếm tiền. Không sai, ngồi liền dây đến tiền. Trung đại sư, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta thần tượng. Ta cũng nghĩ đi học câu cá. Chờ ta học xong các ngươi sẽ đến nhìn ta trực tiếp sao? Nơi này 90% người xem chính mình cũng sẽ câu cá, ngươi còn hỏi cái này. Đã cái này 1 vạn khối tiền không phải hoàng giáo sư mình móc. Trung Nguyên cũng liền nhận. Để cho người ta chuyển cho Nguyên Phỉ Phỉ. Cầm tới tiền về sau, Trung Nguyên đối hoàng giáo sư nói, hoàng giáo sư nếu như không có chuyện gì, không bằng ở chỗ này câu cá, buông lỏng một chút tâm tình. Hoàng giáo sư cười cười lắc đầu, ta nào có thời gian rỗi câu cá a, rất bận đột đầu. Đến tương lai có rảnh rỗi, lại hướng Trung đại sư học một ít câu cá. Trung Nguyên đáp, không có vấn đề, đến lúc đó ngươi để học sinh của ngươi liên hệ ta, một chiếc điện thoại là được. Ta nếu là tại phụ cận, khẳng định lập tức tới cùng ngươi câu cá. Đối với những cái kia chân chính làm việc học giả, nhất là thế hệ trước, Trung Nguyên một mực phi thường tôn kính. Hoàng giáo sư cười nói, tốt, quyết định như vậy đi. Hắn cũng minh bạch, muốn tìm được một cái nhàn nhã thời gian đến câu cá cũng không dễ dàng. Sau đó, hoàng giáo sư hỏi, đúng rồi, Trung đại sư, vừa rồi thả đi cá lớn hẳn là sẽ không lại cắn ngươi câu đi. Hoàng giáo sư lo lắng Trung Nguyên trong thời gian ngắn liên tục câu đến cá lớn sẽ đối với cá tạo thành áp lực quá lớn. Trung Nguyên mỉm cười nói, rất không có khả năng, cá lớn như thế nếm qua một lần thua thiệt về sau, cái này 10 ngày nửa tháng đoán chừng đều sẽ không dễ dàng cắn câu. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình ngồi nhử tuy mạnh, nhưng cá lớn bình thường sẽ không lặp lại mắc lừa, đặc biệt là trải qua sau sẽ trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Sau khi nghe xong, hoàng giáo sư cười nói, ta không hiểu cái này, tùy tiện hỏi một chút thôi, mời đừng chê cười ta. Trung Nguyên lắc đầu, không có chuyện gì. Sau đó hai người hàn huyên chút những chuyện khác. Đợi đến hoàng giáo sư học sinh cùng Trung Nguyên chụp ảnh chung hoàn tất, liền dẫn bọn hắn rời đi. Trần Vân cũng đi theo, hắn là đi cho mọi người đóng gói cơm trưa. Đợi bọn hắn đều rời đi về sau, Trung Nguyên một lần nữa bố trí lên câu điểm, thử đầu mấy can về sau dừng tay lại. Sau đó tiếp tục chuyên tâm chờ càng lớn con mồi. Kỳ thật lúc này, Trung Nguyên hoàn toàn có thể tạm thời kết thúc công việc đi ăn cơm cùng nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn quyết định nhiều bắt giữ một chút lớn cá nheo bán ra cho trước đó đặt hàng fan hâm mộ. Vì chuẩn bị những hàng này nguyên, giữa trưa tự nhiên là không cách nào nghỉ ngơi. Dù sao mỗi người một đầu phải có 8 đầu cá. Trước mắt chỉ bộ hoạch 2 đầu, còn kém 6 đầu cần bổ đủ. Qua 10 mấy phút, mặt nước đột nhiên có động tĩnh. Quan sát trực tiếp dân mạng lập tức khẩn trương lên. Ai nha, không phải là vừa rồi đầu kia cự tầm tìm đến chuyện a? Rất có thể a, bởi vì nó mới vừa rồi bị câu đi lên nha. Ha ha, nói đùa cái gì? Tân thủ nhìn sẽ thật tin. Nói không chừng nó gọi tới giúp đỡ, chờ lấy nhìn Trung đại sư cắt đứt quan hệ bạo cắn đi. Xác thực có khả năng. Hy vọng thời gian kế tiếp bên trong, Trung đại sư hoặc là cắt đứt quan hệ, hoặc là chính là cần câu đứt gãy. Nhưng Trung Nguyên không có chút nào khẩn trương. Lúc trước đầu kia gần 200 cân cá đã được thành công hàng phục qua một lần. Cho dù lại đến một đầu cũng không sợ hãi, mà lại trải qua trước đó thực chiến. Hắn biết một khi lần nữa gặp được cự hình loài cá lúc chỉ cần lập tức thông chi thuyền trưởng đến đây trợ giúp là được, hoàn toàn không cần sợ cá sẽ chạy thoát. Liền không lâu sau, chỉ gặp phao cấp tốc chìm xuống. Trung Nguyên quả quyết xách can. Bên trong cá, cá lại một lần nhanh chóng kéo lấy tuyến hướng khu nước sâu vực phóng đi. Trung Nguyên nắm chặt cần câu nói ra, không tính rất đại, đại khái hơn 40 cân, đối phó loại này trọng lượng ta còn là thành thạo yêu luyện. Đám dân mạng biết được chỉ có 40 cân tả hữu đều cảm nhận được một chút thất vọng. Bọn hắn càng hy vọng có thể nhìn thấy chân chính đại gia hỏa chặt đứt Trung Nguyên tuyến hoặc phá hư hắn vậy che. Mới 40 cân, cho Trung đại sư nhét không đủ để nhét kẻ răng a. Muốn gấp 5 lần trở lên mới càng hăng, 40 cân quá không phong khoáng. Hoàn toàn chính xác có chút ít, Trung đại sư một tay đều có thể giải quyết rơi loại này lớn nhỏ. Ta nói các ngươi hiện tại có phải hay không thổi đến quá bất hợp lý rồi. 40 cân dùng một cái tay liền có thể làm ước lượng. Nói thật, tại đài câu lĩnh vực Trung đại sư thế nhưng là không đối thủ tồn tại. Nói chính xác là đài câu phương diện vô địch đi, cái khác câu pháp không nhất định am hiểu nha. Tin tưởng Trung đại sư là được, chỉ muốn trang bị không có vấn đề, cá mập cũng có thể làm được. Ha ha ha, nói hay lắm. ngay cả cá mập cũng dám khiêu chiến đồng thời Lưu Lật người, còn có ai có thể nói hắn không lợi hại. Lại qua hẹn 10 phút tả hữu, một đầu lớn cá neo được thuận lợi thu nhập chép lưới. Giữ nguyên kế hoạch hẳn là trực tiếp đem nó cứng rắn kéo lên lưới tới, nhưng con cá này dị thường ngoan cường mà vật lộn một phen, cho bẹn tiêu tốn 5 phút lâu lúc này mới cuối cùng xa lưới. Từ câu lên thứ một con cá lớn bắt đầu, mỗi khi đằng sau lại đụng phải cùng loại hình thể mục tiêu lúc Trung Nguyên biểu hiện lộ ra 10 phần tự tin cường thế. Hơn 40 cân cá neo vẹn vẹn mất cái 15 phút tả hữu liền bị đưa vào hộ cá trong túi. Mới hộ cá trang bị so trước đó càng thích hợp giả cái này so sánh thể tích lớn sinh vật, vạn nhất về sau khách hàng còn muốn mang đi mấy đầu cơ thể sống nuôi dưỡng kia lại vừa vặn thích hợp. Tiếp xuống nước chừng trong vòng nửa canh giờ, lại có hai đôi hai nặng mười mấy cân lớn niêm liên tiếp xa lưới. Như thế tính được đã có tổng cộng 5 vĩ đại niêm nhập trướng. Buổi chiều mục tiêu thì định vì mặt khác chí ít 4 đôi lấy bảo đảm hôm qua đặt trước các bằng hữu có thể hài lòng. Đương nhiên đây là thấp nhất mục tiêu giá trị, trên thực tế Trung Nguyên hy vọng lại nhiều câu chút cá đi lên. Mảnh này trong hồ cá hàng thế nhưng là rất đáng tiền nha. Câu đến càng nhiều bán tiền cũng sẽ thành có quan hệ trực tiếp tăng trưởng nha. Mắt thấy thời gian nhanh đến buổi chiều một điểm, nơi xa truyền đến nhanh chóng tới gần thuyền nhỏ tiếng vang. Vong đầu bên trên đứng đấy chính là Thành Mây. Cuối cùng trở về, không đến ta liền đói chết ở chỗ này. Bao Lưu Xuyên nhìn qua đến thuyền cảm khái vạn phần nói. Hơn một giờ trôi qua, cơm canh rốt cục đưa đến hiện trường, quả thật làm cho sớm đã bụng đói kêu vang tất cả mọi người thở dài một hơi. Trung Nguyên thị phàn nàn, ta cũng đói thẳng rồi, không biết vì cái gì mua cái cơm hoa thời gian lâu như vậy. Thành Mây nghe vậy chỉ là đơn giản đáp lại, không sao liền tốt. Lập tức cùng thuyền viên đoàn cùng một chỗ đem đồ ăn cất đặt tại đất trống chỗ. Chương 401, mắc câu chương 401, mắc câu đương cơm hộp để lộ trong nháy mắt đó, đám dân mạng đều bị triệt để bị khiếp sợ. Cái này kêu là làm phổ thông một bữa sao? Có không có hơi cường điệu quá a? Hết thể liền 5 người, thế mà điểm 12 cái đồ ăn, thật ăn được nhiều như vậy sao? Vừa ăn bát mì ăn liền nhìn chiến trận này, cảm giác mình thật sự là quá khổ cực. Bình thường ra ngoài thả câu tùy tiện giải quyết một cái liền tốt, không phải làm cho long trọng như vậy là nghĩ thèm người chết a. Ta nhìn thức ăn này đơn, giống như tất cả đều là chiếc tỉnh tinh điện mỹ thực a. Lợi hại a, Trung đại sư. Ha ha ha, Trung đại sư thật sự là quá không có suy nghĩ. Thật, ăn thức ăn thịnh soạn như vậy vậy mà không gọi tới chúng ta. Ta vốn đang coi là tùy tiện một phần cơm hộp liền đủ ăn, ai biết được, tất cả đều là đồ tốt. Đang định đi tìm một chút ăn, vừa nhìn thấy Trung đại sư thức ăn trên bàn, trong nháy mắt liền không thấy ngon miệng. Trung Nguyên nguyên lai tưởng rằng Thành Mây chỉ là nhiều chọn chút thức ăn. Không nghĩ tới, không chỉ là nhiều mấy món ăn mà thôi, mà là tất cả đều là tinh phẩm thức ăn. Thành ca, không cần thiết ăn đến tốt như vậy a. Trung Nguyên nhìn trên mặt đất đồ ăn nói. Thành Mây cười đáp lại, câu cá cũng là việc tốn thể lực, ăn nhiều một chút mà mới có sức lực nha, mau mau tới dùng cơm đi, chủ thuyền cũng cùng nhau ra nhậu. Đoàn người cầm bàn ăn bắt đầu ăn. Bao Lưu Xuyên ăn các loại mỹ bị hỏi, không phải đã nói vui sướng cũng tới sao? Nàng đang ở đâu? Thành Ngọc Văn cái này đứa bé lanh lợi. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại yêu giả người lớn phong phạm. Cùng Nguyên Phỉ Phỉ trung đụng được không phải đặc biệt thân mật, ngược lại cùng Bao Lưu Xuyên trò chuyện rất an ý. Thành Mây cắn một khối thịt nướng sau nói ra, ăn xong những này nàng không sai biệt lắm đã đến lúc đó để thuyền trưởng tiếp các nàng tới liền tốt. Trung Nguyên Hiếu kỳ hỏi, tẩu tử cũng cùng đi theo. Thành Mây nhẹ gật đầu, nghe nói ngươi tại 847 nơi đó thu hoạch tràn đầy, nàng cũng có hứng thú đến thể nghiệm một thanh. Trung Nguyên trả lời, được rồi. Ăn cơm xong, Trung Nguyên lười nhác không muốn động. Thật sự là quá hưởng thụ một trận này, thậm chí có chút mệnh ra rời. Hắn liếc một cái trong gương ngồi tại trên ghế nằm Nguyên Phỉ Phỉ, mở miệng đề nghị, Phỉ Phỉ, buổi chiều đổi lấy ngươi đi thử một chút câu cá thế nào? Nguyên Phỉ Phỉ đáp ứng, tốt, nhưng ta không có câu được cá cũng đừng trách ta nha. Trung Nguyên an ủi nàng, không có. Xem trước một chút Phỉ Phỉ có thể hay không có thu hoạch. Thực sự không được mình lại nói tiếp câu tốt. Kém cỏi nhất cũng chính là ban đêm mới trở về thôi. Chờ thời gian thật dài, rốt cục có thể gặp đến Trung sư phó bạn gái xuất thủ a. Hắc hắc. Thích nhất nhìn thấy Trung lão sư bằng hữu hạ can câu cá nhà. Tựa hồ chúng ta đều rất có chung nhận thức à, đều thích quan sát Trung lão sư bạn gái biểu hiện ra kỹ năng bộ dáng. Bất quá ta đối nàng yêu thích có chút khác biệt. Huynh đệ lá gan quá lớn a. Mọi người nhìn nơi này, lại có người đối Trung đại sư bạn gái có hứng thú, mọi người cùng nhau phê bình hắn. Ngươi cũng xứng với đối vị giai nhân này động tâm a. Thật sự là không biết lượng sức. Chư vị đại ca, ta biết sai, xin tha thứ ta nhất thời miệng thiếu đi. Thật không hiểu rõ cái này huynh đệ chuyện gì xảy ra, đẹp như vậy nữ tử không thích chẳng lẽ lệch nam tính. Nhớ kỹ nhân vật này danh tự, có thể là cái ẩn dấu đặc thù kẻ yêu thích. Cẩn thận ứng đối. Ôi bi, cái này ca môn nhi cũng quá bi thảm đi, thích cũng sai, không thích cũng không được a. Nghỉ ngơi một hồi, thuyền đánh cá bên trên lao bá trở thành mây thê tử Thái Vũ Viên cùng nhà bọn hắn nữ nhi đi vào bên mở. Thanh tiểu thư không kịp chờ đợi muốn đi nhìn trung tiên sinh cá lấy được. Đưa bao huynh đệ kéo lên cho hắn biểu hiện ra về sau, nàng lập tức kinh hô liên tục. Quá tuyệt vời nha. Trung ca ca quả thực là quá lợi hại á. Tiếp lấy quay người đối với mình lão ba nũng nịu hô, "Ba ba, tối hôm qua ngài bắt những cái kia đồ chơi nhỏ làm sao cùng Trung thúc thúc so được lên nha." Nghe nói lời ấy, đương thành tiên sinh vỗ bộ ngực hướng bảo bối cam đoan, chờ một lúc phụ thân ổn thỏa tự mình làm mẫu một lần cho nha đầu nhìn một cái. Thành Mây nói muốn cho nữ nhi câu một con cá lớn. Trung Nguyên tự nhiên vui với hỗ trợ, dứt khoát đem hắn sáu, dài 3 mét cần câu đem ra để Thành Mây dùng. Con cá này căn là Bao Lưu Xuyên trước kia tại Thâm Quyến thời điểm đặc biệt đặt trước làm. Tính năng phi thường tốt, đã có cường độ lại có tính bền dẻo. Cho dù Thành Mây đối câu cá không quá lành nghề, cũng có thể đối phó 40 cân tả hữu cá lớn. Nếu là lại lớn một chút cá, thì cần muốn càng kỹ thuật cao siêu. Đương nhiên, hắn ở bên cạnh tùy thời chuẩn bị tiếp nhận cần câu ứng đối lớn vật, dạng này liền không sợ cá sẽ đem cần câu kéo đứt. Lắp ráp tốt dây câu về sau, Thành Mây liền dẫn theo cần câu đi tìm địa phương câu cá. Địa phương có hạn, hắn đành phải đem cần câu rời khỏi Nguyên Phỉ Phỉ bên cạnh chỗ câu cá. Đối với cái này, Nguyên Phỉ Phỉ ngược lại là không có ý kiến. Dù sao Trung Nguyên đã câu lên đại gia hỏa, nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hiện tại chơi như thế nào đều có thể. Nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ như vậy khởi tình câu cá, Thái Vũ Nguyên cũng rất tâm động, "Trung đại sư, ta cũng có thể thử một chút không?" Không đợi Trung Nguyên trả lời, Nguyên Phỉ Phỉ đoạt trước một bước nói ra, "Không có vấn đề nha, tẩu tử ngươi dùng vị trí của ta, ta tặng cho ngươi đi. Dù sao nàng lúc nào câu đều được, không cần không phải hôm nay." Thái Vũ Nguyên cười nói, "Ta muốn cùng ngươi một khối câu cá đâu, nếu để cho ta một người câu liền không có ý gì nha." Nguyên Phỉ Phỉ, "Vậy cũng được." Lúc này, Trung Nguyên hỏi, "Tẩu tử trước ngươi có câu qua cá không?" Thái Vũ Nguyên lắc đầu, "Thử chưa thử qua đâu." Trung Nguyên đưa cho nàng một cái bốn. Nam em mở ngắn một chút gậy tre, tân thủ liền dùng ngắn một điểm đi, không phải ném không xa. Những này Thái Vũ Nguyên đều không rõ ràng, cầm cần câu như thường tự thao tác là được. Trung Nguyên lại thay nàng chỉnh lý tốt bốn. Nam em mở dây câu phối trí. Sắp thực không biết câu cá Thái Vũ Nguyên, ngay cả như thế nào ném căn đều không biết được, may mắn còn có Nguyên Phỉ Phỉ ở một bên chỉ đạo. Mà bên này, Thành Mây một lòng nhào vào hắn câu cá bên trên, cũng không nhiều chú ý vợ hắn sự tình. Trải qua một phen chỉ điểm, Thái Vũ Nguyên rất nhanh nắm giữ ném can kỹ xảo, mặc dù còn không quá thành thạo, nhưng cũng miễn cưỡng có thể hoàn thành động tác. Sau đó đi theo Nguyên Phỉ Phỉ học hình dáng, tại móc bên trên xoa một chút mà mồi câu, sắp xếp gọn mồi câu sau chính là ném can xuất thủy. Lần thứ nhất ném rất chuẩn, điểm rơi đúng lúc là tại Nguyên Phỉ Phỉ bên kia một chút xíu đằng sau. Dù chưa tự mình gia nhập chiến đấu bên trong đi, nhưng Trung Nguyên cho rằng nàng nhóm ba cái đều có cơ hội bắt được không ít cá. Dù sao đây đều là thông qua hệ thống đổi lấy đỉnh cấp mồi nhử a. Mười mấy phút sau, chỉ gặp Nguyên Phỉ Phỉ lơn là đột nhiên bỗng lúc đích. Theo sát lấy là một cái rõ ràng đỉnh trệ tín hiệu. Thế là Nguyên Phỉ Phỉ lập tức giơ lên can. Thành công. Trong nháy mắt, dây câu bị nắm kéo hướng khu nước sâu sông. Nguyên Phỉ Phỉ vững vàng nắm chặt gậy tre, từng bước một về sau chuyển, không lâu liền cầm lên đến một đầu đại khái tầm 10 cân nặng lớn cá nheo. Bỏ đi lưới câu bỏ vào cá hộ bên trong. Ôi bi, Phỉ Phỉ tỷ tỷ thật sự là quá tuyệt đá. Đứng ở phía sau đầu Thành Ngọc Văn hưng phấn hô lên.